Mạnh Dương chính là nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, hắn xem ra là rất muốn cho chúng ta mượn tay để cho Tôn gia tại cân đầu. Diêu Lâm cũng không thèm để ý, Tôn gia như thế không thức thời vụ, vậy bọn họ ở Thanh Thành ngày tốt cũng nên quay đầu lại. Ta đi ra ngoài liên lạc một chút nhân. Mạnh Dương gật đầu một cái, không có quấy rầy. Hắn rất rõ ràng, Tôn gia nhất định là phải xong đời. Cũng bởi vì một cái ngu xuẩn con trai. Tôn gia trong khu nhà cao cấp, sáng sớm vẫn còn ở nhàn nhã xem báo Tôn gia gia chủ đột nhiên nhận được điện thần. Sắc mặt đại biến, Diêu gia thế nào đột nhiên có động tác? Tin tức là thật sao? Chương 111, chịu đòn nhận tội. Tại sao có thể như vậy? Tôn gia gia chủ ở xác nhận tin tức chân thực tính sau, mất hết hồn vía. Mới vừa đứng lên, lại đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt có chút bối rối luống cuống. Tôn gia cùng Diêu gia một mực duy trì không tệ mặt ngoài quan hệ. Diêu gia thế nào trong lúc bất chợt làm khó dễ? Bây giờ Tôn gia liên quan đến phần lớn sản nghiệp đều bị Diêu gia chèn ép. Hợp tác thương toàn bộ phản bội. Thật giống như Diêu gia đã sớm làm đủ chuẩn bị. Có thể Diêu gia làm như vậy không khỏi quá không nói phải trái. Tôn gia gia chủ một cú điện thoại gọi cho chủ nhà họ Diêu. Diêu đỉnh, ngươi điên rồi sao? Chúng ta Tôn gia thế nào chọc tới ngươi, ngươi phải đối với chúng ta như vậy. Hôm nay nếu như ngươi không cho ta một hợp lý do, lui về phía sau đừng nói Thanh Thành, chung quanh sở hữu gia tộc và thương nhân đều xem thường các ngươi Diêu gia. Trong tối làm loại này động tác nhỏ, vô sỉ. Diêu đỉnh nhân tuy trung niên, nhưng nhìn trung khí mười phần. Thân thể cũng rất là cao đại tráng to lớn. Hắn đang ở tập võ luyện công, đối với cái này cái đột nhiên điện thoại hắn không có nửa điểm ngoài ý muốn. Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lên bên cạnh khăn lông một bên lau mồ hôi vừa nói. Tôn Hoa, ngươi xem một chút ngươi, cũng bao nhiêu tuổi vẫn như thế nhất kinh nhất sạng. Ta lúc nào nói là ta muốn đối phó ngươi. Ta chẳng qua là phụ mệnh hành sự thôi. Diêu đỉnh giọng cố làm bất đắc dĩ nói. Có thể trong lời nói phần kia nhàn nhã cùng vui vẻ, để cho Tôn Hoa giận đến cái trán gân xanh hẳn lên. Cái gì phụ mệnh hành sự? Tôn Hoa thanh âm trầm thấp hỏi. Ngươi còn không biết rõ? Diêu đỉnh kinh ngạc nói, ngươi con trai ngoan nhiều không chịu thua kém. Phái sát thủ đi ám sát nhân gia Kinh Bắc Đại học lần này tới Thanh Thành trọng điểm thu nhận học sinh đối tượng. Ta nghe con gái của ta nhắc qua, đứa bé kia thật giống như kêu Diệp Phàm đi. Sát thực trẻ tuổi bất phàm, bất quá con của ngươi khí này độ cũng không tránh khỏi quá nhỏ. Động một chút là phái người phải đem đối phương đưa với tử địa, ngươi nói thành công vậy thì thôi. Ngược lại sát thủ bị người bắt được, bây giờ nhân vẫn đặt ở Vũ Đạo Hiệp hội, cái gì cũng chiêu. Kinh Bắc Đại học bên này đối với chuyện này rất coi trọng. Chúng ta Diêu gia vừa vặn ở Thanh Thành có chút thế lực, cái này không liền an bài chúng ta giáo huấn một chút một ít không hiểu quy củ nhân. Ngươi cũng đừng trách ta. Diêu đỉnh dứt lời liền cúp điện thoại. Tôn Hoa liền dư thừa lời nói cũng không hỏi được. Nghe điện thoại đối diện cắt đứt âm, Tôn Hoa giận đến tại chỗ đưa điện thoại di động nện xuống đất. Tôn Hạo đây, đem tên ngu xuẩn kia gọi tới cho ta. Tôn Hoa chiều quản gia mắng. Quản gia đã ý thức được sự tình không ổn, liền vội vàng liên lạc Tôn Hạo. Giờ phút này Tôn Hạo vẫn còn ở ngon lành là ngủ đại giác, chờ đợi cùng đi liền thấy sát thủ cho hắn tin tức tốt. Thật không nghĩ đến, tin tức tốt không có chờ được. Lại chờ được quản gia điện thoại. Thiếu gia, ngươi ở chỗ nào? Lao ra tìm ngươi. Tôn Hạo ngủ chính mơ hồ, nghe được cha mình tìm chính mình, buồn ngủ không còn gì hoàn toàn không có. Xảy ra chuyện gì? Em đẹp cha mình làm sao sẽ tìm hắn? Tôn Hạo liền vội vàng kiểm tra tin tức. Xong con bê. Sát thủ lại không có cho hắn báo cáo bất kỳ một cái tin. Chẳng nhẽ thất thủ? Thật là rất rưởi, một cái tam phẩm điên phong còn không bắt được một cái nhị phẩm hậu kỳ võ giả. Trong lòng Tôn Hạo vô cùng thất vọng, nhưng vẫn là vội vàng thu thập một phen đi tới Tôn Hoa chỗ ở nhà sang trọng. Hắn đi vào thời điểm bước chân rất nhẹ. Vào nhà đã nhìn thấy trong phòng khách Tôn hai tay Hoa chống nạnh bóng lưng. Quản gia thấy Tôn Hạo, thấp giọng hướng Tôn Hoa nói, "Gia chủ, thiếu gia đến." "Ba, sớm như vậy ngươi tìm ta làm gì?" Tôn Hạo quyết định, chính mình cắn chết hàm răng cũng sẽ không thừa nhận chuyện này cùng hắn có liên quan. Có thể đợi tới hắn không phải Tôn Hoa chất vấn, mà là Tôn Hoa to mồm. Một cái tát tới, vội vàng không kịp chuẩn bị. Tôn Hoa cảnh giới bản thân ngay tại tứ phẩm. Một tát này chụp vô cùng bền chắc. Tôn Hạo hai khỏa răng đều bị chụp đi ra. Tôn Hạo cả người đều ngu, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Tôn Hoa, "Ba, ngươi làm gì? Từ nhỏ đến lớn ngươi cũng chưa có đánh ta. Mẹ nếu như biết rõ ngươi đánh ta, nàng nên có bao thương tâm." Tôn Hạo không đề cập tới mẫu thân mình cũng còn khá, nhắc tới Tôn Hoa lửa giận lớn hơn. "Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi không có tư cách nhắc mẹ của ngươi. Ít năm như vậy, bởi vì đối với ngươi mụ tử có chút thiếu nợ, ta vẫn luôn để mặc cho đến ngươi. Không nghĩ tới, lại một ngày nào đó, cho ngươi cho Tôn gia chọc tới đại họa như thế." Tôn Hoa tức giận mắng, giơ tay lên liền còn phải tiếp tục hạ thủ, cuối cùng bàn tay vẫn là không có hạ xuống. "Ba, rốt cuộc phát sinh cái gì?" Tôn Hạo ý thức được sự tình thật giống như cũng không phải sát thủ thất thủ, Diệp Phàm tố cáo đơn giản như vậy. Ngươi xem ngươi làm việc tốt. Bây giờ Diêu gia không ngừng đả kích chúng ta Tôn gia sản nghiệp. Ta đều đã cảnh cáo ngươi, không muốn đi trêu chọc cái kia Diệp Phàm, ngươi khăng khăng không nghe. Bây giờ Diêu gia có Kinh Bắc Đại học chỗ dựa, kia Diêu Lâm lần này còn ngay tại Thanh Thành. Chúng ta Tôn gia xong rồi. Thôn bây giờ Hoa Liên đã Tôn Hạo tâm tình cũng không có. Bây giờ hắn đang suy nghĩ biện pháp bổ túc. Thời chung phải do người bổ chung. Con mình xông ra rồi hoa, cũng chỉ có thể làm cho mình con trai đi gánh vác. Ba, Diêu gia bọn họ làm sao dám? Liên vì một cái Diệp Phàm, Kinh Bắc Đại học điên rồi sao? Ánh mắt của Tôn Hạo lóe lên, đối Diệp Phàm đoán hận mạnh hơn. Ngươi cho rằng là cũng chỉ có đơn giản như vậy? Nhận ngươi trường học trực tiếp phát tới nghỉ học thông báo, ngươi nhận bị bác bỏ rồi. Tôn Hoa những lời này, để cho Tôn Hạo hoàn toàn mất khống chế. Tại sao? Bọn họ lúc ấy không phải cũng nói thật hay được không, nhất định sẽ tuyển ta đi vào. Ba, ngươi không thể để cho bọn họ đem ta nhận bác bỏ. Nếu không những trường học khác còn dám muốn ta sao? Tôn Hạo năn nỉ nói. Tôn Hoa nhìn trước mắt không có ý chí tiến thủ con trai, hít sâu một hơi. Hiện tại giải quyết chuyện này chỉ có một biện pháp. Ngươi đi cho Diệp Phàm chịu đòn nhận tội. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, phải lấy được nhân gia tha thứ. Ngươi nếu là không làm được, từ nay về sau, ngươi liền không phải cháu ta con trai của Hoa, Tôn gia lại không ngươi một người như thế. Tôn Hoa làm ra chính mình quyết định. Tôn Hạo cả người đều ngu. Hóa đá tại chỗ. Chính mình phải đi túi đầu cho Diệp Phàm nói xin lỗi. Nếu không cha mình liền không cần chính mình nữa. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình lại sẽ diễn biến thành như vậy. Ba, ta đi tìm Diệp Phàm nhận sai, vạn nhất hắn muốn giết ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn ta đi chịu chết sao? Ba, ngươi không thể làm như vậy. Tôn Hoa chậm rãi nhắm lại con mắt, người đâu, đem thiếu gia trói chặt, đưa đến Diệp Phàm nơi nào đây? Chính mình phạm sai lầm chuyện, liền phải trả giá thật lớn. Người khác muốn chém giết muốn giúp thịt, các ngươi cũng đừng cản. Tôn Hạo khó có thể tin nhìn cha mình, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Bên kia, Diệp Phàm ăn sáng xong, đang ở thử luyện chế tán nguyên độc. Hắn hiện tại ưu tiên yêu cầu đề cao chính là nguyên lực cảnh giới. Tán nguyên độc luyện chế vô cùng thuận lợi. Diệp Phàm nhẹ nhàng thoải mái liền luyện chế tam phần. Diệp Phàm một hơi thở nuốt trọn. Bốn lần trừng phạt. Nguyên lực điên cuồng tăng trưởng, phải nhiều mãnh mạnh biết bao. Chương 112, nói xin lỗi vô dụng. Từ thái cổ vũ thể trồng vào tiến thân thể sau đó, Lăng Thiên Huyền Công vận chuyển gần như ở bình thường tốc độ, không giống như trước nữa như vậy chậm chạp. Quá trình tu luyện cũng mau tốc độ không ít. Chỉ bất quá ba bình tán nguyên độc xuống bụng, Diệp Phàm cũng cảm giác có chút không thoải mái. Này có thể không phải là cái gì nước đường, độc tính vẫn có. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới, hệ thống thật giống như có thể che giấu cảm giác đau tới. Chỉ bất quá khi đó vũ thể trồng vào cùng thức hải mở ra đồng thời bắt đầu, hắn nhất thời không chịu nổi. Nhưng ba bình tán nguyên độc còn không đến mức để cho hắn khó mà tiếp nhận. Hệ thống, che giấu cảm giác đau. Diệp Phàm ra lệnh, cảm giác đau che giấu. Trong nháy mắt, Diệp Phàm cảm giác trên người đau nhói cảm nhất thời tiêu tan. Hắn có thể đủ càng chuyên tâm vận chuyển Lăng Thiên Huyền Công tới không ngừng dẫn dắt tăng vọt đi ra nguyên lực. Loại thực lực này một chút xíu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng cảm giác hắn vẫn rất thích. Dựa theo tiến độ này, không bao lâu là hắn có thể đủ đem cảnh giới tăng lên tới nhị phẩm đỉnh phong. Đến lúc đó chính mình liền có thể chuẩn bị luyện chế cao hơn tán nguyên độc nhất cấp độc, dùng để nhất cổ tác khí trợ giúp chính mình trực tiếp đột phá đến tam phẩm sơ kỳ. Đương nhiên, nếu như hết thảy đều rất thuận buồm xuôi gió lời nói. Thời gian đến buổi chiều, Diệp Phàm kết thúc tu luyện sau, nhớ lại Trương Tiểu Mạn, phải đi nhìn một chút, trong lòng của hắn có chút bất an. Trương Tiểu Mạn tại sao phải luyện chế hội huyết độc? Là thử hay là chớ có tác dụng? Diệp Phàm quyết định thật tốt cùng Trương Tiểu Mạn nói một chút, còn không chờ hắn ra ngoài, Tô Dĩnh bên này trước mở cửa. Các ngươi làm cái gì vậy? Tô Dĩnh vừa đi vào Diệp Phàm nhà, một bên hướng ngoài nhà phát hỏi. Diệp Phàm tò mò nhìn về phía cửa, còn có ai ở bên ngoài sao? Ngay sau đó, Diệp Phàm đã nhìn thấy 3-4 cái tứ phẩm cảnh giới đại hán đột nhiên xuất hiện. Diệp Phàm trong nháy mắt đề cao cảnh giác, trong cơ thể nguyên lực cùng khí huyết âm thầm vận chuyển. Tô Dĩnh hiển nhiên cũng đề phòng. Nam tử cầm đầu lại khoát tay lia lịa, nhị vị không nên quá kích động, chúng ta không phải tới gây phiền phức cho các ngươi. Đem thiếu gia mang vào đi. Nam tử ngắt tay, ngay sau đó đã nhìn thấy bị trói gô Tôn Hạo bị nhấc vào. Tôn Hạo. Tô Dĩnh hơi kinh ngạc địa nhìn về phía bị chiếc đi vào nam tử. Các ngươi đây là lại phải chơi trò xếp gì? Tô Dĩnh sầm mặt lại, lên tiếng chất hỏi. Không phải là cái gì trò lừa bịp. Chúng ta lần này mang thiếu gia tới cũng là phụng gia chủ chi mệnh. Trước chúng ta thiếu gia xác thực làm điểm không lý trí sự tình. Đối với lần này, chúng ta Tôn gia cảm giác sâu sắc xin lỗi, cũng mang thiếu gia tới chịu đòn nhận tội. Xin hai vị đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ chúng ta thiếu gia. Nam tử cầm đầu vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh thủ hạ lập tức cho Tôn Hạo mở trói. Tôn Hạo trong miệng nhét vài bố bị lấy ra sau, hắn phẫn nộ đứng lên, cùng loạn mắng to. Mấy người các ngươi là phản không được. Ta nói hết rồi ta sẽ không nói xin lỗi. Các ngươi còn đem ta mang tới, có tin ta hay không? Tôn Hạo lời còn chưa nói hết, nam tử cầm đầu nhấc chân chính là đạp một cái. Tôn Hạo đùng một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Chính hắn cũng không có phản ứng kịp, liền quỳ ở Diệp Phàm cùng Tô Dĩnh trước mặt hai người. Diệp Phàm quét miệng cười lạnh, "Trương đại thiếu gia, cái này còn không có tết nhất, ngươi năm này đã lệ có thể là có chút sớm." Tôn Hạo vẻ mặt khó nhục, cặp mắt đỏ ngầu, ánh mắt ngược lại trừng mắt về phía đạp chúng đầu gối mình cái sau ổ nam tử. "Ngươi lại dám đá ta? Ta nói cho các ngươi biết, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi cũng bị trục xuất Tôn gia." Nam tử cầm đầu căn bản không có đem Tôn Hạo lời nói coi ra gì. "Thiếu gia, nếu như ngươi lại không đứng đắn thỏa hiệp, đuổi ra khỏi người nhà họ Tôn có thể liền không phải chúng ta rồi." Diệp Phàm nhất thời bừng tỉnh, làm nửa ngày, nguyên lai là bây giờ biết rõ sợ, muốn tới giải hòa. Nam tử cầm đầu thập phần khách khí ta cười một tiếng. Đối thái độ của Diệp Phàm đều phải so với đối nhà mình thái độ của thiếu gia tốt hơn. "Diệp tiên sinh, gia chủ chúng ta thật thật xin lỗi. Chúng ta cũng lược bị một chút lễ mọn. Nghe nói Diệp tiên sinh gần đây mới vừa bị Kinh Bắc Đại học nhận, chúng ta còn chưa kịp biểu thị chúc mừng. Nơi này có không ít đối với ngươi hữu dụng phá nguyên đan, còn có một chút những đan dược khác. Cùng với nơi này 200 triệu chi phiếu, xin Diệp tiên sinh vui vẻ nhận. Vì có thể có được Diệp Phàm tha thứ, Tôn gia bên này thật đúng là bỏ ra rất lớn vô liếng." Mặc dù Diệp Phàm không biết Diêu Lâm là như thế nào nhằm vào Tôn gia, vốn lấy trước mắt tình thế đến xem, Tôn gia khẳng định sống rất khổ. Dựa vào cái gì cho hắn? Đó là chúng ta ra đồ vật, cũng cho ta lấy đi. Các ngươi vội vàng đem hai người bọn họ cho ta giải quyết. Chỉ cần các ngươi đem hai người bọn họ giết, ta cho các ngươi. Nam tử cầm đầu mày nhíu lại chặt, ánh mắt tỏ ý bên cạnh thủ hạ. Thủ hạ hiểu ý, vội vàng đem vải bố lần nữa nhét vào Tôn Hạo trong miệng. Đem hai tay Tôn Hạo cũng thuận thế trói ở sau lưng. Tôn Hạo không ngừng giãy giụa, ở trước mặt Diệp Phàm bị như vậy khuất nhục, hắn thà đi chết. Diệp Phàm cũng không có nhận quá chi phiếu. Lúc trước có lẽ hắn còn để mắt một chút. Hắn hiện tại trong chiếc nhẫn đồ vật, tùy tiện xuất ra mấy món ra bán đều không ngừng 200 triệu. Tôn gia điểm này thành ý, còn chưa đủ để lấy để cho hắn chạy đi cùng Diêu Lâm nói chuyện này như vậy kết thúc. Nhìn ra được, nhà các ngươi thiếu gia muốn giết ta đã nghĩ đến nhanh mê muội. Ta cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ bị người như vậy nhớ. Diệp Phàm phất tay nói, xin trở về đi. Nam tử cầm đầu nóng nảy. Gia chủ nhưng là xuống tử mệnh lệnh, phải đến Diệp Phàm tha thứ. Nếu không đừng nói Tôn Hạo, bọn họ cũng rất khó giao phó. Nghĩ tới đây, nam tử cầm đầu ánh mắt hung ác. Ba. Nam tử một cái tát quất vào Tôn Hạo trên mặt. Còn không mau cho Diệp tiên sinh nhận sai. Tôn Hạo trợn tròn đôi mắt, hận không được đem trước mắt cái này ngày xưa nhà mình thủ hạ tháo thành tám khối. Chính mình nhưng là Tôn gia thiếu gia, ngươi dám như vậy đối chính mình chủ tử? Diệp Phàm thờ ơ lạnh nhạt, diễn trò không cần ở chỗ này của ta làm, đừng đem nhà ta địa cho làm dơ. Thấy Diệp Phàm không có nửa điểm hồi tâm chuyển ý tứ, nam tử cầm đầu ánh mắt tắc hơn. Diệp tiên sinh, thiếu gia xác thực làm có lỗi với ngươi chuyện. Ngươi nghĩ thế nào đối với hắn đều được, chỉ cần một câu nói của ngươi. Diệp Phàm liếc mắt một cái Tôn Hạo, hắn loại nhân vật này ta không có nhằm vào hứng thú. Các ngươi thích làm sao dạng thế nào đi, muốn trách thì trách tự các ngươi. Bây giờ Kinh Bắc Đại học đã động thủ, ta một tên học sinh mới, có thể bao lớn năng lượng để cho người khác nói động thủ liền động thủ, nói dừng là dừng. Cho các ngươi gia chủ mang câu. Lúc này các ngươi hẳn cầu người không phải ta, mà là Diêu gia. Diêu gia nếu là nguyện ý bỏ qua cho bọn ngươi, ta không lời nào để nói. Diệp Phàm ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, cũng đem người tình bán cho Diêu gia. Lúc trước Diêu Nguyệt mấy người kia tình hắn đây cũng tính là còn. Nam tử cầm đầu vẻ mặt xa suốt tinh thần vẻ, nhìn ánh mắt của Tôn Hạo càng thêm mấy phần hận ý. Lôi ra đánh một trận mang về. Nam tử cầm đầu trong lòng cũng ổ lửa cháy, bây giờ nhìn lại, lấy được Diệp Phàm tha thứ hảo không khả năng. Trước mắt cái này thiếu gia sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi Tôn gia, trở thành chó nhà có tang. Chương 113, vườn hoa phòng nhỏ. Cáo tử. Nam tử cầm đầu cũng sẽ không giữ sắc mặt tốt. Lạnh lùng đáp lại một câu sau đó liền xoay người mang theo mọi người rời đi. Ngay sau đó chỉ nghe thấy ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết. Thật giống như chính là đặc biệt vì để cho Diệp Phàm nghe mà làm như thế. Tô Dinh đứng ở Diệp Phàm bên người, "Tiểu Phàm, trừng phạt Tôn Hạo một hồi liền không sai biệt lắm, chuyện này yêu cầu nên náo lớn như vậy sao?" Diệp Phàm lắc đầu một cái, "Dĩnh tỷ, bây giờ chuyện này đã không phải đơn thuần hai người chúng ta cùng Tôn Hạo giữa tranh chấp. Diêu gia bên này độc thủ, hiển nhiên cũng làm mưu đồ đã lâu. Nếu không sẽ không mới nửa ngày sẽ để cho Tôn gia vội vàng như vậy quá tới nói xin lỗi ta. Cho dù ta đón nhận nói xin lỗi, quay đầu lại, chỉ sẽ để cho Diêu gia bên kia khó làm. Không bằng sẽ đem sự kiện toàn quyền vứt cho Diêu gia tới xử lý." "Huống chi, Dĩnh tỷ, nếu không phải chúng ta lần này có thể tìm thượng Kinh Bắc Đại học nhân tới xử lý, Tôn gia thật sẽ đến tới cửa nói xin lỗi. Nói không chừng chỉ có thể đem hai cái có uy hiếp võ giả nhanh chóng diệt trừ." Diệp Phàm rất ý tứ rõ ràng, nếu không phải Kinh Bắc Đại tên khoa học âm thanh để ở chỗ này, cho dù Tôn Hạo thất thủ, Tôn gia gia chủ cũng sẽ thay mặt phái cả người mạnh tới đem hai người bọn họ diệt trừ. Những gia tộc này, từng cái nhìn từ bề ngoài gọn gàng cương đại, sau lưng làm được xấu xa thủ đoạn căn bản không đếm xuể. Tôn gia lần này là tài ngã nhào rồi. Tôn Hoa nghe nói Diệp Phàm không chấp nhận nói xin lỗi, sắc mặt bộc phát khó coi. Ở nói tới xử lý như thế nào Tôn Hạo thời điểm, Tôn Hoa liền dư thừa lời nói cũng không muốn nói, bởi vì hắn bây giờ phải đi liên lạc Diêu đỉnh cầu tha thứ. Tuyệt đối không ngờ rằng, cùng Diêu gia rằng coi nhiều năm như vậy, mình tới đầu tới trả được kéo xuống mặt mũi này đi cầu nhân gia. Tôn bây giờ hoa hận không được lúc ấy nhiều rút ra Tôn Hạo mấy cái miệng, thật sự là quá khinh người. Nhiều năm cơ nghiệp cũng bởi vì một cái như vậy đổ khốn hủy trong chốc lát. Sau chuyện này, Diêu đỉnh cũng không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng dù cho như thế, Tôn gia đã khó khăn phục ngày xưa huy hoàng. Diêu gia hoàn toàn trở thành thanh thành trung có thế lực nhất đại gia tộc. Diêu gia bên này còn đặc biệt đưa đi một tí đan dược tới cảm tạ Diệp Phàm. Lần này Diệp Phàm vui vẻ nhận lấy. Người khác tặng không, không cần thì phí. Diệp Phàm bởi vì lúc ấy sự tình trì hoãn, không có lập tức đi tìm Trương Tiểu Mạn. Một lần nữa ra ngoài dự định đi Trương Tiểu Mạn ra thời điểm, đã là 3 ngày sau. Diệp Phàm đánh chiếc xe, rất nhanh là đến ngày xưa Trương Tiểu Mạn ra sang trọng dinh thự. Thủ vệ làm thời điểm bài kiến Diệp Phàm, hơi chút thông báo nội bộ một chút sau liền khách khí thả Diệp Phàm đi vào. Diệp Phàm ở cửa quản gia chào đón bên dưới tiến vào biệt thự. Thật ngại, gần đây tiểu thư bận xử lý đủ loại sự tình. Đứa nhỏ này thừa chịu quá nhiều, nàng cái tuổi này không nên chịu đựng sự tình. Quản gia cũng là thở dài, xem ra cũng vì nhà mình tiểu thư cảm thấy thương tiếc. Diệp Phàm đi tới phòng khách, đã nhìn thấy cách đó không xa để hai cái bài vị. Phía trên treo rõ ràng là Trương Tiểu Mạn cha mẹ di ảnh. Diệp Phàm khách khí lên hai nén nhang. Đoạn thời gian trước hắn đi quá tang lễ, Trương Tiểu Mạn khi đó vẻ mặt rất bình tĩnh. Có lẽ là bi thương đã không đủ để biểu đạt Trương Tiểu Mạn tâm tình. Diệp Phàm đi tới lầu 2, rất quen thuộc địa đi tới Trương Tiểu Mạn trước cửa phòng. Còn nhớ lần trước khi đi tới sau khi, hay là để cho Trương Tiểu Mạn giúp mình phiên dịch luyện độc điện thời điểm. Diệp Phàm ánh mắt xéo qua liếc nhìn cách đó không xa phòng ăn. Lúc đó buổi tối mọi người liền ngồi ở chỗ đó, vừa nói vừa cười ăn cơm tối. Ai có thể nghĩ tới một trận thú triều, để cho hết thảy xảy ra lớn như vậy biến hóa. Thùng thùng. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Không có bất kỳ đáp lại. Diệp Phàm từ lo lắng, lúc này vặn mở cửa nắm tay. Môn không có khóa lại. Nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra. Mở cửa phòng, Diệp Phàm cũng không có nhìn thấy một hệ liệt luyện chế độc dược công cụ. Diệp Phàm vốn tưởng rằng có thể ở Trương Tiểu Mạn trong phòng thấy chút đầu mối. Có thể vừa tiến đến cũng không có phát hiện gì. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Nhưng là hắn luyện chế qua hội huyết độc, hắn đối hội huyết độc khí tức vô cùng quen thuộc, cũng sẽ không bị lỗi mới đúng. Ánh mắt của Diệp Phàm rời một cái, đúng lúc nhìn thấy gục xuống bàn Trương Tiểu Mạn. Trương Tiểu Mạn tóc rối bù, lẳng lặng gục xuống bàn. Chắc là mệt lạ. Thấy Trương Tiểu Mạn đang buồn ngủ, Diệp Phàm nhẹ nhàng cầm lên trên giường thảm, lặng lẽ chùm lên trên người Trương Tiểu Mạn. Quản gia xuất hiện ở cửa, thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng ưu sầu. Diệp Phàm rời phòng đồng thời đóng cửa lại. Tiểu Mạn bao lâu không có nghỉ ngơi? Diệp Phàm hỏi. Quản gia thở dài, chúng ta cũng không rõ ràng, tiểu thư khoảng thời gian này rất mệt mỏi, chúng ta rất sợ nàng một ngày kia không nhịn được, một mực ở khuyên nàng. Xem ra nàng bây giờ hẳn là đến một loại cực hạn. Diệp Phàm đi theo quản gia xuống lầu đi tới phòng khách. Thật sự xin lỗi, Diệp tiên sinh ngươi là khách nhân, vốn không nên để cho một mình ngươi ngồi ở chỗ này. Nhưng xin ngươi hãy thông cảm tiểu thư, sẽ để cho nàng thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, mà là hỏi tới chuyện tình khác. Ta không sao, chính là tới xem một chút nàng. Đúng rồi, các ngươi đại tiểu thư khoảng thời gian này cũng làm gì? Thì như có hay không thường xuyên xuất nhập địa phương nào? Diệp Phàm hỏi dò. Quản gia vẻ mặt không hiểu, không biết rõ Diệp tiên sinh lời này là ý gì. Không, tiểu thư quá ngày gần đây xác thực thường thường sẽ đi hậu hoa viên. Dĩ nhiên, mỗi lần đi qua cũng để cho chúng ta chờ ở bên ngoài, có lẽ là muốn lao ra cùng phu nhân, muốn một người yên lặng đi. Con mắt của Diệp Phàm sáng lên, có lẽ trong hậu hoa viên hắn có thể tìm được mình muốn câu trả lời. Ta có thể đi hậu hoa viên vòng vo một chút sao? Diệp Phàm hỏi. Quản gia hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có cự tuyệt. Dù sao cũng không thể đem Diệp Phàm không để ý ở trong phòng khách không quản không hỏi. Mời tới bên này. Diệp Phàm đang cùng quản gia tán gẫu chung, biết được Trương Tiểu Mạn khoảng thời gian này tới nay bận rộn trải qua. Ngay cả bị trường học nhận sau đó, cũng chưa từng thấy Trương Tiểu Mạn trên mặt lộ ra một nụ cười. Cũng có lẽ, phần này vui sướng, đã không biết rõ có thể cùng ai đồng thời chia sẻ. Diệp Phàm đi tới hậu hoa viên lúc, quản gia lại dừng bước. Diệp tiên sinh ngươi chậm rãi đi dạo, tiểu thư có phân phó, không để cho chúng ta sau khi tiến vào vườn hoa. Bất quá ngươi là tiểu thư bạn tốt, tiểu thư cũng sẽ không để ý. Phu nhân khi còn sống yêu thích trùng hoa, xin Diệp tiên sinh sau khi đi vào cẩn thận một chút. Quản gia dặn dò mấy câu liền cáo từ rời đi. Diệp Phàm đi ở trong hoa viên đường đá bên trên, không thể không nói, tiêu mùi thơm khắp nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh khoe màu lúa sắc, nhìn thập phần đẹp mắt. Trung tâm còn có một tòa lương đình. Diệp Phàm đi vào trong lương đình ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng vườn hoa, ánh mắt rơi vào vườn hoa bên cạnh một cái nhìn như rất cũ nát phòng nhỏ. Nơi đó hẳn là vườn hoa một cái thương khố. Diệp Phàm có dự cảm, chính mình có lẽ sẽ ở bên trong phát hiện cái gì. Diệp Phàm bước nhanh đi về phía phòng nhỏ trước bùn bên trên khắp nơi đều là dấu chân. Nhìn dấu chân lớn nhỏ, hẳn là Trương Tiểu Mạn. Như thế dày đặc, chắc hẳn Trương Tiểu Mạn tới nơi này không chỉ một hồi. Ánh mắt của Diệp Phàm đông lại một cái, chậm rãi đẩy ra phòng nhỏ môn. Két. Phòng cửa mở ra sau, bên trong nhà hết thảy để cho Diệp Phàm đồng tử co rụt lại. Chương 114, mầm mống cứu hận. Trong phòng nhỏ giá sắt trên này, bày đầy đủ loại luyện chế độc dược dụng cụ. Không chỉ là hội huyết độc, trong đó còn bao gồm rồi thứ thần độc cùng tán nguyên độc. Luyện độc điển tam thiên trung tối cơ bản ma tuy trên căn bản đều bị Trương Tiểu Mạn suy tính đi ra. Nhìn trên cái giá bày từng chai độc dược, trong lòng Diệp Phàm cũng là cả kinh. Xem ra ban đầu cảm giác được hội huyết độc khí tức chẳng qua là bước đầu tiên. Chỉ bất quá dưới mắt hắn khí huyết cùng tinh thần lực đã đạt đến tam phẩm. Một cái ở tam phẩm trung kỳ, một cái ở tam phẩm hậu kỳ. Hội huyết độc cùng thứ thần độc đối với hắn tác dụng cơ bản không lớn. Nếu không phải bây giờ trừng phạt lần nữa gấp bội, nếu không gần như bằng không dùng. Chỉ bất quá trưng bày ở chỗ này không ít tán nguyên độc với hắn mà nói vẫn có không nhỏ sức dụ dỗ. Trương Tiểu Mạn là một cái như vậy nhân ở nơi này vườn hoa trong kho hàng suy nghĩ những thứ này. Chẳng nhẽ sẽ không sợ chính mình xảy ra chuyện sao? Hắn là bởi vì có thiên đạo trừng phạt, cho nên mới không có sợ hãi luyện chế những thứ này. Vấn đề ở chỗ Trương Tiểu Mạn cũng không có thiên đạo trừng phạt. Ở như thế bịt kín không gian hạ luyện chế những thứ này, này không phải mình cho mình con đường tu luyện tạo ra bấy hô à? Đang lúc Diệp Phàm không ngừng đánh giá bên trong cái phòng nhỏ bộ, hắn tinh thần lực bén nhạy phát giác ngoài nhà có người. Khi hắn quay đầu lúc, Trương Tiểu Mạn đã đứng ở ngoài cửa. Trương Tiểu Mạn vẻ mặt cũng không có bại lộ phẫn nộ hoặc là kinh ngạc, ngược lại khắp khuôn mặt là khổ sở. Không nghĩ tới vẫn bị ngươi trông xem rồi. Diệp Phàm nhìn về phía Trương Tiểu Mạn, ngươi chừng nào thì tỉnh? Trương Tiểu Mạn bất đắc dĩ nhún vai một cái, không có bất kỳ võ giả lúc ngủ sau khi còn không có một chút cảnh giác. Cảm ơn ngươi giúp ta đắp chăn. Diệp Phàm bừng tỉnh, thì ra Trương Tiểu Mạn khi đó cũng đã tỉnh táo lại. Đi ra trò chuyện đi. Trương Tiểu Mạn cũng không có đi vào. Diệp Phàm gật đầu một cái, đi ra phòng nhỏ nhân tiện đóng cửa lại. Hai người chậm rãi đi tới trong lương đình. Trương Tiểu Mạn mỏi mệt ngáp một cái, vằn vện kia máu con mắt cũng có chút hiện lộ mắt túi có thể thấy được. Trương Tiểu Mạn gần đây thật không có thế nào nghỉ ngơi tốt. Ta biết rõ, ngươi hiện ở tâm lý khẳng định muốn mang ta. Rõ ràng ban đầu là ta ngăn cản ngươi luyện chế những thứ này. Kết quả quay đầu lại, ta ngược lại mới bắt đầu luyện chế. Có lẽ ban đầu ngươi chỉ là thử, nhưng ta luyện chế những thứ này lại mang theo mục đích tính. Ta rất cho ngươi thất vọng đi. Trương Tiểu Mạn cúi đầu xuống, nhìn ra được nội tâm một mực thuộc về rất quân quýt trạng thái. Tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến luyện chế những thứ này? Diệp Phàm chỉ hiếu kỳ nguyên nhân, hắn không có tư cách đi trách cứ Trương Tiểu Mạn. Thế gian muốn nói gì đồ vật cực kỳ có lực sát thương, đó không thể nghi ngờ là độc. Nó có thể khiến người ta đau đến không muốn sống, cũng có thể khiến người ta muốn chết không được. Ta dự định luyện chế những thứ này, chẳng qua chỉ là bước đầu tiên. Đơn giản thử một cái, phát hiện mình ở luyện dược bên trên vẫn có chút thiên phú. Diệp Phàm, Tử Sát Minh đưa tới thú triều mang đi ba mẹ ta. Diệp Phàm đã biết rõ Trương Tiểu Mạn sau đó phải nói cái gì. Lúc trước mặc dù Trương Tiểu Mạn ở chỗ tị nạn cùng mọi người thản nhiên đối đãi, khơi thông tâm tình. Thật đáng buồn thương cuối cùng là không cách nào tiêu trừ. Trương Tiểu Mạn mỗi khi thấy cha mẹ mình di tượng, trong lòng bi phẫn thời khắc không cách nào quên. Nhất là hận ý. Tử Sát Minh cùng yêu thú hại chết ba mẹ ta. Bọn họ vì đạt thành chính mình âm hiểm mục đích, căn bản không có đem trong thành cư dân làm nhân nhịn. Một ngày nào đó, ta sẽ dùng những độc chất này để cho bọn họ cũng biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Trương Tiểu Mạn giọng vô cùng như đinh chém sắt. Diệp Phàm có thể cảm giác được Trương Tiểu Mạn này cổ hận ý chôn rất sâu, cái này cũng có nghĩa là Trương Tiểu Mạn không cách nào tùy tiện buông xuống. Diệp Phàm cũng sẽ không làm cái gì thánh nhân, lúc này còn tới khuyên Trương Tiểu Mạn không nên vọng động. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cho Tử Sát Minh trả giá thật lớn. Thí thân thủ, không đội trời chung. Ngươi phải hướng Tử Sát Minh báo thủ, ta cảm thấy được không cái gì không đúng. Chỉ bất quá bây giờ ngươi luyện chế những thứ này, sẽ đối với ngươi cảnh giới cùng với trước mắt căn cơ tu luyện tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Ngươi tâm lý hẳn so với ta càng rõ ràng, cũng không đủ thực lực làm chống đỡ, luyện độc điện phía sau những dược thảo đó, vào tay khó khăn, luyện chế càng khó hơn. Ta không phải muốn ngăn cản ngươi báo thủ, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Diệp Phàm xin khuyên nói, vì bây giờ nhất thời hận ý cấp trên mà ghim vào luyện chế độc dược ý nghĩ chung, chờ đến hối hận thời điểm, liền hết thể đều chậm. Trương Tiểu Mạn ngước mắt nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi không trách ta. Hồi tưởng lại ban đầu ta còn cho ngươi thể không muốn luyện chế những thứ này tới. Diệp Phàm tức cười cười một tiếng, hắn cuối cùng không nói ra chính mình thực ra vẫn luôn đang luyện chế sự tình. Nói ra cũng không tiện giải thích. Ta chỉ muốn nói, nếu như có một ngày ngươi thật muốn tốt phải đối phó Tử Sát Minh, nhất định phải trước liên lạc ta, coi như không thể cho ngươi mang đến nhiều trợ giúp lớn, ít nhất cũng có thể cản ở phía sau cho ngươi. Trương Tiểu Mạn ánh mắt chợt lóe. Diệp Phàm lời nói, xúc động nội tâm của nàng. Nàng vốn là đã làm xong sẽ bị Diệp Phàm xích trách một trận chuẩn bị. Không nghĩ tới, Diệp Phàm trả lời lại là như vậy. Trương Tiểu Mạn trên mặt lộ ra vô cùng làm cho đau lòng người nụ cười. Diệp Phàm, ngươi cần gì phải cùng ta chuyến loại này nước đục? Ta như trở thành độc sư, vô luận là Tử Sát Minh hay lại là Vũ Đạo Hiệp hội cũng sẽ không buông qua ta, ta ắt phải không cách nào toàn thân trở ra. Ngươi giúp ta, chỉ có thể bị liên lụy. Thực ra ta thật hy vọng ngươi có thể như vậy cùng ta nhất đao lưỡng đoạn, không bao giờ liên lạc. Diệp Phàm trong lòng giật mình, xem ra trong lòng Trương Tiểu Mạn giác ngộ so với hắn nghĩ đến cao hơn. Cho dù cách xa người sở hữu, chịu đựng hết thảy cô độc, cũng phải để cho Tử Sát Minh trả giá thật lớn. Mầm mống cứu hận, hiển nhưng đã ở trong lòng Trương Tiểu Mạn mọc rễ nảy mầm. Chúng ta lúc ấy không phải đều nói qua à? Chúng ta đều là ngươi người nhà, không chỉ là ta, Dĩnh tỷ, Mập Mạp, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Ngươi mãi mãi cũng không phải một người. Diệp Phàm nói đến thế thôi. Hôm nay ta chính là ghé thăm ngươi một chút tinh thần. Nơi này có một ít đan dược, có thể giúp ngươi buổi tối ngủ ngon giấc. Báo thủ cũng là yêu cầu tiền vốn. Trước thật tốt đem chính mình cảnh giới tăng lên, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Diệp Phàm để lại mấy chai đan dược sau đó liền xoay người rời đi. Trương Tiểu Mạn nhìn trên bàn đan dược, sau khi đứng dậy muốn đuổi kịp đi. Có thể lý trí hay là để cho nàng dừng bước, ánh mắt nhìn Diệp Phàm bóng lưng ly khai. Ta nhất định, vẫn là không có biện pháp cùng các ngươi trở thành người nhà. Trương Tiểu Mạn cẩn thận đem trước mắt đan dược thu hồi, trong mắt kiên nghị chưa từng suy yếu phân nửa. Rời đi Trương gia dinh tự sau, Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm. Không biết rõ lần sau gặp lại, Trương Tiểu Mạn sẽ trưởng thành tình trạng gì. Dưới mắt thời gian còn sớm, Diệp Phàm chính suy nghĩ đi trong thành phố tâm dược cửa hàng đi một vòng, nhìn xem có thể hay không mua nhiều chút dược thảo. Một cú điện thoại đột nhiên gọi lại, là Diêu Lâm đánh tới. Diêu tiền bối, có chuyện gì không? Diệp Phàm hỏi. Chương 115, Tuyết Ưng. Ta cũng không có lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi đi. Ngươi như vậy vừa gọi ta, cũng đem ta kêu già rồi. Diêu Lâm trong điện thoại nói, nghe ngữ khí, tâm tình rất không tồi. Bây giờ Diêu gia ở Thanh Thành một nhà độc quyền, Diêu Lâm làm trưởng nữ cũng vì Diêu gia cảm thấy vui vẻ. Diêu lão sư. Diệp Phàm thử thay đổi gọi. Đã biết làm trò cũng không sai. Bây giờ chính mình coi như là nửa Kinh Bắc Đại học một ít sinh. Diêu Lâm cảnh giới ở Kinh Bắc Đại học cũng là thầy giáo trong đội ngũ tiếng Anh. Hay lại là lộ vẻ già. Gọi ta một thanh sư tỷ có khó khăn như thế sao? Diêu thái độ của Lâm so sánh với thu nhận học sinh ngày đó còn phải lộ ra theo cùng thân thiết. Ngược lại là cùng kỳ biểu mặt lộ ra khôn khéo lạnh lẽo cô quản dáng vẻ có chút không giống. Cái này không quá thích hợp đi. Diệp Phàm suy nghĩ nếu như tự mình đi Kinh Bắc Đại học, gọi như vậy cũng không đúng lắm. Không có gì không thích hợp. Diêu Lâm một phương diện đồng ý tiếng xưng hô này. Diệp sư đệ, ta vào lúc này gọi điện thoại tới, chính là cho ngươi nói hai chuyện. Đầu tiên là muốn cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, đem cuối cùng quyền lựa chọn giao cho Diêu gia. Có hay không lựa chọn tha thứ Tôn gia, Diêu gia làm chủ lời nói, xuất thủ có thể nói là có căn có theo, để cho người ta không khơi ra một chút khuyết điểm. Diệp Phàm khách khí cười một tiếng, Diêu sư tỷ không cần khách khí như vậy, ta mới là nên cùng các ngươi nói tiếng cảm ơn, các ngươi cũng giúp ta không ít việc. Một con ngựa thì một con ngựa. Diêu Lâm nói tiếp, chuyện thứ hai liền tương đối trọng yếu rồi. Ta cùng Mạnh sư huynh dưới mắt lập tức phải đi những thành thị khác thu nhận học sinh. Phía sau thu nhận học sinh hoàn thành công tác còn phải hồi kinh thành phục mệnh báo cáo. 2 giờ chiều, trung quanh 10 thành trung Kinh Bắc Đại học thu nhận hội học sinh thống nhất ở tuy bên ngoài thành tập họp. Đến thời điểm sẽ có một cái tiểu kinh hỉ tặng cho các ngươi. Chờ sắp tiểu trường thời điểm, trường học bên này sẽ phái người tới hộ tống các ngươi tới. Nhớ chớ tới trễ. Diêu Lâm sau khi cúp điện thoại, Diệp Phàm liếc nhìn thời gian. 2 giờ chiều, chính mình thời gian cũng không nhiều. Diệp Phàm không nói hai câu vội vàng đánh chiếc xe. Tài xế nghe nói phải ra thành, ngay từ đầu còn có chút không vui. Rất ít có tài xế nguyện ý chạy đường dài. Diệp Phàm biết rõ, chẳng qua chỉ là giá tiền chưa tới mức. Diệp Phàm lấy cao trả tiền xe gấp 3 giá cả tiến hành hiệp thương sau, tài xế trên mặt lập tức nổi lên nụ cười. "Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, ta bảo đảm trước thời hạn đem ngươi đến đạt đến." Trên thực tế tài xế làm khó có chút giả. Bây giờ tuần biên thành trì giữa hỗ thông con đường coi như tương đối an toàn. Từ thú triều đi qua, trung quanh yêu thú giảm nhanh, không ít yêu thú nguyên khí tổn thương nặng nề cũng toàn bộ trở về sơn lâm. Diệp Phàm ngồi xe taxi, trước chuyện hay là cho Tô Dĩnh lên tiếng chào hỏi. Cũng không biết rõ Kinh Bắc Đại học ở trung quanh 10 thành chiêu bao nhiêu học sinh. Trung quanh 10 thành có một thành phố kích thước thiên đại, nơi đó nghe nói có không ít cao tài sinh đều là lấy một đợi đại học xếp hạng thứ 10 đỉnh phong trường nổi tiếng vì mục tiêu. Một chút 4 thập phần. Diệp Phàm thuận lợi đã tới Tuy Thành Đông bên ngoài thành. Tài xế xe taxi hài lòng thu tiền. Diệp Phàm sau khi xuống xe, đánh giá bốn phía. tinh thần lực trong nháy mắt khuyết tán ra, trong lúc mơ hồ phát giác một ít thấp cảnh giới yêu thú khí tức. Đang lúc này, một tên khuôn mặt lệch viên tàn nhang mặt nam tử đi tới. Nhiệt tình vỗ một cái Diệp Phàm bả vai. Lúc này ở chỗ này, ngươi chắc cũng là Kinh Bắc Đại học năm nay chiêu học sinh chứ? Chúng ta cũng coi là cùng một lần. Đối phương ngược lại là thật tựa như quen, cảnh giới nhưng ở nhị phẩm đỉnh phong. Xem khí tức, nhìn nào là có chút thâm tàng bất lộ cảm giác. Còn không có tự giới thiệu mình, ta tên là Từ Lai. Thanh Phong Từ Lai, danh tự này có ý cảnh đi. Ta là Tuy Thành, ngươi thì sao? Nam tử tò mò đánh giá Diệp Phàm. Đơn giản xem ra, Diệp Phàm cảnh giới khoảng chừng nhị phẩm hậu kỳ. Cảnh giới như vậy còn bị Kinh Bắc Đại học nhìn trúng, Từ Lai trên mặt chẳng những không có khinh thị, ngược lại thập phần khách khí. Ta tên là Diệp Phàm, Thanh Thành. Từ Lai nghe một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Thanh Thành, ta có thể nghe nói Thanh Thành xuất hiện hai cái thiên mệnh võ giả, ngươi nên sẽ không chính là một cái trong số đó chứ? Diệp Phàm thấy vậy, biết rõ Diêu Lâm cùng Mạnh Dương hai người xác thực không có sắp có quan hắn thể chất sự tình chuyển tới. Diệp Phàm cũng dứt khoát thuận thế thừa nhận, không sai. Từ Lai nghe một chút, vẻ mặt hâm mộ, khó trách mới vừa qua tới cũng cảm giác huynh đệ trên người của ngươi khí huyết cường thịnh. Thật là danh bất hư truyền, ta có thể nghe nói, Thanh Thành thú chiêu ngươi cũng có rất không tồi biểu hiện. Đều nói Thanh Thành lần này chiêu hai học sinh khả năng vừa vào giáo cũng sẽ bị trở thành học sinh khá giỏi tới bồi dưỡng. Diệp Phàm không biết rõ Từ Lai lời này có phải hay không là vô cùng khoa trương. Từ Lai có thể bị Kinh Bắc Đại học nhìn trúng, khẳng định cũng có chính mình chỗ hơn người. Ta này không coi vào đâu, lợi hại hơn ta nhân nhiều hơn nhiều. Diệp Phàm kéo khai thoại đề, Từ huynh ngươi biết rõ điểm tập hợp ở nơi nào sao? Từ Lai lúc này gật đầu, ta nhận được thông báo, ở bên này, ngươi đi theo ta tới đi. Ta còn cho tới bây giờ không có chân chính cưỡi qua tuyết ưng, lúc trước chính là ở trong video bài kiến. Suy nghĩ một chút cũng kích động. Từ Lai một bộ lăm le sát khí dáng vẻ. Diệp Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tuyết ưng, ngươi không biết rõ? Từ Lai có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng Diệp huynh ngươi biết rõ, lần này Kinh Bắc Đại học cho mỗi một nhập học học sinh cũng đưa một chỉ dùng để thay đi bộ tuyết ưng. Chúng ta cũng không có ngũ phẩm cảnh giới, cũng chỉ có thể dựa vào loại này chăn nuôi đi ra yêu thú mới có thể chạy nhanh không trung. Tuyết ưng đã coi như là phi hành loại yêu thú chung, thích hợp nhất chúng ta. Nghe nói này một nhóm tuyết ưng cảnh giới phần lớn đều tại nhị phẩm, còn có mấy con tam phẩm, thật khó thuần phục. Đây cũng tính là trường học cho chúng ta đệ nhất trọng trắc nghiệm. Đồng thời để cho chúng ta mau sớm thuần thục như thế nào khống chế yêu thú. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, khó trách Diêu Lâm thần bí nói có kinh hỉ. Này Kinh Bắc Đại học thật là một số tiền khổng lồ. Chăn nuôi yêu thú cũng không ly kỳ, yêu bầy thú tộc cứ việc giã ngoại số lượng ở đại đa số. Thường thường nhân loại cũng sẽ thử đi tuần hóa cũng nuôi dưỡng yêu thú. Có thể không thông qua chém giết liền có thể thu được tài nguyên, cớ sao mà không làm? Chỉ bất quá một loại chân chính có thể làm được thế lực, bình thường đều là quốc nội tương đối đỉnh phong. Như loại này tùy tiện cho tân sinh phối một cái phi hành loại yêu thú làm sủng vật. Kinh Bắc Đại học là coi là thật hào khí. Diệp Phàm đi theo Từ Lai, hai người rất nhanh là đến cách đó không xa rừng cây đất trống. Theo càng thấu triệt, Diệp Phàm thấy nhân cũng càng ngày càng nhiều. Tử tế số, chỉ là trước mắt một đường đi tới gặp phải nhân đều có 7-8 cái. Đi tới trên đất trống, chừng không sai biệt lắm chừng 10 nhân. Cộng lại Kinh Bắc Đại học lần này ở chung quanh 10 thành chiêu học sinh có chừng hai hơn 10 người khoảng đó. Số lượng này có thể không có chút nào nhiều. Kinh Bắc Đại học lớn như vậy, hàng năm thu nhận học sinh cũng không ít, nhưng là điều kiện cũng tương đối hà khắc. Trên căn bản đều là mặt ngó cả nước tới chọn học sinh khá giỏi. Diệp Phàm nhìn ra được tại chỗ không ít học sinh trong mắt cũng tràn đầy ngạo khí. Kèm theo mấy tiếng bén nhọn chim hót, trong lúc bất chợt cuồng phong gào thét, hai mươi mấy con lông chim trắng như tuyết, ngang ngược 10 phần, dáng khổng lồ hùng ứng từ bán không bay tới. Không ít học sinh vội vàng lui về phía sau, vẻ mặt cảnh giác. Còn tưởng rằng là không cẩn thận gặp ở trung yêu thú tập kích. Chương 116, thứ nhất khóa đề. Thanh Thành thú triều nguy cơ để cho không ít người thực ra cũng đều cảm giác được tâm thần bất an. Cũng may sự tình bình an giải quyết. Dưới mắt đột nhiên số lớn phi hành loại yêu thú xuất hiện. Cùng Diệp Phàm mới vừa rồi như thế không biết rõ sự tình toàn cảnh, khẩn trương cũng rất bình thường. Vừa lúc đó, Diệp Phàm ánh mắt xéo qua phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Đối phương cũng chú ý tới ánh mắt của Diệp Phàm. Là Lý Thanh Phong. Xem ra Thanh Thành bị chiêu đi học sinh hẳn cũng chỉ có hai người bọn họ. Dưới mắt thời gian đã đến, cơ hồ không có còn lại ở Thanh Thành gương mặt quen. Mọi người bình tĩnh chờ nóng. Đang lúc này, một cái tứ phẩm tuyết ứng trên lưng, một tên mặc áo lam người đàn ông trung niên một cái xoay mình nhảy xuống. Người đàn ông trung niên cảnh giới ở ngũ phẩm sơ kỳ. Loại cảnh giới này dõi mắt tuần biên thành thành phố, cũng coi là đỉnh phong chiến lực. Đương nhiên, Diệp Phàm biết rõ cảnh giới này ở Kinh Bắc Đại học thầy giáo trong đội ngũ, sợ rằng vừa nắm một bó to. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng các ngươi những học sinh mới này gặp mặt. Năm nay nghe nói có không ít hạt giống tốt, ta lần này cố ý phụng mệnh tới. Một là giúp đỡ bọn ngươi thuần phục tuyết ưng, thuần thục không trùng phi hành. Hai là đến gần tiểu trường lúc hộ tống các ngươi đi trường học. Yên tâm, đến lúc đó còn sẽ có một tên lão sư tới cùng ta đồng thời đồng hành. Đang lúc này, một tên tam phẩm sơ kỳ học sinh vẻ mặt khó hiểu. Xin hỏi lão sư, chúng ta tại sao không trực tiếp ngồi Ngự Thiên Kinh Khí Cầu? Ngự Thiên Kinh Khí Cầu là bây giờ so với khá thường gặp vượt thành công cụ giao thông. Ngự Thiên Kinh Khí Cầu mới bắt đầu phát minh ra đến, chủ yếu là vì đối không tiến hành cùng giữa yêu thú với nhau chiến đấu. Sau đó theo Ngự Thiên tập đoàn không ngừng nghiên cứu và sửa đổi, cũng là dần dần phát hiện cơ hội làm ăn. Ở cả nước trong phạm vi tiến hành quảng bá, không người sẽ cự tuyệt một cái an toàn tính cao tốc độ nhanh vượt thành công cụ giao thông. Nhất là khoảng cách xa vượt thành qua lại, Ngự Thiên Kinh Khí Cầu đều là đệ nhất lựa chọn. Người đàn ông trung niên đối với học sinh hỏi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhớ, Kinh Bắc Đại học tân sinh nhập trường liền chưa bao giờ ngồi Kinh Khí Cầu đi qua. Thứ yếu, nếu như các ngươi tuần phục chính mình tuyệt ưng, sau này vô luận đi nơi nào, bọn họ đều đưa là các ngươi cực lớn trợ lực. Thế nào? Sợ hãi xuyên việt này từ hoang dã. Người đàn ông trung niên câu này khiêu khích, nhiều cái đau đầu học sinh không phục hất cằm lên. Chúng ta mới không sợ.
Đúng vậy, ai sợ những thứ này?
Liên La đơn thuần hiếu kỳ hỏi một chút, này tuyết ứng tốc độ thật nhanh sao? Người đàn ông trung niên cũng không giận, chỉ là thần bí cười cười.
Bọn họ tốc độ thật là nhanh, chờ các ngươi chân chính ngồi lên liền hiểu. Hôm nay triệu tập các ngươi tới, chủ yếu là cho các ngươi giữa bạn học chung lớp trước lẫn nhau làm quen một chút. Thứ yếu giao cho các ngươi thứ nhất khóa đề, chính là thuần phục một cái tuyết ứng. Mặt trời xuống núi trước, nếu như có nhân không có làm được, ta đương nhiên sẽ hỗ trợ. Chỉ bất quá cần ta hỗ trợ mới có thể thuần phục, kia vị bạn học này thứ nhất khóa đề thành tích, khả năng liền có chút không lý tưởng rồi. Bây giờ các ngươi biểu hiện, đem ở mức độ rất lớn quyết định các ngươi nhập học sau có thể có được bao nhiêu mới bắt đầu điểm số. Điểm số càng nhiều, các ngươi trong trường học có thể đổi lấy tài nguyên thì càng nhiều, trải qua lại càng thoải mái. Không cần nhớ dĩ nhiên cho là đại học hay lại là võ giáo, võ giả thế giới tới chỗ nào đều là kẻ thích hợp thì sống, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có chính mình trở nên cường đại mới có cuộc sống tốt. Người đàn ông trung niên đi lên liền gõ đánh một cái những thứ này trên người còn có chút bướng bỉnh khí những học sinh mới. Diệp Phàm từ đầu đến cuối vẻ mặt đều vô cùng ổn định, ánh mắt ở một cái này chỉ trên người Tuyết Ưng quan sát. Từ Lai nhỏ giọng nói, Tuyết Ưng loại này yêu thú ta còn biết rõ, tính khí cổ quái, so với người cũng còn ngạo khí, không phải bằng vào thực lực là có thể dễ dàng thuần phục. Kia dựa vào cái gì? Diệp Phàm hỏi. Từ Lai lại lắc đầu một cái, ta đây cũng không rõ ràng, khả năng xem vừa mắt rồi liền thuần phục. Thật là nghe vừa nói một buổi, như nghe lời nói. Này nói tương đương với không nói. Lão sư, xin hỏi có bí quyết gì hoặc là phương pháp sao? Một tên trong đó học sinh chủ động phát hỏi. Người đàn ông trung niên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta chỉ có thể cho các ngươi để tỉnh, Tuyết Ưng tính khí không tốt lắm, các ngươi tối tốt cẩn thận một chút. Dứt lời người đàn ông trung niên tung người nhảy một cái, phải dựa vào ở trên thân cây cái gì cũng không quản. Không lo lắng không lo lắng địa hút thuốc. Bọn học sinh trố mắt nhìn nhau, đều nhất nhất bắt đầu chọn thích hợp chính mình Tuyết Ưng. Lý Thanh Phong chủ động đi tới, Diệp Phàm, xem ra chúng ta bây giờ thành vị bạn học rồi. Lý Thanh Phong đối với ban đầu thắng thua cũng không có quá để ở trong lòng. Thua chính là thua, không nghĩ tới ngươi cảnh giới lại tinh tiến không ít. Nếu như bây giờ ta và ngươi giao thủ, chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi. Lý Thanh Phong tự rêu nói. Lý Thanh Phong cảnh giới vẫn còn đang nhị phẩm đỉnh phong, nhưng là xem khí tức, đã đột phá có hy vọng. Diệp Phàm khách khí khoát tay một cái, Lý Huynh nói đùa, ban đầu ta cũng chỉ là thắng hiệp thôi. Từ Lai ngược lại là vội vàng nhiệt tình bắt đầu tự giới thiệu mình. Lý Thanh Phong không khỏi nhìn về phía. Diệp Phàm, ngươi người quen. Diệp Phàm lắc đầu một cái, mới quen. Từ Lai ngược lại là một chút không cảm thấy lung túng, ít nhiều có chút xã giao như bức chứng. Ngươi chính là Lý Thanh Phong đi, đã sớm nghe ngươi lại danh. Ta tên là Từ Lai, sau này tất cả mọi người là bạn học, chiếu cố nhiều hơn. Lý Thanh Phong thật giống như nghe nói qua Từ Lai danh tiếng, vẻ mặt kinh ngạc đánh giá đối phương. Ngươi chính là Từ Lai. Thấy Diệp Phàm đối thân phận của Từ Lai không có gì hiểu, Lý Thanh Phong chủ động mở miệng. Nghe ngươi là lần này tuy thành chẳng nguyên, luyện thành một thân thân pháp thật là đẹp. Từ Lai cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Tuy thành bên này không đặc biệt gì mạnh, ta chính là vật khí. Có thể không có thể cùng các ngươi hai vị so với. Diệp Phàm nhìn ra được, Từ Lai ở thực lực của chính mình phương diện rất khiêm tốn. Càng loại này khiêm tốn nhân, thường thường càng cần thiết phải chú ý. Các ngươi nhìn chúng thế nào chỉ Tuyết Ưng rồi không? Từ Lai tò mò hỏi dò. Lý Thanh Phong giơ tay lên chỉ một cái, ở Tuyết Ưng bảy bên trái, cái kia tam phẩm sơ kỳ ta muốn thử một chút. Từ Lai lúc này giơ ngón tay cái lên. Lý huynh tốt khí phách, ta liền chọn một nhị phẩm định phong liền có thể. Này Tuyết Ưng đều không khác mấy, cảnh giới càng cao kia càng khó thuần phục. Lý Thanh Phong ngược lại là rất tốt kỳ Diệp Phàm lựa chọn. Diệp huynh dự định chọn cái nào? Diệp Phàm nhìn một cái, này Tuyết Ưng trong đám, cảnh giới cao nhất một cái cảnh giới ở tam phẩm trung kỳ. Mà ở chàng học sinh trung, cảnh giới cao nhất cũng mới tam phẩm sơ kỳ. Tam phẩm sơ kỳ học sinh hơn 20 người chung cũng chỉ có 3-4 cái. Hiển nhiên này 3-4 người cũng đối này tam phẩm trung kỳ Tuyết Ưng cảm thấy rất hứng thú. Đạo không phải thật rất yêu cầu cao như vậy cảnh giới Tuyết Ưng tới làm công cụ thay đi bộ. Chỉ bất quá thuần túy là vì mặt mũi, cùng với lúc ấy người đàn ông trung niên nói tới điểm số. Lý Thanh Phong cùng Từ Lai bên này mỗi người bắt đầu hành động, Diệp Phàm ngược lại không gấp, chậm rãi địa đi lang thang quan sát. Sau 2 giờ, 4 gã tam phẩm sơ kỳ học sinh đều tại thu phục tam phẩm trung kỳ Tuyết Ưng bên trên thất thủ. Cho dù không cam lòng, nhưng không biết sao Tuyết Ưng thật giống như cũng rất không ưa bọn họ. Lần nữa thử đến gần thời điểm, Tuyết Ưng biểu hiện ra kháng cự dấu hiệu. Chương 117, dễ dàng thuần phục. Một tên trong đó tam phẩm sơ kỳ nam tử rất là khâm phục. Không nghĩ tới trước mắt một mực chăn nuôi thay đi bộ yêu thú lại còn như thế ngạo khí. Lại cường thế địa trực tiếp nhảy lên tam phẩm trung kỳ Tuyết Ưng trên lưng. Ngoài ra 3 cái tam phẩm sơ kỳ tân sinh vẻ mặt cả kinh. Cũng không nghĩ tới đối phương lá gan như thế này mà đại. Kết quả có thể tưởng tượng được. Mới không tới 3 giây, nam tử liền bị Tuyết Ưng một cánh tát bay ra ngoài. Tuyết Ưng cũng không có hạ sát thủ. Nhưng nam tử chật vật đứng dậy, sắc mặt đỏ lên, nhận ra được quanh mình cười nhạo, trong lòng bộc phát bừng dầu. Dựa vào trên tảng cây người đàn ông trung niên lắc đầu một cái. Từng nói với các ngươi, Tuyết Ưng tính khí không tốt lắm. Bị vỗ bay ra ngoài nam tử cuối cùng lựa chọn buông tha. Chạy tuyển chọn tam phẩm sơ kỳ Tuyết Ưng. Tam phẩm sơ kỳ cảnh giới Tuyết Ưng chỉ có 2 cái. Người nhiều cháu ít, cũng không thể bị cấp trước thuần phục. Dưới mắt, tam phẩm trung kỳ Tuyết Ưng hiện phải là như vậy đặc biệt. Gần như không người nào nguyện ý đi thuần phục. Chạm bạn. Mọi người lục tục cũng tìm được thích hợp bản thân Tuyết Ưng. Không tính là thuần phục, nhưng ít ra Tuyết Ưng cũng không quá phản kháng. Cũng coi là hoàn thành người đàn ông trung niên cho ra thứ nhất khóa để yêu cầu. Lý Thanh Phong bên này lại còn thật đem 2 cái tam phẩm sơ kỳ Tuyết Ưng một người trong đó cho thuần phục. Một điểm này đưa tới không ít tân sinh nhìn chăm chú. Khi biết Lý Thanh Phong là thiên mệnh võ giả thời điểm, không thiếu nữ sinh nhìn về phía ánh mắt của Lý Thanh Phong thêm mấy phần ước mơ. Ai sẽ không thích lại xoáy thực lực lại mạnh nam sinh.
Một con khác tam phẩm sơ kỳ yêu thú chính là bị ban đầu bị tam phẩm trung kỳ tuyết ương tát bay nam tử thuần phục. Nhưng hiển nhiên ánh mắt của mọi người cũng không có ở trên người hắn dừng lại quá nhiều. Dựa vào trên tảng cây, người đàn ông trung niên thấy Diệp Phàm từ đầu đến cuối không có động tác, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, khoảng cách mặt trời xuống núi chỉ còn lại nửa giờ, mọi người có thể được dành thời gian rồi. Diệp Phàm sau khi nghe được, lúc này mới có động tác. Trước mắt có thể bị chọn nhị phẩm cảnh giới tuyết ưng cũng đừng thuần phục thất thất bát bát. Diệp Phàm cảnh giới cùng bóng người rất khó sẽ bị chú ý tới. Đang lúc này, một người trong đó chú ý tới, Diệp Phàm lại hướng tam phẩm trung kỳ tuyết ưng đi tới. Các ngươi nhìn, hắn sẽ không phải là muốn thuần phục cái kia tam phẩm trung kỳ tuyết ưng chứ? Đây cũng quá không biết trời cao đất rộng đi. Có ai biết hắn là ai không? Mới nhị phẩm hậu kỳ, bây giờ Kinh Bắc Đại học tuyển người ngưỡng cửa cũng thấp như vậy rồi không? Đánh giá là cái nào trong thành nhỏ đi ra vừa vặn bị phân đến số người đi. Lá gan còn thật không nhỏ, tam phẩm trung kỳ tuyết ưng cũng dám đụng. Phòng trường lập tức tuyết ưng liền một cánh đưa hắn tắt ngất đi. Tại chỗ không ít học sinh căn bản liền không coi trọng Diệp Phàm, chỉ cảm thấy Diệp Phàm trực tiếp tìm tới tam phẩm trung kỳ tuyết ưng, cách làm là thật lỗ mãng. Lý Thanh Phong cùng Từ Lai ngược lại thì vẻ mặt mong đợi, thật giống như thật tin tưởng Diệp Phàm có thể đem tam phẩm trung kỳ tuyết ưng thuần phục. Người đàn ông trung niên ánh mắt cũng đầu đi qua, quan sát tỉ mỉ rồi Diệp Phàm một phen. Chợt nhớ tới cái gì, trong ánh mắt cũng toát ra mấy phần mong đợi. Diệp Phàm không nhìn những học sinh mới không coi trọng ngôn ngữ, chậm rãi đi tới tam phẩm trung kỳ cảnh giới trước mặt tuyết ưng. Trước mắt cái này tuyết ưng cùng còn lại tuyết ưng có chút không giống. Còn lại tuyết ưng con ngươi đều là lam sắc, duy chỉ có một cái này, màu sắc muốn lệch màu xám một chút. Dáng cũng so với tầm thường tuyết ưng muốn lớn một chút. Lúc trước đã thất bại qua, chỉ có thể thuần phục tam phẩm sơ kỳ tuyết ưng, nam tử vẻ mặt khinh bỉ. Ta đều không cách nào thuần phục, một cái nhị phẩm hậu kỳ có thể thành công mới là lạ. Diệp Phàm đứng ở trước mặt tuyết ưng, cùng tuyết ưng mắt đối mắt. Ngươi không phải phổ thông tuyết ưng. Diệp Phàm mở miệng trước mắt, không ít người âm thầm bật cười. Con bà nó hắn lại còn cùng tuyết ưng đối thoại. Tuyết ưng nghe hiểu được hắn nói cái gì sao? Ta xem hắn lại là ở tự mình thôi miên, tự cho là mình rất trâu. Lập tức có thể nhìn thấy tuyết ưng tắt người. Ta xem người này chính là một đại kẻ ngu. Nào ngờ, Diệp Phàm mạnh mẽ tinh thần lực tự thức hải xung ra. Tiểu phạm vi điệu tập trung ở trước mắt trên người tuyết ưng. Tinh thần lực khống chế trình độ so với tại chỗ bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Này cũng là mọi người trước mắt thường dùng nhất thuần phục phương thức, tinh thần lực áp chế. Trước mắt tuyết ưng phảng phất cũng rất kinh ngạc. Trước mắt cái này nhìn như cảnh giới không cao võ giả lại có thể tản ra như thế cường đại cảm giác bị áp bách. Đang lúc này, Diệp Phàm trong đầu, âm thanh của hệ thống vang vọng. Kiểm tra đến có thể thuần phục yêu thú. Dị hóa tuyết ưng, tam phẩm trung kỳ. Yêu sủng chức năng kích hoạt. Yêu sủng vị, 1. Phân phát nhiệm vụ, thành công thuần phục yêu sủng một cái. Cơ thưởng, yêu sủng vị thêm 1, tặng dị yêu đan, có thể tăng lên trên diện rộng dị hóa yêu thú năng lực. Khóe miệng của Diệp Phàm hơi vểnh lên, không nghĩ tới hệ thống sẽ vào lúc này có phản ứng. Nhiệm vụ này thật đúng là ngẫu nhiên. Bất quá cho khen thưởng coi như nói được. Diệp Phàm nhìn về phía Tuyết Ưng, tiếp tục mở miệng. Đi theo ta có thể để cho ngươi nắm giữ tương lai. Diệp Phàm lời nói theo người ngoài, liền giống như ở khẩu xuất của nôn. Không người sẽ cảm thấy này tam phẩm trung kỳ Tuyết Ưng sẽ thật bị Diệp Phàm lời nói thật sự đả động. Nào ngờ, tam phẩm trung kỳ giờ phút này Tuyết Ưng đối trước mắt Diệp Phàm rất là kiêng kỵ. Là chân chính cảm giác Diệp Phàm đối với nó đủ sinh ra uy hiếp. Mọi người ở đây cho là rất nhanh thì Tuyết Ưng sẽ một cánh hất bay Diệp Phàm thời điểm. Tuyết Ưng lại chậm rãi cúi xuống cao ngạo đầu. Nó mơ hồ có thể nhận ra được Diệp Phàm ý tứ. Nó bản năng cũng nói cho nó biết, lựa chọn Diệp Phàm là đáng giá. Diệp Phàm trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Âm thanh của hệ thống đúng kỳ hạn truyền ra. Chúc mừng ký chủ thuần phục yêu sủng Tuyết Ưng. Yêu sủng vị thêm 1, dị yêu đan đã phát ra tới ký chủ chữ vật không gian chung. Diệp Phàm không nói hai câu, trực tiếp đem dị yêu đan lấy ra, quăng cho Tuyết Ưng. Tuyết Ưng trong nháy mắt liền bị đột nhiên này xuất hiện dị yêu đan hấp dẫn. Không nói nhiều liền đem đan dược nuốt xuống. Người đàn ông trung niên cũng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy tam phẩm trung kỳ Tuyết Ưng vô cùng hưng phấn phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn. Tam phẩm trung kỳ trên người Tuyết Ưng khí thế mắt trần có thể thấy địa tăng cường. Cảnh giới chỉ chớp mắt lại tại chỗ đột phá đến tam phẩm hậu kỳ. Dáng mắt trần có thể thấy địa lại trưởng lớn hơn một vòng, ánh mắt cũng biến thành bộ phát sắc bén. Không ít Tuyết Ưng cũng theo bản năng tránh ra. Không dám cùng trước mắt cái này cảnh giới đã đi đến tam phẩm hậu kỳ Tuyết Ưng cạnh tranh đoạt địa bàn. Tại chỗ không người nào không trợn mắt hốt mồm. Càng làm cho mọi người khiếp sợ là, Tuyết Ưng nhìn về phía Diệp Phàm lúc trong mắt không có chút nào ngạo khí. Vô cùng ngoan ngoãn địa túi lầu xuống, nhẹ nhàng cọ sát Diệp Phàm. Tại chỗ tân sinh cũng á khẩu không trả lời được, bọn họ bây giờ Tuyết Ưng cũng không mắt nhìn thẳng một chút bọn họ. Diệp Phàm này thuần phục thật giống như bọn họ Tuyết Ưng sao? Lúc trước thất bại nam tử vẻ mặt không cam lòng, lão sư, hắn có phải hay không là an gian? Này bây giờ Tuyết Ưng nhưng là tam phẩm hậu kỳ, tại sao có thể là hắn một cái nhị phẩm hậu kỳ có thể thuần phục rồi? Người đàn ông trung niên nhìn về phía lên tiếng nam tử, vị bạn học này, thuần phục yêu thú dựa vào không chỉ là thực lực, nhân gia có thể làm được, ngươi liền nói đến người khác là làm bừa. Vậy ngươi có thể làm được, có phải hay không là người khác cũng nên nói ngươi là an gian đây? Người đàn ông trung niên lời nói để cho đối phương trong lúc nhất thời không tìm được bất kỳ phản bác nào lời. Chương 118, Tiểu Tuyết. Ngươi nếu như có thể tìm tới ta an gian chứng cứ, ta không lời nào để nói. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn về phía đối phương, nhưng nếu như vẹn vẹn là bởi vì mình năng lực chưa đủ, mà lựa chọn đi vu hãm người khác. Loại này cấp thấp thủ pháp không nên xuất từ một cái sắp bước vào Kinh Bắc Đại học tân sinh tay. Mới đầu còn hơi nghi ngờ Diệp Phàm, những học sinh mới cũng âm thầm gật đầu. Này đi ra nghi ngờ Diệp Phàm tân sinh không có tam phẩm sơ kỳ cảnh giới, cách cục không khỏi cũng quá nhỏ. Đối phương sắc mặt bộ phát âm trầm khó coi, ngươi cảnh giới cũng không có ta cao, này Tuyết Ưng làm sao có thể phục ngươi? Diệp Phàm khẽ mỉm cười, đầu tiên, lấy ngươi trình độ còn xa xa không phải đối thủ của ta. Thứ yếu, thu phục yêu thú vốn là nhìn với nhau giữa duyên phận,
ngươi thất bại chỉ có thể nói rõ Tuyết Ưng coi thường ngươi. Thường thường có lúc không chỉ là chúng ta đang chọn yêu thú cũng đang chọn chúng ta. Diệp Phàm lời nói để cho trên thân cây người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Lời nói này tương đối tốt, cùng hắn vốn là tiếp theo muốn biểu đạt ý tứ không sai biệt lắm. Diệp Phàm nói không tệ, thuần phục yêu thú là song hướng, còn có những vấn đề khác sao? Lúc trước nghi ngờ nam tử siết chặt quả đấm, chuyện cho tới bây giờ, mọi người sẽ chờ nhìn hắn trò cười. Hắn làm sao có thể còn tiếp tục so đo đi xuống? Hừ, nam tử không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Người đàn ông trung niên hài lòng gật gật đầu, thời gian cũng không sớm, hôm nay khóa để đến đây kết thúc. Ngày mai hay lại là chỗ cũ, đến lúc đó tự các ngươi thử ngồi lên Tuyết Ưng tới. Người đàn ông trung niên trước khi rời đi còn nhắc nhở một câu, đúng rồi, Tuyết Ưng dáng là có thể tùy ý thay đổi. Người đàn ông trung niên sau khi rời khỏi, lưu lại một bọn học sinh mới trố mắt nhìn nhau, đây là ý gì? Diệp Phàm trước nhất lĩnh ngộ thâm ý trong đó, nhìn về phía trước mắt Tuyết Ưng, tay khẽ vẫy. Tuyết Ưng đặc biệt hiểu chuyện lắc mình hóa thành một cái bàn tay ánh màu trắng đại tiểu điểu rơi vào Diệp Phàm trên tay. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như dễ thương màu trắng tiểu điểu, đảo mắt là có thể biến thành ngang ngược uy vũ Tuyết Ưng. Mọi người âm thầm cảm kích Diệp Phàm nhắc nhở, rối rít bắt đầu mệnh lệnh chính mình thuần phục Tuyết Ưng. Chỉ bất quá quá trình không phải quá thuận lợi, rất nhiều người thử nhiều lần mới thành công. Thứ lai là Tuy Thành, lúc này cáo từ rời đi. Diệp Phàm cùng Lý Thanh Phong một đường. Lý Thanh Phong nhìn lên trước mặt không có một chiếc xe qua lại chống trải quốc lộ. Không bằng chúng ta bây giờ liền ngồi Tuyết Ưng trở về. Lý Thanh Phong hỏi. Diệp Phàm đảo thật có ý nghĩ như vậy, có thể hay không bị Vũ Đạo Hiệp hội nhân trở thành yêu thú xâm phạm. Lý Thanh Phong ngược lại cũng không thèm để ý, đến thời điểm nói một tiếng là được. Bây giờ chúng ta muốn tìm chiếc xe đón xe trở về cũng không dễ dàng. Đường đêm đường dài rất ít sẽ có tài xế nguyện ý chạy. Diệp Phàm nhìn về phía trên đầu vai tựa sát hắn tiểu Bạch Điểu. Tiểu Tuyết, như thế nào đây? Diệp Phàm cho Tuyết Ưng gọi là kêu Tiểu Tuyết. Tên thực ra thật thường gặp, nhưng là Tiểu Tuyết còn giống như thật chú ý. Lý Thanh Phong rất khách quan địa nhìn thêm mấy lần Diệp Phàm. Hắn đối với chính mình Tuyết Ưng là mệnh lệnh, nhưng Diệp Phàm cùng mình yêu thú sống chung phương thức, thật giống như có chút đặc biệt. Ly. Tiểu Tuyết dùng hành động của mình cho Diệp Phàm trả lời. Chỉ thấy Tiểu Tuyết hai cánh mở ra, dáng nhanh chóng trở nên lớn. Đảo mắt khôi phục được lúc trước ở Trùm Lâm đại tiểu. Lý Thanh Phong thuần phục Tuyết Ưng như có nhiều chút sợ hãi Tiểu Tuyết, coi như khôi phục thân thể đều là trước cách xa Tiểu Tuyết một khoảng cách. Diệp Phàm nhảy một cái ngồi ở Tiểu Tuyết trên lưng. Không thể không nói, này ngồi lên liền giống như nằm ở một mảnh trên đông. Lướt nhẹ an nhàn. Đi thôi, hướng cái phương hướng này. Diệp Phàm cho Tiểu Tuyết chỉ rồi một cái phương hướng, dù sao Tiểu Tuyết cũng không biết rõ Thanh Thành chỗ vị trí. Tiểu Tuyết cất cánh rất ổn, tốc độ thậm chí có giữ lại, thật giống như sợ Diệp Phàm không có thói quen. Lý Thanh Phong ngồi bên này đến Tuyết Ưng bay liền rất nhanh, nếu không phải Lý Thanh Phong có đầy đủ cường tinh thần lực tiến hành áp chế, hắn nói không chừng sơ ý một chút sẽ từ Tuyết Ưng trên lưng ngã trồng vó. Loại độ cao này, hạ xuống có thể không phải đùa. Nhìn Diệp Phàm như thế không lo lắng địa ngước nhìn tinh không, Lý Thanh Phong ngầm cười khổ. Xem ra chính mình cùng Diệp Phàm giữa chênh lệch không phải một chút nhỏ. Một cái tam phẩm hậu kỳ Tuyết Ưng thật không ngờ nghe Diệp Phàm lời nói, này bản thân liền là rất thần kỳ chuyện. Tuyết Ưng tốc độ so với xe nhanh hơn, trong nháy mắt, Diệp Phàm ngồi Tuyết Ưng đã tới Thanh Thành bên ngoài thành. Đúng như dự đoán, bên ngoài thành chú đóng thủ vệ trong nháy mắt thổi lên báo động. Có yêu thú tập kích. Thủ vệ cao giọng hô to, đang chuẩn bị xúc thế công kích. Diệp Phàm vội vàng vỗ một cái tiểu Tuyết gáy, tung người nhảy một cái, tiểu Tuyết thuận thế hóa thành thon nhỏ vóc người rơi vào Diệp Phàm đầu vai. Trên tường thành thủ vệ cũng bối rối. Thế nào yêu thú biến mất, còn có một người nhảy xuống. Vị bằng hữu này, vừa mới không phải yêu thú tập kích, chỉ là chúng ta thuần phục yêu thú thôi. Diệp Phàm giải thích. Thủ vệ nghi ngờ đánh giá Diệp Phàm. Các ngươi tên gì? Lý Thanh Phong bên này cũng nhảy xuống, ta tên là Lý Thanh Phong, hắn gọi Diệp Phàm. Ngươi nên đối tên chúng ta có ấn tượng. Thủ vệ trong lòng giật mình. Hắn đương nhiên là có ấn tượng, Thanh Thành liền hai cái học sinh khá giỏi bị Kinh Bắc Đại học triệu đi, thành chủ phủ này mấy ngày đã phát tin tức không nói, còn trương tiếp tin mừng. Ở bây giờ Bách Phế đang cần hưng khởi Thanh Thành mà nói, cái tin tức tốt này cũng có thể khích lệ không thiếu niên người tuổi trẻ. Nhị vị làm sao sẽ ngồi yêu thú tới? Một loại cùng yêu thú đợi chung một chỗ, tiểu địa phương vũ người cũng sẽ theo bản năng cho rằng là tự sát minh. Lý Thanh Phong đơn giản làm một phen giải thích. Thủ vệ nhất thời bừng tỉnh, được, chúng ta bên này sẽ cùng thời báo bị, lần kế liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Lý Thanh Phong lễ phép cười một tiếng, làm phiền. Đâu có đâu có. Thủ vệ vô cùng khách khí nói. Sau khi vào thành giao thông liền dễ dàng rất nhiều. Diệp Phàm cùng Lý Thanh Phong cáo biệt sau mỗi người về nhà. Trở lại tiểu khu nhà trọ. Tô Dĩnh đã sớm ở Diệp Phàm căn phòng chờ. Tiểu Phàm, thế nào trễ như vậy mới trở về? Tô Dĩnh hỏi. Diệp Phàm đem chuyện xảy ra hôm nay nói một lần. Đương nhiên, liên quan tới Trương Tiểu Mạn sự tình hắn cũng không có đề cập. Biết rõ người càng ít, vô luận đối với người nào cũng là chuyện tốt. Tuyết Ưng. Tô Dĩnh vẻ mặt tò mò thò đầu đánh giá Diệp Phàm đầu vai Tiểu Tuyết. Ngươi chắc chắn chính là chỗ này chỉ tiểu điểu mang ngươi trở lại. Tô Dĩnh tay theo bản năng muốn đi sờ một cái Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết vóc người nhỏ đi dáng vẻ sắc thực có vài phần dễ thương, nữ sinh đối dễ thương đồ vật từ trước đến giờ không có sức đề kháng. Chỉ bất quá Tiểu Tuyết như có điểm chống cự, vô cùng cảnh giác đánh giá Tô Dĩnh. Tiểu Tuyết, Dĩnh tỷ có thể không phải người xấu. Nghe Diệp Phàm giải thích, Tiểu Tuyết rồi mới miễn cưỡng dừng lại sau chuyển thân thể. Tô Dĩnh cẩn thận đưa tay đặt ở trên người Tiểu Tuyết. Thật không biết do nó chân chính dáng vẻ là dạng gì. Diệp Phàm toét miệng cười một tiếng, Thanh Thành bên này đều đã báo cáo chuẩn bị qua, hai ngày nữa Dĩnh tỷ có thể kiến thức một chút. Thật sao? Tô Dĩnh vẻ mặt kích động, nàng thật đúng là cho tới bây giờ không có ngồi yêu thú bay trên trời quá. Cái này thể nghiệm chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất mới mẻ. Chương 119, phân biệt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm dễ dàng ngồi Tuyết Ưng đi tới hôm qua tuy bên ngoài thành căn cứ. Chỉ bất quá dưới mắt đến người phóng khoáng lạc quan thật giống như cũng không có hôm qua nhiều như vậy. Người đàn ông trung niên mở miệng giải thích, có hai cái còn ở trên đường, ngoài ra khống chế tuyết ương thời điểm không cẩn thận rớt xuống, nhân vẫn còn ở nằm bệnh viện. Phòng chứng đến thời điểm chỉ có thể ngồi kinh khí cầu đi đi học. Tại chỗ những học sinh mới vô không dùng mình một cái. Này nghe rất không ổn a. Lúc trước cùng Diệp Phàm từng có mâu thuẫn tân sinh thấy Diệp Phàm bình yên đến, tâm lý lạnh rên một tiếng. Ta còn không có cho các ngươi làm qua tự giới thiệu mình. Ta là Kinh Bắc Đại học thuần yêu sư, đặc xính chiêu đi vào, dĩ nhiên, ta không phải lợi hại nhất. Ta chẳng qua là sư phụ thủ hạ đông đảo đệ tử ưu tú một trong. Tên ta kêu Phiền Minh. Hiện đang ngồi trên các ngươi tuyết ứng, tiếp theo không chỉ là đối với các ngươi khảo nghiệm, cũng là đối tuyết ứng khảo nghiệm. Các ngươi cần muốn làm ăn ý câu thông, tâm ý liên kết mới có thể coi xong thành phẩm lần khóa đề. Ta trước mang bọn ngươi chuyển một lần cần phải bay địa khu. Phiền Minh ngồi lên chính mình tứ phẩm tuyết ứng bay lên lên. Những học sinh mới hai mắt nhìn nhau một cái, cũng lục tục ngồi tuyết ứng bay ra ngoài. Mọi người hiển nhiên cũng còn rất không thích ứng. Diệp Phàm chính là dễ dàng tựa vào trên người tiểu tuyết. Lúc này hơi có chút lắc lư từ Lai bay tới. Diệp huynh, ngươi làm sao làm được để cho tuyết ứng như vậy nghe lời? Từ Lai vẻ mặt không hiểu, bây giờ hắn khống chế cái này tuyết ứng tính khí không phải bình thường đại. Diệp Phàm suy đoán, khả năng chủ yếu vẫn là chính mình cường đại tinh thần lực cùng với dị yêu đan cám dỗ. Tiểu tuyết rất thông minh, biết rõ chỉ có đi theo hắn, sau này mới có càng nhiều dị yêu đan, tốt hơn lớn lên cơ hội. Yêu thú ngu nữa cũng không phải là sẽ không động não. Loại này đơn giản nói lý vẫn có thể công khai. Ngược lại những học sinh mới khác đều tại cưỡng ép khống chế tuyết ứng, lấy tuyết ứng vốn là ngạo khí tính tình, có thể thuận lợi mới là lạ. Khả năng nó và ta tương đối hữu duyên. Diệp Phàm thuận miệng nói. Từ Lai vẻ mặt khó hiểu, thở dài một cái, xem ra là vận khí ta quá kém. Tuyết ứng không biết có hay không là hiểu Từ Lai ý tứ. Trong giây lát một cái tới 360 độ hoàn chuyển. Từ Lai còn phải tay mắt lanh lẹ bắt được tuyết ứng lông chim, bị dọa sợ đến sắc nhọn kêu thành tiếng, sợ không thôi. Mẹ kiếp, ngươi muốn té chết ta không được. Từ Lai cũng không dám nữa phân tâm, rất sợ một cái không chú ý thật ngã trồng vó. Phiền Minh mang theo những học sinh mới vòng vo một vòng, đi ngang qua thung lũng, hồ, thác nước, sơn lâm. Trong lúc thỉnh thoảng còn sẽ có yêu thú quấy rầy. Tuyết ứng bị giật mình lúc, là chiến đấu hay lại là tránh né, hết thảy các thứ này đối với những học sinh mới mà nói đều vô cùng xa lạ. Tất cả mọi người ở chật vật tương đối, duy chỉ có Diệp Phàm như cũ dễ dàng. Cách đó không xa ngồi Tuyết ứng, hôm qua cùng Diệp Phàm đối nghịch nam tử trong mắt hung quang chợt lóe. Hôm qua Diệp Phàm để cho hắn bị mất mặt, chuyện này hắn có thể cho tới bây giờ không có nghĩ tới cứ tính như vậy. Nam tử con ngón búng ra, hòn đá phá không bay ra, tốc độ cực nhanh xông về con mắt của Tiểu Tuyết. Nam tử công kích bí mật nhanh, hơi không chú ý thật đúng là có thể sẽ bị được như ý. Diệp Phàm tinh thần lực biết bao bén nhạy, làm sao có thể không phát hiện được loại này cấp thấp đánh lén. Vỗ nhẹ Tiểu Tuyết vai phải, Tiểu Tuyết một cái né người, dễ dàng né tránh bay qua hòn đá. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía đánh lén nam tử. Nam tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng làm bộ như vô sự nhân một loại nhìn về phía trước. Chính mình lại theo bản năng kết đảm. Nam tử trong lòng bộc phát bực bội, hắn thậm chí ngay cả cùng Diệp Phàm mắt đối mắt cũng không dám. Có lẽ là bởi vì có tật giật mình, có thể loại cảm giác này để cho hắn bộc phát khó chịu. Phiền Minh mang theo mọi người luyện tập một ngày, cũng là đang đến gần trạm vạng tối thời gian tỏ ý mọi người mỗi người trở về. Lần này tất cả mọi người ngồi người tuyết ứng rời đi. Diệp Phàm cùng Lý Thanh Phong hai người lần này trực tiếp ngồi tuyết ứng vào thành. Không ít người đều vô cùng kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía ban không. Sau đó nhìn thấy sau khi thông báo, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Không hổ là bị Kinh Bắc Đại học chọn chúng học sinh khá giỏi, vẫn còn có đặc biệt yêu thú tọa kỵ. Loại đãi ngộ này, có thể không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Diệp Phàm thỉnh thoảng còn sẽ mang Tô Dĩnh vòng bên trên hai vòng. Mới đầu Tô Dĩnh còn có chút sợ hãi, dù sao cách mặt đất hay là có cao như vậy. Húng chi Tiểu Tuyết tốc độ rất nhanh, Tô Dĩnh vừa mới bắt đầu theo bản năng sẽ khoác ở Diệp Phàm cánh tay. Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, chuyện tốt như vậy có thể gặp không thể cầu. Sau đó Tô Dĩnh khả năng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, này mới từ từ làm cho mình thích ứng. Trong nháy mắt hơn một tháng đi qua, Thanh Thành tu sửa công việc tiến hành hơn nữa. Ngày xưa đổ nát đã ít ỏi nhìn thấy, ngược lại là có không ít mới xây nô lên, cùng dĩ vãng Thanh Thành không hề cùng dạng. Thanh Thành so với dĩ vãng trở nên càng phồn vinh. Diệp Phàm ở nơi này hơn một tháng trong thời gian, mỗi ngày không phải cùng Tiểu Tuyết huấn luyện chung chính là mình tu luyện. Không có bỏ qua cho từng giây từng phút, chỉ hy vọng sớm ngày đem cảnh giới tăng lên tới nhị phẩm đỉnh phong. Cũng may mắn, lần trừng phạt tương đương ra sức, Diệp Phàm cuối cùng ở tháng 8 hồi cuối thành công đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong. Phiền Minh cũng ở đây cuối cùng cho mọi người tiến hành trắc nghiệm, khảo nghiệm mọi người ở khống chế tuyết ứng thời điểm tổng hợp phản ứng tình huống. Diệp Phàm không ngạc nhiên chút nào bắt lại số 1, không có ai sẽ đối với này cảm thấy ngoài ý muốn. Tam phẩm hậu kỳ tuyết ứng vốn là không một chỉ tuyết ứng có thể so sánh với, chỉ là từ cấp độ này đến xem, Diệp Phàm đệ nhất cũng đã dự định. Cuối tháng không ít những học sinh mới cũng đều tự đi chính mình nhận đại học. Trần Vô Song thật sớm lên đường. Trương Tiểu Mạn bên này xử lý trong nhà làm ăn sau đó, cùng Diệp Phàm tới đạo cá biệt. Trước khi đi, Song Vương đều không nhắc tới cùng liên quan tới luyện độc bất cứ chuyện gì. Theo từng cái nhận biết nhân cũng rời đi. Diệp Phàm bên này cũng nhận được Phiền Minh thông biết. Cùng Phiền Minh cùng hộ tống học sinh một cái khác Kinh Bắc Đại học lao sư đã đến Thanh Thành. Trước khi rời đi dạ, Tô Dĩnh đặc biệt làm một bàn lớn thức ăn. Diệp Phàm không thể không than thở, mỗi lần vừa có chuyện tốt, Tô Dĩnh sẽ làm một hồi giống như Mạn Hán toàn tịch một loại thức ăn. Sau này chỉ sợ thời gian 2 năm đều không cách nào lại thưởng thức đến như vậy mỹ thực. Tô Dĩnh thức ăn để cho Diệp Phàm có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng chân chính ra mùi vị. "Đến, hôm nay cùng ngươi uống một ly." Tô Dĩnh đặc biệt mua một chút rượu, giờ phút này rót rượu ở trong ly. Diệp Phàm nhẹ nhàng nhấc ly cùng Tô Dĩnh ly nhẹ nhàng vừa đụng. Một ly xuống bụng, Tô Dĩnh trên mặt nhiều một chút mê người đỏ ửng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tô Dĩnh nhìn về phía Diệp Phàm,
trong lúc vô tình, tiểu phàm ngươi cũng đã muốn lên đại học, mà ta cũng phải rời đi nơi này. Diệp Phàm tò mò hỏi dò, Dĩnh tỷ, Lâm Băng Tông bên kia lúc nào tới đón ngươi?
Cũng liền hai ngày này chuyện, thực ra bọn họ vốn là rất sớm đã nên tới, nhưng ta còn là muốn làm cái kia cuối cùng đi.
Tô Dĩnh trầm rãi nói, đến Kinh Bắc, vạn sự tu phải cẩn thận, nơi đó không thể so với Thanh Thành, thế lực rất nhiều.
Chờ Dĩnh tỷ trở lại, ai dám khi dễ ngươi, ta dạy dỗ ai?
Tô Dĩnh vừa nói, hốc mắt dần dần phím hồng. Diệp Phàm phụng đồi Tô Dĩnh đụng một ly lại một ly, cho đến Tô Dĩnh say ngã. Diệp Phàm ôm trong ngực giai nhân, phải nói trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vậy khẳng định là giả. Nhưng hắn vẫn đem Tô Dĩnh ôm trở về, buổi sáng trước khi chia tay làm một trận sau bữa ăn sáng liền lên đường rời đi.
Chương 120, lên đường.
Tô Dĩnh khi tỉnh lại, đầu giường giữ lại một ly nước cùng giải rượu dược. Tô Dĩnh thật giống như ý thức được cái gì, vội vàng đi ra phòng ngủ, đầu còn có một chút nhức đầu. Đi ra lúc, phòng khách trên bàn ăn gọi là tiệc giặt đang đắp bữa ăn sáng. Địa thức ăn bên để lại một cái tờ giấy. Tô Dĩnh tiến lên cầm giấy lên nhánh. Dĩnh tỷ, khá bảo trọng, hai năm sau thấy. Diệp Phàm không có để lại cái gì phiến tình văn tự, chỉ là đơn giản mấy chữ, trong mắt của Tô Dĩnh lại đầy vẻ không muốn. Nàng biết rõ, Diệp Phàm thì không muốn để cho nàng lại vì ly biệt cảm thấy khổ sở. Thời gian 2 năm, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Tô Dĩnh đem bữa ăn sáng ăn sạch sẽ, ở uống thuốc sau đó, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ở đem trong phòng vật phẩm dọn dẹp không sai biệt lắm sau, Tô Dĩnh có chút lưu luyến mà liếc nhìn chính mình ngày xưa ra, không biết lần sau trở lại là lúc nào. Tô Dĩnh gọi đến trên điện thoại di động không có một người chú thích dãy số. Chuẩn bị xong, điện thoại đối diện là một danh nữ tử bình tĩnh thanh âm. Chuẩn bị xong, ánh mắt của Tô Dĩnh lộ ra kiên định. Rất tốt, ta lập tức tới đón ngươi. Nữ tử nói xong cúp điện thoại. Thanh Thành bên ngoài thành, một cái dáng uy vũ tuyết ương vỗ cánh bay cao. Thanh Thành cư dân thật giống như cũng đã thành thói quen thỉnh thoảng sẽ có một con tuyết ương ở trong cao không quen quần. Lý Thanh Phong bên này cũng chuẩn bị thỏa đáng, thật sớm ở ngoài thành chờ. Đi thôi. Lý Thanh Phong hướng Diệp Phàm gật đầu một cái. Lần này điểm tập hợp vẫn là tuy bên ngoài thành, chỉ bất quá lần này muốn phi hành khoảng cách có lẽ là đến tận bây giờ xa nhất một lần. Thanh Thành ở quốc nội vùng đông nam, Kinh Thành ở phía bắc. Dọc theo đường đi không biết rõ muốn bước ngang qua bao nhiêu cái đại thành thị. Phiên Minh cho ra phỏng đoán cẩn thận, chỉ là đến Kinh Bắc Đại học, liền ước chừng yêu cầu 10 ngày. Mà Kinh Bắc Đại học bên này cho ra thời hạn là phải ở 15 ngày trước đến. Tháng 9 15 tân sinh đặc huấn đem sẽ chính thức bắt đầu. Phàm là tới chế người, đặc huấn sẽ trực tiếp bầu thành không đạt tiêu chuẩn. Ai cũng không hy vọng ở trước khi vào học liền gặp gỡ nhân sinh họa thật lù. Vì vậy đang phi hành thời điểm, tất cả mọi người sự chú ý độ cao tập trung, hết sức tăng thêm tốc độ. Diệp Phàm từ đầu đến cuối cũng không lo lắng theo sát ở đội ngũ phía sau. Mặc dù Diệp Phàm bay chậm, nhưng cũng sẽ không lạc đội. Cho dù ban đầu cùng Diệp Phàm có chút đối lập nam tử trong lòng khó chịu, nhưng chỉ cần Diệp Phàm không có hoàn toàn lạc đội lãng phí mọi người thời gian. Hắn bên này cũng không tiện đề nghị nói Diệp Phàm không phải. Khoảng thời gian này, hắn đang phi hành khóa để bên trên toàn bộ hành trình bị Diệp Phàm nghiền ép. Không chỉ là tuyết ứng tốc độ phi hành, ngay cả kẻ khống chế kỹ thuật khảo nghiệm, hắn cũng bại bởi Diệp Phàm. Nhiều lần hắn bản cũng cho là mình có thể để cho Diệp Phàm bại ở trên tay mình. Có thể nhiều lần cũng là chính bản thân hắn trộn ga không thành lại mất nắm tóc. Nhiều lần, hắn cũng biến thành cẩn thận. Thật giống như đang đợi một thời cơ, một cái có thể hoàn toàn đem Diệp Phàm đánh bại không cách nào chiến đấu nữa thời cơ. Diệp Phàm đối với mình cái này đúng đã không thể quen thuộc hơn được. Thứ Lai giúp điều tra hắn quá, người này tên là Châu Hâm. Châu Hâm đến từ Nguyên Quang Thành Châu gia. Nguyên Quang Thành vốn là 10 trong thành tương đối không tệ trung đẳng kích thước thành phố. Không chỉ có như thế, Nguyên Quang Thành thực lực tổng hợp cũng còn mạnh hơn Thanh Thành bên trên rất nhiều. Lần này chiêu không ít học sinh liền là tới từ Nguyên Quang Thành, đều là mỗi cái trường học thiên phú xuất sắc học sinh. Châu Hâm từ nhỏ tu luyện thì có gia tộc ở sau lưng không ngừng xây chỗ dựa. Cảnh giới bây giờ một đường chất đến tam phẩm sơ kỳ. Hắn cũng bắt lại Nguyên Quang Thành võ giả thi vào trường cao đẳng đệ nhất. Hắn nay đã có chút lâng lâng, gần như nhận định tự mình ở lần này nhập học tân sinh một nhóm chung nên tính là đỉnh phong tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, lại lần này thuần phục yêu thú phi hành khóa đề bên trên, gặp hai cái không tầm thường tân sinh. Mặc dù Lý Thanh Phong mới nhị phẩm cảnh giới đỉnh cao, có thể mang đến cảm giác bị áp bách, Châu Hâm không dám chút nào khinh thường. Một cái khác Diệp Phàm, Châu Hâm càng là nhìn không thấu. Nhìn rõ ràng là thật giống như không có gì sức uy hiếp, nhưng hắn lại nhiều lần bại bởi Diệp Phàm. Vừa mới bắt đầu hắn sẽ còn dùng vận khí mà nói phục chính mình. Có thể số lần càng nhiều, coi như chính hắn cho rằng là vấn đề vật khí, không ít vốn là sùng bái hắn nữ sinh cũng thấy phải là hắn không bằng Diệp Phàm. Bây giờ Diệp Phàm cảnh giới lại còn lần nữa có đột phá, nhị phẩm đỉnh phong. Châu Hâm không khỏi có một loại cảm giác cấp bách, chỉ bất quá hắn vẫn ở trong lòng yên lặng an ủi mình. Không phải là nhị phẩm đỉnh phong ấy ư, ta đã sớm là tam phẩm sơ kỳ cảnh giới. Chờ ngươi đột phá, khi đó ta khả năng cũng tam phẩm trung kỳ hoặc là tam phẩm hậu kỳ. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể bị ta bỏ lại đằng sau. Liều mạng đuổi theo ta đi. Châu Hâm vẫn cảm thấy, liền chính mình chân thực lực chiến đấu phương diện, chính mình nhất định là còn mạnh hơn Diệp Phàm. Trải qua một ngày phi hành, ngày đầu tiên đặt chân mới là hoang tàn vắng vẻ dã ngoại. Mọi người tính cảnh giác cũng cực cao. Muốn biết rõ càng đi bắc, yêu thú số lượng cùng cảnh giới cũng phổ liền sẽ cao một chút, bởi vì cường đại yêu thú thường thường sẽ bị đại thành thị hấp dẫn, bình thường sẽ chiếm cứ ở nơi này loại thành lớn chung quanh vùng. Không chỉ có như thế, bắc bộ có mảng lớn dãy núi bị yêu thú chiếm lĩnh. Bây giờ nơi đó đã bị kêu là yêu đường núi. Phiên Minh đồng bạn là một cái so sánh tuổi nhỏ hơn một chút nam tử. Phía sau nam tử đeo một cây da bọc lại bữa, hai tay phủ, nhìn vô cùng ngang ngược. Nam tử cảnh giới cùng Phiên Minh giống nhau, đều tại ngũ phẩm sơ kỳ. Thực ra hai người đều có thể bay trên trời, nhưng có tuyết ứng có thể ngồi, ai lại sẽ chọn mất công bay trên trời? Huống chi như nếu bọn họ bay trên trời lời nói, những học sinh này có thể chưa chắc đuổi kịp.
buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, hai người sẽ cắt đi một bên trông coi. Bình thường sẽ còn phái hai học sinh đi ngoài ra hai bên thay phiên trông coi. Chủ yếu là bồi dưỡng một chút bọn học sinh tại dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Đêm đầu tiên vô cùng an toàn, tất cả mọi người ngủ một giấc ngon lành. Đêm qua gác đêm là Diệp Phàm, Từ Lai, Lý Thanh Phong cùng một người khác nữ tử. Mọi người cắt thủ một bên, mỗi người thủ nửa đêm. Lúc sáng sớm, Châu Hâm còn có chút khó chịu. Cắt, dã ngoại này xem ra cũng không có ta muốn nguy hiểm như vậy. Một đêm ngay cả một yêu thú ảnh tử cũng không thấy, lại để cho người nào đó lăn lộn một đêm. Diệp Phàm bị thai không nghe, căn bản không thèm để ý Châu Hâm lời nói. Từ Lai ngược lại là đối Châu Hâm rất khó chịu, "Diệp huynh, ngươi thật mặc cho người này cả ngày chê ngươi sao?" Hắn nói hắn, nhiều chuyện ở trên người hắn, đối với ta có tổn thất gì sao?" Diệp Phàm ngược lại hỏi. Từ Lai nghe một chút, nhất thời thật đúng là không nói được cái Diệp Phàm sinh khí lý do. Diệp Phàm xác thực không có tổn thất, có thể bị người mắng chung quy sẽ cảm thấy khó chịu đi. "Diệp huynh cách cục lớn như vậy sao?" Thực ra không phải Diệp Phàm cách cục bao lớn, bây giờ là cùng Châu Hâm bùng nổ mâu thuẫn, chỉ cho phiền mình cùng một người khác lão sư một cái kém phần ấn tượng. Hắn chỉ có thể là địa bắt được càng nhiều điểm số. Như vậy ở trong trường tự mình nói không chừng có thể đem ra hối đoái một ít có dùng cái gì. Nói đến ban đầu vũ đạo hiệp hội nói phải đem hắn công tích ghi lại. Không biết rõ này công tích có thể hay không đồng bộ đến kinh thành bên này vũ đạo hiệp hội trụ sở chính. Nếu có thể lời nói, có lẽ mình còn có thể ở vũ đạo hiệp hội chung lấy chút thứ tốt. Không thể không nói, trừng phạt gấp bội sau đó, Diệp Phàm phát hiện mình thiên nguyên kính so với lúc trước mạnh hơn. Chương 121, Nylon chị em gái tỉnh. Thái cổ vũ thể mang để thăng giống vậy tác dụng ở thiên nguyên kính bên trên. Hắn phát hiện, ở thái cổ vũ thể ra trì hạ, dĩ vang hắn những vũ khí kia đều có thể phát huy ra vượt qua bọn họ vốn là cấp bậc có thể phát huy được lực lượng. Diệp Phàm từ đầu đến cuối đem thanh vân kiếm treo ở bên hông. Chiếc nhẫn có thể chứa vật loại sự tình này, Diệp Phàm chưa bao giờ biểu hiện cùng tiết lộ qua. Người ở bên ngoài xem ra, này chính là một cái tầm thường chiếc nhẫn, không đáng giá chú ý. Ước chừng đi qua lục ngày, trong đó có 4 ngày vận khí cũng tương đối khá, gần như cũng có thể ở một cái thành nhỏ đặt chân. Ngày thứ 6 buổi tối lại vừa là vùng hoang dã. Bọn họ đến địa phương sau núi hay lại là bãi tha ma. Đợi ở chỗ này không thiếu nữ sinh đều sợ địa tụ trùng một chỗ. Cũng không biết rõ phiền mình có phải hay không là cố ý chọn mảnh này địa. Buổi tối gác đêm là Châu Hâm, Diệp Phàm còn có ngoài ra hai nữ sinh. Ngay tại hôm qua dã ngoại nghỉ ngơi thời điểm, coi là thật liền xảy ra yêu thú đánh bất ngờ. Là một đám yêu lang. Nhìn cũng là đói bụng một đoạn thời gian rất dài. Lại không nhìn phiền mình cùng một người khác lão sư khí tức uy hiếp. Chỉ bất quá bọn học sinh cũng không kịp xuất thủ chống đỡ, liền bị phiền mình một chiều thanh tràng. Những học sinh mới cảm giác an toàn trong nháy mắt đột nhịp. Có mạnh như vậy lão sư ở, bọn họ còn sợ gì? Phiền Minh thanh trắng lúc, giơ tay lên giàn xuất hiện là một cái màu đỏ thâm giáp trùng. Phiền Minh trong bàn tay ngọn lửa bung ra trước mắt, trên người giáp trùng 8 mảnh xí rực đồng thời mở ra. Một cổ quá mức ngọn lửa cuốn ngược mà ra. Những tam đó phẩm cảnh giới yêu lang, đối tân sinh rất có uy hiếp, có thể ở Phiền Minh trong tay, liền nhảy nhót một chút cũng không có cơ hội. Không ít người thật tò mò một người khác lão sư. Kia phía sau ngang ngược hai tay cự phủ, nhiều cái tân sinh nam sinh đều rất muốn lên đi sờ một cái. Chỉ bất quá có một lần nói lên yêu cầu sau lại bị cự tuyệt. Sau đó mọi người cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút, không dám thật vào tay. Bởi vì chỉ có sau núi là bãi tha ma. Hai nữ sinh vẻ mặt sợ hãi, điềm đạm đáng yêu địa đi về phía Diệp Phàm cùng Châu Hâm. "Lá đồng học, Châu bạn học, ngươi xem có thể hay không mọi người đổi một phía dưới hướng. Ta cùng Tiểu Du là nữ sinh, thật sự không dám thủ bãi tha ma. Tối nay nếu như chúng ta thủ bên kia, phía sau mấy ngày đều đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Tối nay sau núi bên này có thể hay không phiền toái giao cho các ngươi." Châu Hâm vừa thấy có cơ hội biểu hiện tới, không chút do dự đi tới trước, "Ta còn tưởng rằng nhiều chuyện lớn, trợ giúp nữ đồng học kia không phải hẳn sao? Các ngươi có thể sợ hãi ta rất hiểu. Yên tâm, đến thời điểm nếu như các ngươi ở bên kia cũng sợ, tùy thời gọi ta. Ta có thể tới cùng các ngươi." Châu Hâm lời này bao nhiêu nói có chút có dụng ý khác. Diệp Phàm lại liếc mắt một cái trước mắt hai nữ sinh. Hai người nữ sinh này bình thường hạ trại làm việc liền chọn dễ dàng làm, thường thường nhờ cậy người khác. Này cũng không phải lần một lần hai rồi. Ta còn giống như không đồng ý. Diệp Phàm lúc này mở miệng nói. Châu Hâm nhướng mày một cái, "Diệp Phàm, ngươi có phải hay không là nam nhân? Ngươi chẳng nhẽ không có nhìn thấy nhân ra hai nữ sinh sợ hay sao? Ngươi có thể hay không hơi có chút đồng tình tâm?" Diệp Phàm bị thai không nghe, hắn tại sao phải cho Châu Hâm mặt mũi? Mới vừa rồi phiền lão sư cũng phân phối xong rồi, ta là thủ phía trước núi. Châu Hâm đáp ứng các ngươi là sự tình của hắn. Hai người các ngươi chọn một thủ sau núi đi. Thái độ của Diệp Phàm rất dứt khoát. Châu Hâm nhãn châu xoay động, thực ra như vậy cũng không tệ. Cùng một người nữ sinh cùng các đêm, kia khởi không phải càng có thể được nữ sinh dựa vào. Chính mình vừa có thể chê bai Diệp Phàm, vẫn có thể để cho nữ sinh cùng ý theo dựa vào chính mình. Trong nháy mắt dương cao tự mình ở trong đội ngũ hình tượng. Nghĩ tới đây, Châu Hâm giả vờ nộ nhìn về phía Diệp Phàm, "Diệp Phàm, ngươi thật có coi chúng ta là thành đồng học sao? Ta liền không có bái kiến ngươi không biết xấu hổ như vậy." Vì mình tư dục, lại đưa hai nữ sinh với không để ý. Diệp Phàm trắng Châu Hâm liếc mắt, "Châu Hâm, ngươi không ngốc cũng nhìn ra được, hai nàng chính là đang lợi dụng ngươi. Ta làm chẳng qua chỉ là lão sư an bài, hợp tình hợp lý. Các ngươi tự tiện." Diệp Phàm dứt lời liền hướng phía trước sơn đi tới. Hai nữ sinh liếc nhau một cái. Với nhau kế vật giờ khắc này cũng hiện lộ ra. "Tiểu Du, ngươi biết rõ, ta tối không có thói quen những thứ này âm sâm sâm đồ vật." Trước nhất tới cầu tình nữ sinh nhìn mình đồng bạn nói. Tiểu Du sắc mặt cũng là biến đổi, "Ngươi không có thói quen, chẳng nhẽ ta thói quen sao? Ai biết rõ buổi tối thời điểm nơi đó sẽ nô ra thứ gì? Ta không đi." Tiểu Du đối diện nữ sinh mặt liền biến sắc, "Ngươi người này có phải hay không là quá không giảng đạo lý?" Châu Hâm lúc này còn muốn làm người tốt, chủ động tiến lên, "Hai vị thực ra không cần như vậy làm ổn,
vô luận các ngươi ai ở bên này, ta cũng mới có thể bảo vệ được các ngươi. Tiểu Du đối diện nữ sinh liếc mắt một cái châu hầm, sắc mặt nơi nào còn có vừa mới kia lần điềm đạm đáng yêu dáng vẻ. Ai yêu cầu ngươi bảo vệ, chúng ta cho là ngươi ít nhất có thể đè ép được Diệp Phàm. Cắt, khó trách mỗi lần cũng bại bởi Diệp Phàm, chẳng có tác dụng gì có. Tiểu Du đối diện nữ sinh đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, đúng rồi, chúng ta có thể đi tìm nhân giúp chúng ta thay ca. Lần trước cái kia An Hiền không phải một mực âm thầm đuổi theo ngươi sao? Cho hắn một cái cơ hội không phải giải quyết. Tiểu Du nhất thời bừng tỉnh, ta tại sao không có nghĩ đến, còn có thể để cho hắn nhiều kêu một người. Không sai. Hai người nylon chị em gái tỉnh, chớp mắt được, chớp mắt băng. Sau khi hai người đi, chỉ để lại Châu Hâm một người mở mịt ở trong gió sốc xếp. Vốn cho là mình có thể chê bai Diệp Phàm, nâng cao chính mình, kết quả quay đầu lại vẫn bị giễu cợt. Quá khinh người. Châu Hâm càng nghĩ càng giận, hắn quyết định phải cùng Diệp Phàm phân cái cao thấp. Hắn muốn cho Diệp Phàm biết rõ, mình mới là mạnh nhất. Nào ngờ, Châu Hâm mới vừa đi, một phần trong tràng truyền ra tất tất tốt tốt thanh âm. Ha ha. Một đạo làm ách nhỏ giọng tiếng cười truyền ra. Trong đất, một cái đầy bụi đất nam tử chui ra. Nhìn kỹ một chút, nam tử hai tay lại là thích hợp đào thổ móng nhọn hình. Không biết rõ còn tưởng rằng là bãi tha mà có người trả thi. Tìm tới mục tiêu. Nam tử nhẹ giọng hướng về phía trong lỗ hai máy truyền tin nói. Rất tốt. Lần này thanh thành nhiệm vụ thất bại, phía trên rất tức giận. Nay một nhóm cái gọi là tinh nhuệ nghe nói còn kinh động Kinh Bắc Đại học thu nhận học sinh viên. Bên trong có hai cái thiên mệnh võ giả, người trước phong tỏa nhân vị trí, chúng ta bên này lập tức chạy tới. Chớ bại lộ thân phận của mình. Phải đưa bọn họ toàn bộ đánh giết ở đây, phải cho Kinh Bắc Đại học cùng Vũ Đạo Hiệp hội một bài học. Không rõ ràng Kinh Bắc Đại học cùng Tử Sát Minh giữa có tranh chấp gì ân oán. Dưới mắt Tử Sát Minh nhân hiển nhiên sớm nhìn chằm chằm này một nhóm dự định đi Kinh Bắc Đại học tân sinh. Mục đích chính là muốn đem người sở hữu đánh chết ở chỗ này. Chính đi phía trước núi tìm Diệp Phàm Châu Hâm tuyệt đối không ngờ rằng, một trận nguy cơ lặng lẽ bao phủ trước mắt cả ngọn núi cốc. Phiên Minh bản đang nghỉ ngơi, thích ý địa phẩm đến tùy thân mang tiểu cửu, thưởng thức ánh trăng. Trong lúc bất chợt, hắn khẽ cau mày, một tia rất nhỏ bé yêu lực chợt lóe lên. Phiên Minh suy nghĩ một chút, không có để ý, có lẽ chẳng qua chỉ là một cái đi ngang qua sợ hãi rời đi tiểu yêu thôi. Chương 122, ai mới là gánh nặng. Trong rừng cây truyền ra tất tất tốt tốt thanh âm. Những học sinh mới cũng cả kinh tinh thần lực độ cao tập trung, vô cùng cẩn thận đánh giá bốn phía. Đen nhánh trong rừng cây, một đôi u con mắt màu xanh lục sáng lên. Một ít nhát gan nữ sinh đã sợ kêu thành tiếng. Phiên Minh sắc mặt rất là khó coi, ngũ phẩm hậu kỳ Tử Sát Minh cao thủ, hắn và Bùi Long hai người liên thủ kiểm chế cũng quá sức. Tuyệt không thể để cho những học sinh mới xảy ra chuyện. Đều nhanh trốn. Phiên Minh hét lớn một tiếng. Lần này, những học sinh mới thật sự sợ rồi. Từng cái hốt hoảng gọi ra Tuyết Ưng liền bay lên không. Có thậm chí mê phương hướng, chỉ muốn mau trốn chạy, đã bất chấp phương vị. Diệp Phàm đám người bên này mới vừa bay lên không, trong rừng cây, vô số ám tiện thoát ra. Mấy người hiểm thêm hiểm địa tránh thoát tập kích. Từ Lai càng là vẻ mặt sợ, mẹ kiếp, này trong rừng cây Tử Sát Minh nhân khẳng định không ít. Chúng ta làm sao bây giờ? Từ Lai theo bản năng nhìn về phía Diệp Phàm. Ánh mắt của Diệp Phàm lóe lên, mọi người cũng không cần hoảng sợ, cũng tận lực tụ tập trung một chỗ, không muốn phân tán. Nếu bị địch nhân từng cái kích phá, các ngươi đem không cách nào lấy được tiếp viện. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, một ít hoàng hồn chạy trốn tân sinh cũng phản ứng lại. Theo bản năng cũng hướng Diệp Phàm bên này nhích lại gần. Càng loại thời điểm này, tập thể càng phải bệnh thành một sợi dây thừng. Ngươi cho là bọn họ chạy thoát sao? Các ngươi quá ngây thơ. Thấy mình bị kiềm chế, đuôi bò cạp nam tử rêu cợt cười to. Bùi Long trong tay cự phủ vung mạnh lại kén, lực đạo càng ngày càng kinh khủng. Ta chỉ biết rõ, ngươi khẳng định được trồng trong tay ta. Bùi Long phách tức lộ ra ngoài, một đũa phách không nhập vào mặt đất. Đại địa trong nháy mắt xuất hiện thật sâu rãnh. Kinh khủng như vậy lực đạo, ngay cả đuôi bò cạp nam tử đều không khỏi cẩn thận không có lựa chọn cùng Bùi Long chính diện tương đối. Diệp Phàm bên này đoàn người nhanh chóng dựa theo Phiền Minh yêu cầu hướng Hàn Thủy Thành bay đi. Bay ở phía trước nhất là Lý Thanh Phong cùng Từ Lai. Diệp Phàm chính là ở phía sau cản ở phía sau. Một nhóm hơn 20 người, Châu Hâm tự nhiên cũng ở trong đó. Hắn nhìn mọi người đối Diệp Phàm đều vô cùng nghe lệnh, giống như đem Diệp Phàm làm chủ định như thế. Chính mình chưa từng bị khinh thị như vậy quá. Lúc trước ở trường học của mình, hắn đều là muôn người chú ý tồn tại. Ngay cả ở võ giả thi vào trường cao đẳng thời điểm, chính mình biểu hiện cũng có thể nên đón vô số tiếng vỗ tay. Bây giờ Diệp Phàm xuất hiện, cướp đi hắn sở hữu huy hoàng. Cứ theo đà này, một khi tất cả mọi người thành công thoát hiểm, lần này công lao sở hữu không cho phép còn phải rơi vào trên người Diệp Phàm. Chính mình tuyệt không có thể làm cho mình lâm vào loại này bị động cục diện. Mắt thấy phía sau có mấy đạo tam phẩm trung kỳ cảnh giới khí tức nhanh chóng ép tới gần. Châu Hâm đột nhiên lên tiếng, "Mọi người hãy nghe ta nói, chúng ta bây giờ như vậy thì không được, chỉ có thể bị địch nhân cho tận diệt rồi. Bọn họ chẳng nhẽ sẽ không biết rõ chúng ta muốn đi Hàn Thủy Thành sao? Chúng ta bây giờ cứ như vậy bay qua sẽ chỉ là tự chui đầu vào lưới. Ta đề nghị mọi người 5 người một đội, phân tán đường vòng đi Hàn Thủy Thành. Như vậy mọi người mỗi người an toàn suất cũng có thể nhấc cao một chút." Châu Hâm lời nói cũng không đạo lý, để cho không ít người cũng âm thầm gật đầu. Lý Thanh Phong lúc này lại quay đầu trừng mắt về phía Châu Hâm, nghịch ngợm. Hiện ở trước mắt chiến lực lớn nhất chính là Diệp Phàm cùng hắn Tuyết Ưng. Ngươi thật cho là Tử Sát Minh đều là ăn chay sao? Bọn họ một khi yêu hóa, sức chiến đấu chợt tăng, cùng cảnh giới võ giả ít ỏi là đối thủ của bọn họ. Bây giờ phân tán ra, ngươi cảm thấy mọi người cũng sẽ không bị Tử Sát Minh bắt. Dưới mắt Tử Sát Minh có hay không có mai phục không biết, đường đột tách ra, làm không tốt toàn quân bị diệt. Châu Hâm thấy Lý Thanh Phong đột nhiên dẫn đầu phản bác hắn, sắc mặt đi theo trầm xuống. Này Lý Thanh Phong hắn cũng đã sớm không ngứa rồi. Đi theo Diệp Phàm bên người, thỉnh thoảng lại giúp Diệp Phàm nói chuyện. Bởi vì Lý Thanh Phong lại vừa là thiên mệnh võ giả, chuyện này mọi người đều biết, đối với Lý Thanh Phong lời nói, tất cả mọi người tương đối tin phục. Lý Thanh Phong, ngươi bất ở chỗ này nói bậy nói bạn. Nếu như Diệp Phàm không có cái kia Tuyết Ưng, liền hắn cảnh giới, ngươi còn nói đoán là trong chúng ta chiến lược mạnh nhất. Không phải ta nói, nếu như ta có cái kia chỉ Tuyết Ưng, bây giờ ta liền dám quay đầu ngăn trở đám kia truy binh. Nói cho cùng hắn mới là một gánh nặng. Cầm trong tay tốt như vậy tài nguyên, nhưng cái gì cũng không phát huy ra được. Thuần túy chính là lãng phí. Ta đề nghị, tạm thời để cho Diệp Phàm đưa hắn Tuyết Ưng giao cho ta tới khống chế. Ta cũng có thể tốt hơn bảo vệ mọi người an toàn. Châu trong lòng hâm thầm vui, như vậy thứ nhất, tự mình nói không chừng còn có thể thuận thế đem Diệp Phàm cái kia Tuyết Ưng cho thuần phục. Sau chuyện này Diệp Phàm coi như đòi muốn đứng lên, vậy cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Ngay tại Châu hâm âm thầm vì chính mình kế hoạch hoàn mỹ mà cảm thấy khen ngợi lúc, Diệp Phàm kia lạnh giá ánh mắt để cho hắn không khỏi sau tích lạnh cả người. Một đám tiểu gia hỏa chạy đến còn rất nhanh. Đang lúc này, mọi người bên hai, một giọng nói đột nhiên vang vọng tới. Dưới ánh trăng, sáu cái tam phẩm trung kỳ, lưng mọc hai cánh tử sắt minh yêu hóa võ giả bay lên lên. Như thế này mà nhanh liền đuổi tới. Mọi người nhất thời hoảng làm một dạng, từng cái rối rít sử dụng vũ khí chuẩn bị ứng đối. Chỉ bất quá mọi người phần lớn cảnh giới đều tại nhị phẩm đỉnh phong. Bao gồm Châu Hâm ở bên trong tam phẩm sơ kỳ võ giả chỉ có 4 người, này chiến lực là thật có chút nhìn không được. Đương nhiên, mọi người gặp phải loại này nguy cơ sinh tử, tự nhiên làm theo sẽ để cho người mạnh nhất đứng ra. Châu Hâm, ngươi vừa mới không phải nói ngươi rất châu sao? Ngươi nhanh ngăn trở bọn họ nha. Một người trong đó nữ sinh vội vàng nói. Châu Hâm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mới vừa rồi không giúp hắn nói chuyện, bây giờ gặp phải nguy hiểm thật ra khiến hắn đi ra ngăn cản. Mọi người ở đây sợ hãi lúc, một cái sĩ dực rõ ràng so với chung quanh tử sát minh yêu hóa võ giả đều phải đại vũ giả đột nhiên xuất hiện. Trên người khí tức lại đang tứ phẩm trung kỳ. Là từ phía sau đuổi theo. Ngược lại là có mấy cái dáng dấp không tệ. Nam tử liếm liếm đỏ thắm môi, ánh mắt không có kiêng kỵ gì cả địa ở nữ sinh chính giữa lưu luyến. Các nữ sinh gần như cũng vẻ mặt tuyệt vọng. Tứ phẩm trung kỳ. Đừng nói Châu Hâm ở, 100 Châu Hâm đều vô ích. Lão sư bọn họ chả thế nào khá tốt cứu chúng ta. Một người trong đó nữ sinh mang theo tiếng khóc nức nở tuyệt vọng nói. Chỉ thấy tứ phẩm trung kỳ yêu hóa nam tử sĩ rực rung lên, ha ha ha, chỉ các ngươi hai phế vật kia lão sư, không một hồi nữa cũng sẽ bị sĩ dạ đại nhân đuôi bò cạp cho đâm thành cái rỗ. Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Đang hoang đầu hàng, ta là người rất thương Hương Tiết Ngọc. Về phần nam, thông thông làm thịt. Châu Hâm đám người hoàn toàn sợ. Không đợi mọi người phản ứng, đột nhiên khống chế Tuyết Ưng một cái lao xuống, ở tránh thoát vòng vây trong nháy mắt, chạy trốn rời đi. Một người trong đó tam phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả trực tiếp đuổi theo. Tại chỗ tân sinh không khỏi tức giận nhìn về phía rời đi Châu Hâm. Bắt nạt kẻ yếu hèn nhát. Mọi người ở đây sinh lòng bi thương lúc. Diệp Phàm cưới Tiểu Tuyết, đi tới mọi người bầu trời. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn về phía tứ phẩm trung kỳ tử sát minh yêu hóa võ giả. Ngươi liền có lòng tin như vậy có thể lưu ta lại môn? Đối phương toét miệng cười gằn, ta nghe nói trong này còn có hai cái thiên mệnh võ giả, ta thích nhất săn giết thiên tài, không có gì so với nhìn thiên tài chết yểu càng khiến người ta vui vẻ. Chương 123, các ngươi diễn ta. Hơn nữa, ta nghe nói một người trong đó thiên mệnh võ giả còn liên hiệp trừ yêu vệ, không tốt chúng ta đại kế. Chẳng lẽ chính là ngươi? Tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả thị huyết con ngươi trực câu câu nhìn chăm chú về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vẻ mặt từ đầu chí cuối không có nửa điểm gợn sóng. Tại chỗ tân sinh nhìn về phía bầu trời Diệp Phàm bóng lưng, từng cái trong lòng không khỏi cảm thấy kính nể. Ở nơi này loại thời khắc nguy cấp, Diệp Phàm rõ ràng tối có cơ hội chạy trốn, nhưng Diệp Phàm lựa chọn lưu lại, vẫn cùng đối phương giằng co. Loại này là gan, không phải ai đều có thể có. Lý Thanh Phong phản ứng rất nhanh, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một tay cầm kiếm, một tay cầm long thủ xuất trước công kích. Bọn họ bên này thuộc về thế yếu, nếu như bây giờ chiến đấu còn lâm vào bị động, vậy cũng chỉ có thể đợi kẻ bị giết. Lý Thanh Phong đột nhiên xuất hiện thật có chút kinh động vây đang lúc mọi người còn lại ba cái tam phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả. Mọi người tại đây cũng đều rối rít phản ứng lại. Chúng ta hơn 20 người, tại sao phải sợ bọn hắn ba cái? Chỉ cần Diệp Phàm có thể kéo kia tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả, bọn họ là có thể lao ra một con đường sống. Giờ khắc này, mọi người chiến đấu nhiệt tình bị trong nháy mắt điều động. Mọi người tâm lý có sợ hay không, đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Không người sẽ đối với tử vong không sợ hãi chút nào. Kèm theo từng tiếng thêm can đảm tiếng gào thét, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả thật giống như hoàn toàn không gánh tâm nhãn trước những người này sẽ chạy trốn. Chúng ta lần này lấy được mệnh lệnh, là giết chết hai cái thiên mệnh võ giả. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn giúp chúng ta bắt hai người bọn họ, ta không ngại mở một con mắt nhắm một con mắt, tha các ngươi một con đường sống. Thiên mệnh võ giả của thời, một khi vũ đạo hiệp hội, thường thường đối tử sát minh mà nói cũng là một loại uy hiếp tiềm ẩn. Húng chi Diệp Phàm phá hư bọn họ một lần kế hoạch, đã để cho bọn họ nghĩ về nhớ kỹ trong lòng. Số nợ này, phải đoán rõ ràng. Nếu không truyền đi, tử sát minh còn như thế nào đặt chân? Tại chỗ những học sinh mới cũng sửng sốt một chút. Trong lòng Lý Thanh Phong thầm nói không ổn, này tử sát minh cậu vật lại vẫn còn ở nơi này xử kế ly gián. Mọi người không nên nghe tin hắn chuyện hoang đường. Ta cùng Diệp Phàm đều chết hết, còn có ai có thể giúp được các ngươi? Trong đó mọi người tất cả đều là trong lòng kinh ngạc một chút, nhưng đều rất lý trí, biết rõ tử sát minh đám người này lời nói căn bản không có thể tin. Hơn 20 người cùng ba gã tam phẩm trung kỳ võ giả đại đánh nhau, ngược lại mơ hồ chiếm thượng phong. Diệp Phàm bên này bình tĩnh nhìn về phía đối phương, ngươi điểm này mánh khỏe, chẳng lẽ thật cho là có thể có hiệu quả? Tứ phẩm trung kỳ yêu hóa nam tử bĩu môi, chỉ là muốn bớt chuyện một chút, dĩ nhiên, ta tự mình xuất thủ giải quyết cũng không là vấn đề. Vừa dứt lời, yêu hóa nam tử phía sau xí dục có chút vỗ. Một giây kế tiếp, thân hình chợt biến mất. Vốn là trong đêm u tối, ánh trăng dần dần bị mây đen bao phủ. Đối mặt bay lượn nhanh như vậy yêu hóa nam tử, Diệp Phàm không chút do dự nào, tinh thần lực mở ra hoàn toàn. Ít nhất như vậy có thể đối với đối phương công kích đánh lén có chút báo trước. Tứ phẩm trung kỳ võ giả, bây giờ hắn còn không rõ ràng bản thân có hay không có thể gánh nổi. Nếu không phải có 4 lần trừng phạt cùng thái cổ vũ thể, hắn khả năng cũng sẽ trước tiên chạy ra. Không có ý nghĩa địa hy sinh tánh mạng mình, đó mới là không có giá trị. Diệp Phàm Lăng Thiên Huyền Công vận chuyển đang lúc, Thiên Nguyên Kính chiêu thứ 3, dâng trào nguyên lực cùng khí huyết tràn vào hai quả đấm. Hô, một trận tàn ảnh đột nhiên thổi qua. Diệp Phàm tay mắt lênh lẹ, xúc thế đại phát một quyền đột nhiên hất một cái. Hắn trước đó công kích đối phương khả năng né tránh vị trí. Hiển nhiên Tử Sát Minh yêu hóa võ giả cũng không có đem Diệp Phàm coi ra gì. Dù sao tự thân tứ phẩm trung kỳ cảnh giới, như thế nào đi nữa không thể nào, cũng sẽ không bị một cái chính là nhị phẩm võ giả đỉnh cao cho đánh bại. Có thể một quyền này đến, tùy ý mau tránh ra hắn vừa vặn tiến lên đón. Kinh khủng quyền phong lôi cuốn đến cường đại khí huyết cùng nguyên lực. Một quyền này bạo phát ra vượt qua hắn dự liệu thế công. Vành, yêu hóa võ giả lại bị Diệp Phàm một quyền cho đánh bay ra ngoài. Tại chỗ những học sinh mới khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là thật giả? Tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả lại sẽ bị nhị phẩm đỉnh phong Diệp Phàm cho gây khó dễ? Rốt cuộc là bọn họ con mắt ra sai hay lại là Diệp Phàm thực lực thật quá mức vi tiên? Nghĩ như thế, ban đầu Châu Hâm luôn miệng nói Diệp Phàm là gánh nặng. Bây giờ nhìn lại, chân chính gánh nặng là Châu Hâm mới đúng. Loại người như vậy coi như ở lại trong đội ngũ, phòng trừng cũng sẽ không nói hai câu chúng đối phương kế ly gián. Làm không tốt sẽ còn ngược lại quay đầu lại đối trả bọn họ. Vừa mới truy kích Châu Hâm võ giả một đi không trở lại, cũng không biết rõ tình huống như thế nào. Ở phía sau trong rừng cây, quanh mình mặt đất đã sớm tàn phá không chịu nổi. Rừng cây trung cổ thụ từng cây ngã trái ngã phải. Phiền Minh cùng Bùi Long Nhị trên người bao nhiêu cũng ngã. Sắc mặt hai người nhìn phi thường không ổn, môi hiện lên không bình thường tự sắc. Thoạt nhìn là chúng độc. Đứng ở đối diện bọn họ lưng mọc đuôi bò cạp yêu hóa võ giả, rõ ràng cảnh giới ở ngũ phẩm hậu kỳ, nhưng trên thực tế lại cũng trúng mấy chiêu, nhìn rất là chật vật. Giờ khắc này, này đuôi bò cạp võ giả cũng ý thức được, trước mắt hai cái này hộ tống tân sinh võ giả lai lịch có chút không nhỏ. Phiền Minh lúc này cùng Bùi Long liếc nhau một cái. Hai người nhất thời cũng lánh về rồi đối phương ý nghĩ. Mặt đất đất vụn đột nhiên lơ lửng lên. Vô số đá vụn trong nháy mắt bị Bùi Long dẫn động, ép hướng đuôi bò cạp võ giả. Đuôi bò cạp võ giả cười lạnh một tiếng, linh xảo né tránh, các ngươi như vậy là phi công, hôm nay các ngươi nhất định sẽ chết ở trên tay ta. Đuôi bò cạp võ giả né tránh lúc, đùi trên người long mỏm đá thổ bọc thân, đảo mắt hóa thành một cái cao 3 mét người khổng lồ. Giờ khắc này, hai tay cự phủ ở người khổng lồ trong tay hiện phải là như thế thích hợp. Vạn quân phủ. Người khổng lồ dáng cao lớn, động tác tức thì vô cùng linh hoạt. Một cái cất bước, hai tay cự phủ ầm ầm nện xuống. Đúng lúc đập về phía né tránh công kích đuôi bò cạp võ giả. Đuôi bò cạp võ giả trong lòng cả kinh, này hai người rốt cuộc lai lịch gì? Rõ ràng chúng chính mình độc, ở không uống bất kỳ giải độc đan tình huống lại còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Tuy nói hắn đuôi bò cạp chúng độc, ngoại trừ chính hắn không người có thể giải. Nhưng chỉ cần Phiền Minh cùng Bùi Long dám phân tâm ăn giải độc đan, chính là hắn kết quả hai người thời điểm. Kết quả hai người này liền toàn bộ hành trình cùng hắn ngạnh cương rốt cuộc, để cho hắn vô cùng nhức đầu. Một cách này, hắn giơ tay hai con ngao lớn trực tiếp trên đỉnh, đang bị tự phủ đập chúng trước mắt. Kia vạn quân như vậy nặng nghề lực đạo chiếu nghiêng xuống, đuôi bò cạp võ giả cũng không nhịn được hô thầm một tiếng ngoạ tạo. Lực đạo này, thật là ngũ phẩm sơ kỳ võ giả có thể làm được. Giờ khắc này, đuôi bò cạp võ giả đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn về phía Bùi Long, các ngươi diễn ta, bây giờ mới biết không? Đuôi bò cạp võ giả sau lưng, Phiền Minh thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Trong tay một cái biến sắc long nhất như vậy tích dịch biến mất trong ngáy mắt. Phiền Minh hai con ngươi lóe lên màu đỏ thâm tụ động. Ngươi nên ra sân. Kèm theo Phiền Minh quắc khẽ, một đạo lạnh giá xả khẽ kêu truyền tới. Phiền Minh ngang hông đặc biệt thu nạp thuần phục yêu thú trong túi. Một cái đạt tới rộng 1 mét xích lân trường xà chui ra. Phiền Minh đứng ở xích lân trường xà đỉnh đầu, hắn và Bùi Long cảnh giới khí tức hoàn toàn triển lộ. Đều là ngũ phẩm hậu kỳ. Chương 124, giả chết giết ngược. Ta liền biết rõ. Đuôi bò cạp võ giả kêu la như sấm. Chính mình quả nhiên bị diễn. Lúc trước căn cứ thật sự nhận được tin tức, vốn là dự định phái một cái lục phẩm tử sát minh võ giả tới chủ đạo hành động. Có thể bởi vì chỉ xuất hiện rồi hai cái ngũ phẩm sơ kỳ lão sư, tử sát minh bên này tự nhiên cảm thấy không cần thiết đem nhiều nhân lực như vậy đầu nhập đi vào. Lần này bọn họ là toàn diện đánh lén sở hữu Kinh Bắc Đại học tân sinh. Đương nhiên, Kinh Bắc Đại học phảng phất cũng cố ý tạo nên một dạng không ngồi kinh khí cầu, ngược lại lại để cho bọn học sinh không chế tuyệt ưng. Như có ý tưởng muốn mở ra trận chiến này, bởi vì lần trước kế hoạch tổn thất không ít, lần này lục phẩm võ giả đem sẽ phái đi cao thủ khá nhiều tân sinh trong đội ngũ. Vì vậy bên này liền phái đuôi bò cạp võ giả tới. Đuôi bò cạp võ giả cảnh giới ở ngũ phẩm hậu kỳ, có thể ở tử sát minh trung, không ít ngũ phẩm võ giả đỉnh cao yêu hóa sau cũng không phải đối phương đối thủ. Vì vậy lần này niềm tin của hắn tràn đầy, dự định đem hai cái thiên mệnh võ giả đầu hái xuống lấy về hiến công. Vốn tưởng rằng 10 phần chắc chín sự tình, trước hết giết xuống lao sư, đuổi theo đi cùng phía trước vây lại tân sinh võ giả hội hợp, một lần hành động bắt lại. Có thể dưới mắt kế hoạch lại không cản nổi biến hóa. Phiền Minh cùng Bùi Long lại đùa bỡn hắn. Yêu hóa năng lực mở ra hoàn toàn, hắn có lẽ có lòng tin có thể thắng được qua một cá nhân. Nhưng hai người đồng thời công kích, khí thế của hắn trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Các ngươi như vậy ông ta sẽ không sợ những học sinh mới bị chúng ta cho sát không còn một mống sao? Đôi bò cạp võ giả uy hiếp nói. Vô luận bọn họ tương lai đi lên cái dạng gì con đường, võ giả cùng các ngươi tử sát minh giữa thủ án vĩnh không hóa giải. Những chuyện này bọn họ sớm muộn cũng sẽ trải qua. Sống sót là bọn hắn bản lĩnh, chết cũng chỉ có thể tự trách mình bản lĩnh không bằng. Huống chi ngươi đối với chính mình những người đó liền tự tin như vậy sao? Phiền Minh không có cùng đối phương nói nhảm nhiều, hoàn toàn xuất hiện xích lân trường xà thân dài hơn 10 m. Chỉ thấy trường xà trong bụng màu đỏ thâm yêu lực phun trào, mà bên đuôi bò cạp võ giả lại bị Bùi Long liều mạng áp chế. Ta thật không nghĩ tới, Tuyệt Viêm xà lại sẽ bị ngươi cho thuần phục. đã sớm nghe nói Kinh Bắc Đại học có mấy cái giỏi tuần thú so với khá là khó đối phó, xem ra không giả. Phiên Minh ngũ phẩm hậu kỳ cảnh giới không đáng sợ, đáng sợ là cái này Tuyệt Viêm Xà cảnh giới ở ngũ phẩm đỉnh phong. Nếu như lần này có lục phẩm võ giả dẫn đội, các ngươi sẽ chết rất thảm. Bây giờ đôi bỏ cặp võ giả trong lòng vô cùng hối tiếc, sớm biết rõ sẽ không kinh thường, hẳn ổn một chút. Phiên Minh lại cười thần bí, các ngươi có thể nắm giữ chúng ta chiều hướng, chẳng nhẽ chúng ta lại không được sao? Đôi bỏ cặp võ giả trong lòng xông ra một cổ không ổn dự cảm. Chỉ thấy Phiên Minh cùng Bùi Long Nhị trên mặt người vốn là chúng độc không ổn sắc mặt đột nhiên biến mất. Trước những phản ứng kia liền là cố ý làm cho ngươi nhìn. Không phải chỉ có các ngươi tự sát mình sẽ trong bóng tối ngươi đối phó nhân, ngươi nói đúng đi, Lưu Sĩ Dạ. Lưu Sĩ Dạ đồng tử mặt nhăn co rút, đám người này sớm liền biết là hắn dẫn đội tới vây quét Tân Sinh. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều ở đây đám người trong kế hoạch? Như nếu thật là lời như vậy, kia Tân Sinh bên kia khởi không phải? Các ngươi không có chúng độc. Lưu ánh mắt của Sĩ Dạ âm trầm nói. Bùi Long nhíu môi, ngươi về điểm kia rác rưởi độc, chúng ta bên này đã sớm ở phân phối xong giải dược. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Bùi Long nộ quát một tiếng, cự phủ bên trên lực đạo bộc phát nặng nề. Tuyệt Viêm xả răng nhanh đại trương. Quần quần nhiệt viêm phún ra ngoài. Lưu Sĩ Dạ vẻ mặt không cam lòng, các ngươi đám này không biết xấu hổ, sớm muộn có một ngày, Tử Sát Minh sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn. A. Lưu Sĩ Dạ nói xong lời cuối cùng, tiếng nói hóa thành kêu thảm thiết, cuối cùng bị nhiệt viêm bao phủ, hóa thành cho bụi. Hô. Phiên Minh thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói, này Lưu Sĩ Dạ chiến đấu trình độ vẫn còn rất cao. Nếu như là đối phương sớm có dự bị, chưa chắc có thể như thế dễ dàng bắt lại. Mà kế hoạch của bọn họ thì là không thể để cho Lưu Sĩ Dạ chạy trốn. Về phần bao vây học sinh bên kia năm cái yêu hóa võ giả, khả năng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, một người trong đó Tân Sinh cũng là bọn hắn theo hành lao sư ngụy trang. Chỉ bất quá đối phương ngụy trang thủ pháp so với bọn hắn cao minh quá nhiều, căn bản không người phát hiện, liền liền bên trong học sinh cũng không có một nhìn ra. Bên kia, Diệp Phàm cùng tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả đánh túi bụi. Tiểu Tuyết bởi vì bị thương, Diệp Phàm cùng đối phương chiến đấu từ không trung chuyển thành mặt đất. Đối phương không ngừng gia tăng công kích lực độ, không biết sao Diệp Phàm chiến lực lại bộc phát ngẩng cao. Đến cuối cùng, tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả dùng nhìn quái vật ánh mắt đánh giá Diệp Phàm. Hắn vốn cho là mình yêu hóa đã người tiên, có thể đụng phải Diệp Phàm loại này, mạnh như vậy lực công kích lại không có sinh ra bao lớn hiệu quả. Ngược lại thì hắn không chú ý đánh phải Diệp Phàm mấy quyền, trên người miếng vậy bị đánh ra thịt mở ra. Ba cái tam phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả đánh lâu như vậy chính là một tên học sinh mới cũng không có bắt lại. Trong lúc bất chợt, tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả phát hiện dị thường. Học sinh số lượng không khớp, có một người nữ sinh thế nào đột nhiên biến mất. Lúc chiến đấu có thể không nên phân tâm. Đang lúc này, Diệp Phàm thanh vân kiếm ra khỏi vỏ. Tuyệt Phong kiếm pháp kiếm khí đang xuất. Kiếm chiêu lướt nhẹ ác liệt, một cái đánh lén, trực tiếp tước mất đối phương cánh một góc. Tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả bị đau, hoàn toàn nổi giận. Vốn tưởng rằng đối phó ngươi không cần mất bao công sức, xem ra ta còn là đánh giá thấp ngươi. Chết đi cho ta. Tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả trên người khí tức đột nhiên tăng thêm, một cổ nồng nặc mùi máu tanh quấn quanh ở trên người. Diệp Phàm đồng tử co rụt lại, hắn dự cảm đến không ổn, tùy phong ảnh theo bản năng né tránh. Nhưng đối phương tốc độ tăng lên không chỉ một tầng thứ, một quyền kết thật thật đánh trúng độ ngực hắn. Ầm. Diệp Phàm như diều đứt dây, thanh vân kiếm miễn cưỡng ngăn cản ở trước ngực, lại lạc được lưỡi kiếm bể tan tành kết quả. Đùng. Diệp Phàm nhập vào cách đó không xa tiểu khâu trên vách đá. Tại chỗ những học sinh mới tâm đều đi theo run lên. Một cách này, Diệp Phàm chỉ sợ là đen nhiều đỏ ít. Lý Thanh Phong trong mắt lên cơn giận dữ, Diệp Phàm. Từ Lai cũng âm thầm bi phẫn năm quyền, lần đầu tiên cảm nhận được ở thực lực chân chính trước mặt, chính mình bây giờ cảnh giới là yếu cỡ nào tiểu. Tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả cười lạnh một tiếng. Tiểu Tuyết đột nhiên từ một bên vọt ra. Yêu hóa võ giả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, một chảo xuyên thấu Tiểu Tuyết lồng ngực. Cánh tay hất một cái, Tiểu Tuyết thân hình khổng lồ bị quật bay đi ra ngoài. Chính là một cái tuyết ương còn dám đánh lén. Tứ phẩm yêu hóa võ giả lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là có ý định nhìn một chút Diệp Phàm có phải hay không là thật treo. Làm yêu hóa võ giả tiếp cận, trên người Diệp Phàm sinh khí dĩ nhiên vô tổn. Nhìn chính là một người chết. Tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả cất tiếng cười to, quay đầu lại không cũng là như vậy ư, còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại. Thiên tài cũng không gì hơn cái này. Ha ha ha, bây giờ ta liền tháo xuống đầu ngươi, cho ngươi những bạn học kia nhìn một chút, can thiệp vào là kết quả gì. Yêu hóa võ giả trong tay móng nhọn mới vừa đến gần Diệp Phàm. Diệp Phàm trong tay chiếc nhẫn có chút chật lóe. Tuyệt Phong kiếm pháp đệ ngũ thức, phong tuyệt và dặm. Băng Sơn kiếm đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phàm trong tay. Vừa nhanh vừa mạnh nhất kiếm mang theo Băng Sơn kiếm cường đại kiếm quang ngang nhiên chém ra. Tốc độ nhanh mà ác, gần như trong nháy mắt xuyên thấu đối phương phòng ngự, đâm thủng tim đối phương. Chương 125, ngụy trang giả. Cường đại kiếm phong trong nháy mắt xuyên thấu đối phương thân thể. Diệp Phàm lại không ngờ khởi tử hồi sinh. Yêu hóa võ giả hiển nhiên cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn có thể rất khẳng định, vừa mới trên người Diệp Phàm là không có chút nào sinh khí tồn tại. Huống chi lúc ấy hắn một cái kia, Diệp Phàm căn bản cũng không khả năng sống sót. Làm sao sẽ có như thế cường đại dư lực công kích hắn? Băng Sơn kiếm biết bao bá đạo. Tuyệt Phong kiếm pháp loại này phiêu giật ác liệt chiêu thức cũng thi triển ra một loại dung chuyển trời đất hiệu quả. Yêu hóa võ giả trợn tốn người, một cánh tay bị tại chỗ chém bay. Diệp Phàm thở hào hẹn, khó có thể tin nhìn về phía yêu hóa võ giả. Mình có thể rất chắc chắn là chúng mục tiêu tim đối phương. Tại sao yêu hóa võ giả còn sống? Lúc trước hắn mặc dù có thể hoàn toàn che giấu sinh khí, đó thuần túy là may mà hệ thống. Hệ thống biểu thị, chết giả là rất có thể mang đến nguy hiểm tính mạng. Diệp Phàm nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy? Nếu như không tìm được cơ hội hoàn toàn giết ngược đối phương, mình mới là tử một cái kia. Vô luận có cái gì nguy hiểm, chính mình cũng phải thử một chút. Vốn tưởng rằng này sóng giả chết giết ngược, có thể đem này tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả cho hoàn toàn đánh chết. Ai có thể nghĩ tới, ngực phá vỡ đứt rời một cánh tay yêu hóa võ giả lại còn không có chết. Yêu hóa võ giả lòng vẫn còn sợ hãi nhanh chóng lui về phía sau, sắc mặt xác thực rất khó nhìn. Bây giờ hắn sở dĩ không có chết, là bởi vì yêu hóa đi qua, trái tim của hắn nhiều hơn một cái. Đương nhiên, đây cũng không phải là tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Chỉ bất quá thời khắc mấu chốt, thực sự có thể làm cho người ta một loại mê muội. Yêu hóa võ giả ho ra máu tươi, vội vàng cầm máu, xem ra ta còn là xem thường ngươi. Yêu hóa võ giả trong mắt hung quang lóe lên, bất quá giống vậy trò lừa bịp, ngươi cũng chỉ có thể có hiệu quả một lần. Bây giờ chính là ngươi ngày rỗ. Tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả chẳng những không có rút lui, ngược lại định tiếp tục chiến đấu. Thế phải đem Diệp Phàm đánh chết ở chỗ này. Diệp Phàm đánh lên băng sơn kiếm, nhìn ngang ngược mười phần. Tứ cấp đỉnh cấp vũ cụ, vốn là có thể muốn đối phương mệnh. Không biết sao bây giờ hắn không cách nào đem băng sơn kiếm toàn bộ uy năng phát huy được. Nếu không mới vừa rồi kia nhất kiếm, có thể sống sờ sờ đem đối phương chém thành hai khúc. Diệp Phàm bản thân sẽ mặc đeo người tứ cấp phòng cụ, chịu đựng yêu hóa võ giả một đòn hoàn toàn không cần nhắc tới. Ngược lại thì để cho hắn khí huyết lại tăng trưởng không ít. Bốn lần tăng phúc để cho Diệp Phàm chiến ý bộc phát mãnh liệt. Diệp Phàm nhất kiếm tiếp lấy nhất kiếm, kiếm khí vấn lên, quanh mình thụ một nhất cây cây ngã xuống. Diệp Phàm thấy yêu hóa võ giả phát động tốc công, không chút do dự đem băng sơn kiếm hành ở trước ngực. Cong, kèm theo nhất thanh thúy hưởng, Diệp Phàm lùi lại mấy bước, miệng hùng đau từng cơn, nhưng lại thật thật tại tại chặn lại yêu hóa võ giả công kích. Tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả chịu rồi như thế trọng thương, thấy đánh lâu không xong, trong lòng cũng sinh ra mấy phần thối ý. Là ta đánh giá thấp ngươi, bất quá ngươi như cho là tử sát minh sẽ bỏ qua cho ngươi, vậy ngươi liền lầm to. Yêu hóa võ giả ngoài miệng uy hiếp, có thể bước chân lại dần dần lui về phía sau, không giống nên vì chiến đấu kéo dài khoảng cách, mà là chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Sợ. Diệp Phàm tuét miệng cười một tiếng, trên người hắn thương lại làm sao sẽ thiếu. Chỉ bất quá có kẻ địch tới hỗ trợ chui luyện hắn kiếm pháp, hắn dĩ nhiên cảm thấy không thể tốt hơn nữa. Tuyệt phong kiếm pháp không hổ là trung cấp thượng giai vũ khí. Từng đạo nhìn như vô hình kiếm khí để cho người ta khó lòng phòng bị. Cách đó không xa đang cùng ba gã tam phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả dây dưa những học sinh mới nhận ra được Diệp Phàm bên này động tĩnh. Vừa khiếp sợ Diệp Phàm lại còn sống, thứ yếu chính là cảm khái Diệp Phàm thực lực cường đại. Hừ, ngươi chờ đó. Tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả ngoài miệng nói ác, trong lúc bất chợt một cái xoay người liền vỗ phía sau hai cánh dự định vỗ cánh rời đi. Diệp Phàm bản nghĩ đuổi theo, không biết sao giờ phút này Tiểu Tuyết bị thương không nhẹ. Yêu hóa võ giả nếu như cứng rắn muốn chạy trốn, Diệp Phàm cảnh giới còn chưa tới ngũ phẩm, không làm được đạp không mà đi. Ngay tại Diệp Phàm lòng tràn đầy không cam lòng lúc, yêu hóa võ giả chạy trốn phương hướng một đạo kim quang nhàn nhạt lóe lên. Vành. Diệp Phàm thậm chí cũng không có phản ứng kịp, mới vừa muốn chạy trốn tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả đầu bị chớp mắt gần đến kim sắc quang mang trực tiếp đâm trúng. Tại chỗ nổ lên. Thi thể không đầu từ bán không ba thắp một tiếng chồng trên mặt đất. Chính đang vây công những học sinh mới ba cái tam phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả cả người đều ngu. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi kia nói công kích ở cách xa như vậy dưới tình huống lại đem dẫn đầu yêu hóa võ giả cho dây. Chẳng lẽ là Kinh Bắc Đại học tiếp viện tới? Cái này không thể nào, bọn họ trước chuyện đoán qua thời gian, Kinh Bắc Đại học tiếp viện mau hơn nữa, cũng bây giờ không phải có thể đuổi kịp đến. Không chờ bọn họ ba người phản ứng, Tam đạo kim quang tự chân trời lóe lên. Một cổ cường đại tinh thần lực đem ba cái yêu hóa võ giả phong tỏa. Các ngươi phản ứng quá trì độ rồi. Kèm theo nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ba cái yêu hóa võ giả đầu cũng theo đó nổ lên. Lúc này tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn về phía thiên. Bên bay tới bóng người, bọn họ phát hiện bay tới tay cô gái bên trên còn mang theo một cá nhân. Lúc này một tên trong đó nữ tử kêu lên sợ hãi, nàng không phải cùng chúng ta đồng thời tân sinh thả tốt đẹp sao? Thế nào trong lúc bất chợt còn đang nắm một người trở lại? Ta nhớ được nàng thật giống như rất ít lên tiếng nói chuyện, chính là một tiểu trong suốt, ta lúc ấy đều không thế nào chú ý. Người này thế nào lợi hại như vậy? Chẳng nhẽ nàng vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực? Mọi người khiếp sợ sau khi chỉ thấy thả tốt đẹp nhanh chóng đến gần, trong tay xách bóng người rõ ràng là hình dung chật vật Châu Hâm. Châu giờ phút này Hâm sắc mặt phải nhiều lúng túng có nhiều lúng túng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại còn sẽ trở về thấy đến mọi người. Lúc đó hắn trốn lúc đi, tuyệt đối không ngờ rằng tam phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả nhanh như vậy liền đuổi theo. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể vừa cùng đối phương lôi kéo một bên chạy trốn. Nhưng mà hắn căn bản liền không phải yêu hóa võ giả đối thủ. Yêu hóa võ giả mấy lần công kích suýt nữa đưa hắn đánh chết, hay là hắn Tuyết Ưng giúp hắn đỡ được một kích chí mạng. Tuyết Ưng uổng công bỏ mạng không nói, hắn vốn cho là mình khả năng cũng phải chết chắc. Trong lúc bất chợt một bóng người xuất hiện, trực tiếp đem đuổi giết hắn yêu hóa võ giả đấm phát chết luôn. Hoàng hốt giữa, hắn còn tưởng rằng là Kinh Bắc Đại học tiếp viện chạy tới. Có thể tốc độ này khó tránh khỏi có chút quá nhanh hơn một chút. Khi thấy rõ đối phương bóng người lúc, hắn cũng vẻ mặt kinh ngạc, người này không chính là bọn hắn tân sinh người bên trong à? Hắn cũng chỉ là có chút điểm ấn tượng. Ai có thể nghĩ đối phương không nói nhiều liền đưa hắn sách chạy về. Thà tốt đẹp ánh mắt đảo qua, tầm mắt định ở chậm rãi từ rừng cây phía sau đi ra trên người Diệp Phàm. Giờ phút này Diệp Phàm thu hồi băng sơn kiếm, nhìn áo quần tàn phá, trên người tràn đầy vết thương. Nhưng dù cho như thế, trên người cổ khí thế kia lại không phải Châu Hâm loại này có thể so sánh. Tại chỗ tân sinh đều vô cùng cảm kích nhìn về phía Diệp Phàm. Nếu không phải Diệp Phàm hỗ trợ kềm chế này tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả, bọn họ khả năng cũng sớm đã toàn quân bị diệt, liền chống cự tâm tư cũng không có. Châu Hâm không hiểu tình trạng, chỉ là cười lạnh một tiếng. Diệp Phàm, cái mạng nhỏ ngươi thật đúng là lớn, thế nào, tất cả mọi người đang chống cự tử sát minh, ngươi đây là len len trốn. Nói thẳng chính là, chạy trốn không mất mặt. Chương 126, điểm số vì thua. Châu Hâm, ngươi tại sao có thể mặt dậy nói ra những lời này? Từ Lai thứ nhất đứng dậy, hắn đối với Châu Hâm hành vi thập phần khó chịu. Ngươi kinh sợ coi như xong rồi, ngươi thật đúng là cho là người người cũng giống như ngươi sao? Châu Hâm nhận ra được đến từ bốn phía kia ánh mắt khinh bỉ. tâm lý không lý do một cổ khí. Diệp Phàm mới cảnh giới gì, chẳng lẽ Diệp Phàm còn có thể phát huy tác dụng gì không được? Ta nói hắn có vấn đề gì không? Lý Thanh Phong mặt lạnh nhìn về phía Châu Hâm, ngươi không có tư cách đánh giá hắn. Nếu không phải Diệp huynh lúc ấy chủ động ngăn trở Tử Sát Minh tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả, chúng ta bây giờ toàn bộ cũng lên hoàng tuyệt lộ. Ngươi ngược lại là luôn miệng nói ngươi là trong đội ngũ chiến lược mạnh nhất, mới có thể bảo vệ được mọi người. Quay đầu lại, bất quá hạng người ham sống sợ chết. Châu Hâm còn một bộ đặc biệt có lý dáng vẻ, lẽ thẳng khí hùng mà nói, chó má, ta chỉ là tìm cái thời gian rảnh rỗi rời đi cho các ngươi đi gọi tiếp viện. Chẳng lẽ ngươi môn không có nhìn thấy bây giờ có người tới tiếp viện các ngươi sao? Nếu không các ngươi thông thông đều phải chết ở chỗ này. Một câu lời cảm tạ không nói, ngược lại còn tới nói ta xem các ngươi mới là một đám bạch nhãn lang. Châu Hâm vừa nói, đột nhiên nhận ra được một cổ khinh thường ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, là Ninh Giai nhìn tới. Châu Hâm sắc mặt nhất thời biến đổi, dĩ nhiên, Ninh Giai muội muội, chúng ta không nghĩ tới trong đội ngũ còn ngươi nữa như vậy ngọa hổ tàng long tân sinh. Mới vừa rồi đa tạ, có rảnh rỗi ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Hắn không rõ ràng Ninh Giai cảnh giới gì, nhưng có thể đấm phát chết luôn ba cái tam phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả, cảnh giới ít nhất cũng ở đây tam phẩm hậu kỳ. Như vậy tân sinh, không được a. Trước làm sao lại không có phát hiện đây? Cùng Ninh Giai giữ gìn mối quan hệ, trăm lợi mà không có một hại. Huống chi Ninh Giai nguyện ý tới ưu cứu hắn trước, nói rõ tự mình ở trong lòng Ninh Giai vẫn có chút địa vị. Chỉ tiếc hết thảy các thứ này ý tưởng chẳng qua chỉ là Châu Hâm một phía tình nguyện thôi. Châu bạn học, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một tiếng chữ lão sư. Ninh Giai nhìn về phía Châu Hâm, tinh tế ngón tay kéo lấy mặt một bên, kèm theo da mặt đột nhiên xé lạc, người chung quanh bị dọa sợ đến hít vào một hơi. Mà người kia da mặt nạ phía sau cất giấu là để cho người ta thán phục dung nhan tuyệt mỹ. Ninh Giai xinh đẹp làm cho người ta một loại thỏa thỏa ngự tỷ loại, khí chất mười phần không nói, nhan giá trị cũng là nhất đẳng, để cho người ta liếc mắt nhìn cũng không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Mà Ninh Giai chân chính cảnh giới cũng ở trước mặt mọi người triển lộ không thể nghi ngờ. Ngũ phẩm đỉnh phong. Châu Hâm tại chỗ há hốc mồm, không nghĩ tới trong mắt bọn họ cái này cơ hồ là tiểu trong suốt tân sinh, lại là vẫn ẩn nút ở mọi người bên trong lão sư. Nói cách khác, thực ra lần này hộ tống tổng cộng có 3 cái lão sư dẫn đội, chỉ bất quá Phiền Minh cùng Bùi Long bên kia không có tiết lộ bất cứ tin tức gì. Lúc này, Phiền Minh cùng Bùi Long nhị nhân cũng chạy tới. Hai người cảnh giới ở ngũ phẩm hậu kỳ, căn bản không phải trong mắt mọi người sở chứng kiến ngũ phẩm sơ kỳ. Có thể nhìn ra được, Kinh Bắc Đại học trên thực tế đối lần này tân sinh hộ tống thập phần coi trọng. Phiền Minh cùng Bùi Long nhị nhân nhìn về phía Ninh Giai lúc ánh mắt vô cùng khách khí. Không nghĩ tới chữ lão sư đã hiển lộ thân phận, xem ra này Tử Sát Minh thật là khó đối phó. Phiền Minh cùng Bùi Long theo bản năng cho là Ninh Giai là vì bảo vệ học sinh mới bại lộ thân phận. Ninh Giai lại quay đầu nhìn về phía Châu Hâm, muốn không phải là vì cứu một người ngu xuẩn học sinh, sự tình vốn là có thể đơn giản hơn một chút. Châu Hâm vẻ mặt lúng túng. Phiền Minh cùng Bùi Long nhị nhân vẻ mặt dấu hỏi. Lúc này Ninh Giai lại nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt của Diệp Phàm không có tranh né, thản nhiên mắt đối mắt. Ninh Giai trên mặt lộ ra mỉm cười, nụ cười này khuynh quốc khuynh thành. Diệp Phàm đồng học, lần này ngươi biểu hiện hết sức xuất sắc. Đối mặt cương địch, chủ động đánh ra, dắt chế địch nhân. Ngươi lần này biểu hiện, trường học bên này sẽ khen thưởng thêm ngươi điểm số. Vừa nói ra lời này, tại chỗ học sinh không khỏi hâm mộ nhìn về phía Diệp Phàm. Châu Hâm vẻ mặt mờ mịt, Diệp Phàm rốt cuộc làm cái gì? Ninh Giai nhìn về phía những học sinh khác, yên tâm, các ngươi cũng sẽ có điểm số khen thưởng, các ngươi không có lâm trận bỏ chạy, lựa chọn liên hiệp cùng chung cửa ải khó, cũng rất ưu tú. Ninh Giai tán thưởng để cho không ít học sinh trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Châu Hâm ý thức được, chính mình thật giống như cũng không có được tưởng thưởng điểm số. Chữ lão sư, còn ta đâu? Châu Hâm chẳng biết xấu hổ địa hỏi. Ninh Giai nhìn về phía Châu Hâm, trên mặt kia một chút nụ cười cũng biến mất theo không thấy. Châu Hâm đồng học, chính mình đồng học đối diện nguy cơ, ngươi không nói nhiều liền ném xuống mọi người chạy trốn. Ngươi có phải hay không là quên, ngươi lúc đó trốn thời điểm, ta nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ngươi hành vi dựa theo trong trường quy định xử lý, vốn nên trực tiếp cho một mình ngươi kỷ luật cảnh cáo. Cân nhắc đến ngươi còn không có nhập học, lần này khóa đề, ngươi điểm số vì thua 500. Thế nào đem bộ phận này điểm số bổ túc, thì nhìn ngươi vào giáo sau biểu hiện. Châu Hâm sắc mặt nhất thời luống cuống, chữ lão sư, ta vừa không có làm gì sai, ta lúc ấy thật là muốn cho mọi người rời. Cứu binh. Huống chi, ta còn một người hấp dẫn một tên địch rời đi. Ta đây cũng tính là dắt chế địch nhân đi. Chữ lão sư ngươi như vậy nói có phải hay không là có chút không thái công bình. Ninh Giai lạnh rên một tiếng, Châu Hâm, ngươi không muốn như vậy ngây thơ, vừa mới như không phải ta xuất hiện, bây giờ ngươi đã là một cỗ thi thể. Ngươi cho rằng là cùng Tử Sát Minh chiến đấu là đùa nghịch sao? Sơ ý một chút mệnh cũng sẽ vứt bỏ. Mọi người chính là ôm như vậy giác nộ ở chỗ này anh dũng kháng địch. Ngươi lúc đó trong miệng lời muốn nói gánh nặng, nhân ra một người liền kiểm chế Tử Sát Minh tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả. Châu Hâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, hắn làm sao có thể kiềm chế được tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả? Chữ lão sư, ngươi có phải hay không là lầm? Chúng ta có thể làm chứng. Đang lúc này, tại chỗ những học sinh mới không khỏi giơ tay lên tỏ ý. Không chỉ là Lý Thanh Phong cùng Từ Lai, gần như tất cả mọi người đều đứng ở Diệp Phàm bên này. Châu Hâm sắc mặt bộc phát khó coi, Diệp Phàm làm sao có thể có loại thực lực này? Ninh Giai ngược lại là vẻ mặt thưởng thức địa nhìn về phía Diệp Phàm, nếu như kia không phải yêu hóa võ giả, thực ra lúc ấy ngươi mới có thể đưa hắn đánh chết. Ngươi thực lực tổng hợp đánh giá, chúng ta cũng sẽ như thực sự ngươi nhập trường sau chuyển cho nhà trường. Chúng ta cũng rất chờ mong sau này ngươi nhập trường biểu hiện. Nghe đến đó, Phiền Minh cùng Bùi Long Đô vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Khó trách Ninh Giai mới vừa rồi như thế tán dương Diệp Phàm, muốn biết rõ có thể bị Ninh Giai tán dương nhân đây tuyệt đối là trong tinh anh tinh anh. Bây giờ nhìn lại, Diệp Phàm hoàn toàn xứng đáng. Nhị phẩm cảnh giới đỉnh cao thiếu chút nữa đem tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả giết ngược. Loại sự tình này, đổi lại bọn họ căn bản không thể nào làm được. Người tuổi trẻ bây giờ, từng cái thực lực cũng như vậy nghịch thiên sao? Không ít còn không rõ tình huống tân sinh vừa nghe đến Diệp Phàm thực tế biểu hiện, khiếp sợ sau khi, không thiếu nữ sinh cũng không nhịn được ám thả lòng thu ba. Như vậy ưu chất bảo tàng Nam Hải, ai sẽ không yêu đây? Dáng dấp lại xoái, lại có trách nhiệm, thực lực lại mạnh. Có thể so với Lâm Trận bỏ chạy Châu Hâm tốt quá nhiều, không có một thân thực lực lá gan lại đáng thương em bé. Chương 127, vào kinh thành. Châu Hâm cho dù nội tâm có mọi thứ không cam lòng, nhưng bây giờ hắn không chỉ có thua thực lực, càng thua nhân phẩm. Lúc trước cùng hắn đi gần tân sinh cũng từng cái chủ động xa lánh. Cùng Châu Hâm thứ người như vậy giao hảo, không chừng ngày nào gặp phải nguy hiểm chính mình liền bị bán. Châu Hâm tuyết ứng bởi vì tử trận. Ở đến Hàn Thủy Thành thời điểm, Châu Hâm cũng chỉ có thể một mình ngồi kinh khí cầu đi kinh thành. Về phần đem dư tân sinh, là tiếp tục do lão sư môn dẫn đội lên đường. Diệp Phàm tiểu tuyết thương thế không nhẹ, nhưng cũng may phiền mình cầm một chút đặc biệt cho yêu thú đan dược chữa thương cùng thuốc bột. Thoa ngoài ra thêm uống thuốc. Hai ngày sau, tiểu tuyết tình trạng cũng khôi phục rất nhiều. Ở tiểu tuyết còn không cách nào phi hành trước, Diệp Phàm là ngồi ở Lý Thanh Phong tuyết ứng bên trên. Lý Thanh Phong tuyết ứng cũng không kháng cự, chắc hẳn cũng là trước kia ngày ngày đồng hành hồi Thanh Thành, mọi người đã sớm quen thuộc. Thực ra lúc ấy tại chỗ chỉ cần có một người biểu thị nguyện ý cùng Châu Hâm cùng khống chế tuyết ứng. Châu Hâm cũng không phải rơi vào một thân một mình ngồi kinh khí cầu kết quả. Nhưng bây giờ hắn căn bản không đáng giá mọi người tin cậy. Không có ai sẽ chân chính yên tâm đem chính mình sau lưng giao cho một người như vậy. Cộng thêm tử sát minh tập kích ở phía trước, bây giờ mọi người ở dọc đường cũng lên 200% tinh thần. Cẩn thận như vậy trạng thái, thật ra khiến phiền mình đám người vô cùng hài lòng. Này một nhóm học sinh trải qua như thế tai nạn, không khỏi chính là một trận chuyện xấu. Lại qua 3 ngày, trong lúc lại không tử sát minh nhân tập kích, dọc theo đường đi thông suốt, ba cái lao sư dẫn đội, trong lòng mọi người cũng thực tế không ít. Đoàn người cuối cùng ở thời gian quy định đã tới kinh thành. Kinh thành ngoại, cao vút thành tường đen nhánh nặng nề. Ở trên thành tường, chạm trổ tinh tế kim văn. Từ xa nhìn lại, nhìn cổ phác mà huy hoàng. Mà ở thành tường ngoại, là có thể nhìn thấy có một tòa tháp cao sừng sững ở trong thành. Độ cao thậm chí nếu so với thành tường cao hơn. Tháp cao chóp đỉnh lóe lên kim sắc quang. Bây giờ chạm vào tối, đem quang mang nhìn không kém gì chiều tà huy hoàng. Ở ban đêm, nó chính là kinh thành ánh sáng. Ở ban ngày, nó chính là kinh thành tượng trưng. Linh Giai nhìn về phía tháp cao, bây giờ các ngươi sở chứng kiến tháp cao, đó là Vũ Đạo Hiệp hội trụ sở chính. Thiên Vũ Tháp. Tòa này tháp cao từ nguyên lực hồi phục, Vũ Đạo Hiệp hội thành lập ban đầu liền thành lập lên. Thiên Vũ Tháp một ngày không ngã, Vũ Đạo Hiệp hội một ngày không sập. Tại chỗ những học sinh mới từng cái thần tình kích động, nội tâm của mọi người đều không khỏi cảm thấy một cổ tự hào. Vào thành cửa khẩu ở thành tường phía dưới. Cửa thành cao vút, đứng ở phía dưới, nhất thời cảm thấy tự thân nhỏ bé. Vào thành trình tự tương đối đơn giản. Hạch nghiệm rồi thân phận sau đó, nơi cửa thành cho một chúng tân sinh tại chỗ làm kinh thành ra vào chứng. Trong kinh thành, cao vút kiến trúc tùy ý có thể thấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, trình độ sầm uất, ở đâu là thanh thành cái loại này địa phương nhỏ có thể so với. Phát đạt giao thông, qua lại võ giả cảnh giới phóng tầm mắt nhìn tới, tứ phẩm ngũ phẩm tùy ý có thể thấy. Nơi này tùy tiện một cái thế lực nhỏ lấy ra, thả vào thanh thành cái loại này địa phương nhỏ tuyệt đối đều là đỉnh phong tồn tại. Bên này, bên trong thành bầu trời cấm chỉ phi hành. Đừng nói là yêu thú, liền xem là khá đạp không mà đi võ giả đều phải tuân thủ quy tắc. Kinh Bắc Đại học chuyên dụng xe trường đã sớm ở cửa thành chờ. Không chỉ là Kinh Bắc Đại học, trong kinh thành còn lại đại học đều có học sinh cũ ở chỗ này tiến hành nên đón. Chữ lao sư. Kinh Bắc Đại học nên đón nơi, nhìn một cái vô cùng thanh xuân tịnh lệ nữ tử đi tới. Dung mạo có thể không thể so với Ninh Giai kém. Lưu Hàm, hôm nay là ngươi tới làm người tình nguyện. Ninh Giai cùng Lưu Hàm chi gian quan hệ thật giống như còn rất khá. Lưu Hàm cảnh giới ở tứ phẩm đỉnh phong, bây giờ đã là sinh viên năm thứ 3 đại học. Năm thứ 4 đại học chỉ cần cảnh giới có thể đi đến ngũ phẩm sơ kỳ, là có thể thuận lợi tốt nghiệp. Hiển nhiên Lưu Hàm nên tính là đứng ở bạn cùng lứa tuổi lối vào một nhóm kia. Chữ lao sư, nghe nói lần này ngươi hộ tống học đại học mọi môn thật không đơn giản. Lưu Hàm vẻ mặt tò mò đánh giá tại chỗ tân sinh. Ninh Giai khẽ mỉm cười, xác thực có mấy cái tương đối xuất sắc học sinh, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, nói không chừng bọn họ có thể sẽ đuổi kịp ngươi. Lưu Hàm vẻ mặt ngoài ý muốn, thật giả? Có thể bị chữ lao sư ngươi nhìn như vậy học sinh giỏi, ta ngược lại thật ra thật tò mò bọn họ là ai. Tân sinh chung các nam sinh vẻ mặt hâm mộ. Có thể bị xinh đẹp như vậy cường đại học tỷ chú ý, chuyện tốt như vậy có thể không phải ai cũng có thể gặp lấy được. Phiền Minh tiến lên vỗ một cái Lý Thanh Phong cùng Diệp Phàm bà bay. Liên này hai cái tiểu gia hỏa. Lưu Hàm liên tục bước nhẹ nhàng, sợi tóc lướt nhẹ, trên người tản ra nhàn nhạt thoang thoảng. Trong nháy mắt đi tới trước mặt hai người. May là luôn luôn ổn định Lý Thanh Phong, vẻ mặt cũng hơi có chút mất tự nhiên. Diệp Phàm ngược lại là bình tĩnh như cũ. Mỹ nữ hắn không thể không bài kiến. Trước mắt Lưu Hàm xác thực rất đẹp, bất quá dinh tỷ dung mạo cũng không thua với đối phương. Học tỷ được. Diệp Phàm thản nhiên hào phóng gợi lên. Rồi thế ư? Lưu Hàm trong mắt quang mang chợt lóe, hiển nhiên đối Diệp Phàm phản ứng có chút hứng thú. Các ngươi tên gọi là gì? Lý Thanh Phong xuất trước trả lời, ta tên là Lý Thanh Phong. Diệp Phàm bình tĩnh mở miệng, Diệp Phàm. Hai người các ngươi mặc dù cảnh giới giống nhau, bất quá khí tức xác thực hoàn toàn bất đồng với cùng cảnh giới võ giả. Diệp Phàm, sự tình của ngươi thực ra đã chuyển tới kinh thành bên này. Nhị phẩm đỉnh phong suýt nữa đánh chết tứ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả. Ta ở ngươi cảnh giới này, sợ rằng phải làm được cũng không quá dễ dàng. Lưu Hàm chỉ nói là không quá dễ dàng, lại không có nói không khả năng. Diệp Phàm trong lòng động một cái, xem ra này Lưu Hàm cũng không phải hạng người bình thường. Được rồi, muốn trò chuyện ngày sau có là thời gian. Ta phải mau mang những học sinh mới này đi trường học bản tin. Ninh Giai mở miệng nói. Lưu Hàm hì hì cười một tiếng, chữ lao sư, ta gần đây thuật ngụy trang lại có chút tiến bộ, đến thời điểm còn xin ngươi giúp một tay nhìn một chút. Mọi người trong lòng bừng tỉnh, thì ra này Lưu Hàm cũng coi là Ninh Giai đắc ý môn sinh. Khó trách Lưu Hàm có thể như thế cùng Ninh Giai trò chuyện với nhau thật vui. Đoàn người ở Ninh Giai dưới sự hướng dẫn lên đặc biệt xe trường. Đoàn người vừa vặn ngồi đầy. Xe trường tài xế một cước đạp cần ga, lúc này hướng Kinh Bắc Đại học lái đi. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, mong đợi tiếp theo cuộc sống đại học. Diệp Phàm nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa chi cảnh, tòa thành này rất lớn, lớn đến rất khó hy vọng lấy được bên. Kinh thành sẽ là chính mình chân chính bắt đầu đất của thời. Lý Thanh Phong ngồi ở Diệp Phàm bên người, "Diệp huynh, vừa mới cái kia học tỷ ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Thanh Phong đột nhiên hỏi. Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc, "Lý huynh, ngươi sẽ không phải là..." Lý Thanh Phong ho khan một tiếng, "Ta chính là hỏi một chút." Diệp Phàm tức cười cười một tiếng, "Ta còn tưởng rằng Lý huynh ngươi từ trước đến giờ đối loại chuyện này phong khinh vấn đạm, xem ra chỉ là còn không có gặp đối nhân." Diệp Phàm nhớ thân phận của Lý Thanh Phong thật giống như chính là người Kinh thành. Kinh thành đối với Lý Thanh Phong mà nói cũng không đoán xa lạ. Ở tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ bộ mặt Kinh thành toàn cảnh thời điểm, Lý Thanh Phong cũng là đặc biệt ổn định. "Lý huynh, bạn muội hỏi một câu, nhà ngươi liền ở Kinh thành thật sao?" Lý Thanh Phong sắc mặt cứng đờ. "Dĩ nhiên, ta không phải ngươi nhất định phải trả lời, ngươi hữu nan ngôn chi ẩn ta cũng có thể lý giải." Diệp Phàm ý thức được, chính mình hỏi khả năng chọc chúng trong lòng Lý Thanh Phong chỗ đau. Chắc hẳn rời nhà bên ngoài cũng là hữu nan ngôn chi ẩn. Chương 128, Kinh Bắc tứ viện. "Không sao, ta biết rõ thân phận ta thực ra không ít người tâm lý cũng biết rõ. Chỉ bất quá liên quan đến nhà ta chuyện, ta thực sự không muốn nói tới." Lý Thanh Phong cũng không có bởi vì Diệp Phàm đột nhiên để hỏi mà cảm thấy sinh khí. Giữa hai người nhất thời không lời. Chở học sinh xe buýt rất nhanh lái vào một cánh khí phái rộng lớn cửa trường. Kinh Bắc Đại học. Bốn chữ lớn triện khắc ở hình vuông ngoại khung trên cửa đá phương. Mạ vàng tiểu chữ nhìn rất là ngang ngược. Sân trường diện tích cực kỳ rộng lớn, mới vừa nhìn lên phảng phất tiến vào một cái công viên. Hoàn cảnh cùng lục hóa cũng làm tốt vô cùng, để cho mỗi học sinh cũng có thể toàn tâm đi dung nhập vào này thật sự sân trường. Trên xe những học sinh mới tò mò nhìn quanh, không ngừng nói nhỏ, thỉnh thoảng chỉ hướng một ít tác dụng không biết kiến trúc suy đoán nói chuyện với nhau. Diệp Phàm chú ý tới, trường này học sinh đều mặc đặc định đồng phục học sinh. Từ vào cửa trường đến bây giờ, tổng cộng có 4 loại màu sắc: màu xanh, hồng sắc, lục sắc cùng màu trắng. Diệp Phàm nhớ tới mới vừa lúc vào thành sau khi, Lưu Hàm mặc trên người đồng phục học sinh chính là hồng sắc. Trong đó là đại biểu cái gì hàm nghĩa? Chẳng lẽ là niên cấp không giống nhau, đồng phục học sinh không giống nhau? Lý Thanh Phong nhận ra được Diệp Phàm nghi ngờ, đối với Kinh Bắc Đại học phảng phất còn rất hiểu rõ. "Ngươi vừa mới nhìn thấy những người đó đồng phục học sinh không giống nhau, là bởi vì Kinh Bắc Đại học cộng phân sắp đặt 4 cái học viện. Thanh Long vì màu xanh, Chu Tước vì hồng sắc, Huyền Vũ là màu xanh biếc, Bạch Hổ là màu trắng. Học viện bất đồng là bởi vì mỗi học sinh thiên phú và phương hướng không giống nhau. Chu Tước là nguyên lực thiên phú cao học sinh, Huyền Vũ là tức huyết thiên phú cao học sinh, Bạch Hổ là tinh thần lực thiên phú cao học sinh." Diệp Phàm rất là tò mò, "Kia Thanh Long đây?" Lý Thanh Phong giọng một hồi, "Ngươi có phát hiện hay không, mới vừa rồi ngươi thấy mặc màu xanh đồng phục học sinh nhân thực ra rất ít." Diệp Phàm xác thực phát hiện một điểm này, gần như lẻ tẻ có thể thấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những thứ kia đều là nhân tài đặc thủ, thường thường người mang có tương đối thiên phú đặc thủ. Không ra ngoài dự liệu lời nói, ta ngươi hẳn sẽ bị phân đến Thanh Long học viện. Diệp Phàm thấy vậy, ngược lại là giải khai hắn nghi ngờ trong lòng. Hắn bản muốn tiếp tục hỏi, vạn nhất có một ít học sinh là nhiều phương diện tương đối vượt trội, kia phải nên làm như thế nào phân biệt. Lý Thanh Phong trả lời cho hắn câu trả lời. Xe trường cuối cùng dừng ở nhìn một cái vô cùng cao lớn sừng sững tràng quán trước. Nơi này xe trường dừng rất nhiều rồi chiếc, chắc hẳn đã có không ít tân sinh nhập trường. Nhìn tới nơi này chắc là sở hữu tân sinh chỗ tập hợp. Mọi người đã thu thập xong đồ mình, chuẩn bị một chút xe. Linh Giai nhắc nhở một tiếng sau đó, cửa xe mở ra. Những học sinh mới lục tục xuống xe, trong mắt khó nén hưng phấn cùng kích động. Có lẽ là biết được bây giờ mình chỗ hoàn cảnh đủ an toàn, mọi người vừa nói vừa cười, cũng không có ban đầu ở trên đường lúc như vậy khẩn trương và cảnh giác. Đi vào tràng quán cửa chính. Tràng quán nội bộ rộng rãi trình độ vượt quá mọi người tưởng tượng. Vốn là dày đặc tân sinh, cùng tràng này bên trong quán bộ không gian so với, không đáng kể chút nào. Tân sinh đều tại tràng quán trung gian chỗ ngồi ngồi xuống. Nơi này để rất nhiều ghế ngồi, hẳn là đặc biệt vì những học sinh mới bố trí chuẩn bị. Phía trên điện tử hành bình bên trên lóe lên hoan nghênh ngữ. Chữ lao sư. Ngay tại Ninh Giai mang theo mọi người đi tới trung gian vị trí, một người mang kính mắt, nhìn tương đối trầm ổn nữ tử đi tới. Nữ tử tuổi tác nhìn nếu so với Ninh Giai lớn hơn một ít. "Phương lão sư, xem ra các ngươi rất đã sớm tới." Ninh Giai cùng đối phương chào hỏi. Phương lão sư thở phào nhẹ nhõm, "Có thể tính đem các ngươi cho chồng, nghe nói các ngươi dọc theo đường đi không yên ổn, chúng ta bên này cũng là lo lắng đề phòng." Phương lão sư vừa nói hướng Phiền Minh cùng Bùi Long hai người cũng lên tiếng chào hỏi. Bùi Long thần sắc bừng lòng, "Có thể tính đem những thứ này tiểu gia hỏa cho mang tới." "Phương lão sư, các ngươi bên kia không có xảy ra vấn đề gì sao?" Phương lão sư lắc đầu một cái, "Vạn hạnh, chúng ta bên này cũng không có bị Tử Sát Minh cho để mắt tới. Bất quá bị Tử Sát Minh để mắt tới học sinh cũng không chỉ các ngươi này một nhóm. Không ít đội ngũ tân sinh gần như cũng bị thương không nhẹ. Hôm nay này chỗ ngồi xem ra là ngồi bất mãn, phòng trừng tất cả đều nằm ở giáo bên trong bệnh viện." Phiền Minh thở dài, "Tử Sát Minh là càng ngày càng lừa lối. Cho chuyện tới đây, mọi người cũng không tiếp tục ở chuyện này bên trên trà cứu thảo luận." Diệp Phàm đám người được an bài ngồi xuống. Ước chừng đến 5 giờ chiều dáng vẻ. Tràng quán bên trong chỗ ngồi trên có gần một nửa vị trí hay lại là thiếu. Tràng quán đại môn lại vào lúc này đột nhiên đóng lại. Diệp Phàm biết rõ, nhân không sai biệt lắm đến đông đủ. Bây giờ trống không chỗ ngồi hơn phân nửa đều là bị thương nằm ở giáo bên trong bệnh viện học sinh. Kèm theo mịt rộ phồn khởi động lúc một tiếng chói tai réo vang. Tràng quán trung tất tất tốt tốt tiếng thảo luận nhất thời biến mất. Tất cả mọi người an tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía trước đài. Hai cái người chủ trì lên đài bắt đầu nói về văn nghệ lời mở đầu. Vô không phải cảm khái mọi người có thể tới Kinh Bắc là biết bao không dễ, phía sau bỏ ra là gian khổ cỡ nào.
Lời mở đầu sau khi kết thúc, liền mời hiệu trưởng đọc diễn văn. Diệp Phàm lúc này mới hơi có chút tinh thần, ngước mắt nhìn. Một cái trung khí 10 phần lão giả tóc trắng chậm rãi đi lên đài. Trên người lão giả khí tức sâu không lường được, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, là có thể để cho sở hữu tân sinh cảm thấy kính sợ. Lý Thanh Phong thấp giọng nói, Kinh Bắc Đại học hiệu trưởng kêu Công Tôn kéo dài, nghe nói hắn cảnh giới sớm thì đến được rồi cửu phẩm, coi như là trước mắt quốc nội vì số không nhiều cửu phẩm cảnh giới cường giả đỉnh cao một trong. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lão giả chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thành công thông qua võ giả thi vào trường cao đẳng khảo hạch, thuận lợi tiến vào Kinh Bắc Đại học. Các ngươi dọc theo con đường này, vận khí tốt học sinh có thể là thuận buồm xuôi gió, có thể cũng có một chút học sinh đã trải qua một ít chiến đấu. Chúng ta Kinh Bắc Đại học bồi dưỡng học sinh, cũng sẽ không đi hạn chế các ngươi không đến chính mình phương hướng phát triển. Các ngươi sau này muốn làm cái gì là tự các ngươi sự tỉnh. Nhưng là có một chút, các ngươi phải nhớ trong lòng, Tử Sát Minh không chỉ là vũ đạo hiệp hội địch nhân, càng là toàn vũ người địch nhân. Nói tới đây, không ít học sinh ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đều đã trải qua một phen mưa gió. Diệp Phàm vẻ mặt ổn định, tiếp tục nghe hiệu trưởng lên tiếng. Chỉ bất quá lời kế tiếp ngữ cũng không có ý nghĩa thực tế gì, chính là dặn dò mọi người đi tới Kinh Bắc Đại học, chẳng qua là một cái tân khởi điểm, chớ hoang phí nhân sinh. Giáo lãnh đạo theo thứ tự nói chuyện, Diệp Phàm yên lặng nghe. Không biết qua bao lâu, cuối cùng có một chút để cho hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Ngày mai 10 giờ sáng, người sở hữu đúng lúc tới nơi này tập họp. Trường học đem sẽ khảo sát các ngươi thiên phú sở trường, cho các ngươi lựa chọn tốt nhất học viện tiến hành tu luyện đào tạo chuyên sâu. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ tăng trưởng các ngươi thiên phú, cùng thời điểm sẽ không để cho các ngươi hoang phí còn lại tu luyện. Tiếp đó, ta đem trước cho mọi người giới thiệu chúng ta Kinh Bắc Đại học 4 đại học viện. Trên đài lãnh đạo nói chuyện, Diệp Phàm ở Lý Thanh Phong nơi đó đã sớm biết được, gần như không có gì khác biệt. Làm giáo lãnh đạo lên tiếng xong, người chủ trì lần nữa lên đài, như vậy tiếp theo xin mời lần này đại tân sinh bề ngoài đài vì mọi người nói mấy câu, hoan nghênh Diệp Phàm đồng học. Chương 129, muốn đề điều đều khó khăn. Diệp Phàm vẻ mặt dấu hỏi. Chính mình lúc nào tiểu là đại tân sinh bày tỏ. Trường học coi như thật muốn an bài hắn tới làm đại tân sinh biểu, ít nhất cũng nên để cho hắn người trong cuộc này biết rõ một tiếng đi. Diệp Phàm chợt đưa mắt về phía bên trái ngồi ở còn lại chỗ ngồi bên trên sư phụ mang đội. Ninh Giai trên mặt hiển nhiên cũng có vài phần nghi ngờ. Diệp Phàm cùng Ninh Giai liếc nhau một cái. Diệp Phàm giờ mới hiểu được, làm nửa ngày Ninh Giai đối với trường học an bài cũng là trượng nhị hòa thượng không sở được đầu não. Làm người chủ trì ánh mắt quăng tới tân sinh chỗ ngồi lúc, Diệp Phàm biết rõ mình nên đứng lên ý chào một cái. Đứng dậy trước mắt, vô số người đều đem ánh mắt hội tụ tới. Cùng hắn đồng hành một đám người dĩ nhiên là vẻ mặt sùng bái, nhưng cũng không thiếu ánh mắt của còn lại. Không phục, khinh thường, khinh thị, nghi ngờ. Hiển nhiên mọi người cũng không biết rõ tại sao Diệp Phàm loại này nhìn một cái chỉ có nhị phẩm cảnh giới đỉnh cao tân sinh, có thể có tư cách trở thành đại tân sinh biểu. Người chủ trì đang chuẩn bị mời Diệp Phàm lên đài. Ngồi ở phía trước một cái tam phẩm trung kỳ học sinh giơ tay lên một cái. Ta muốn hỏi một chút, hắn có tư cách gì trở thành đại tân sinh biểu? Tại chỗ thực lực mạnh hơn Diệp Phàm học sinh, phần lớn cũng xác thực muốn hỏi ra cái vấn đề này. Nếu như nói là một cái thực lực đỉnh phong tân sinh tới làm đại tân sinh biểu, tự nhiên không vấn đề chút nào. Người chủ trì cũng không có hốt hoảng, thật giống như đã sớm ngờ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Khẽ mỉm cười, mở miệng giải thích, các vị học đại học mới tới trên đường, chắc hẳn cũng đã trước thời hạn tiếp xúc đến Kinh Bắc Đại học cho các ngươi mở nhập học trước khóa đề. Đối với khóa đề hoàn thành cùng dọc theo đường đi tổng hợp biểu hiện, sẽ đem thành tích cho các ngươi tương đương thành điểm số. Diệp Phàm đồng học chi sở dĩ làm đại tân sinh biểu, là bởi vì hắn lấy được điểm số đứng hàng số 1. Toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Thật giả? Chính là một cái nhị phẩm võ giả đỉnh cao, lại có thể điểm số số 1. Sẽ không phải là cái gì có tiền nhân gia công tử ca đi cửa sau. Cái này cũng không quá có thể. Kinh Bắc Đại học có thể không phải là cái gì võ giả tầm thường đại học. Chỉ có đầy đủ thiên phú và thực lực mới có thể tiến vào. Dựa vào quan hệ nhưng là không có bao nhiêu chỗ dùng. Điều này sao có thể? Lúc trước đặt câu hỏi học sinh vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Diệp Phàm chân mày giật mình, chính mình vốn là dự định ở trong đại học chuyên tâm tăng thực lực lên, khiêm tốn hành động. Bây giờ thật là muốn đê điều đều khó khăn. Khóa đề hoàn thành cùng tổng hợp biểu hiện, do sư phụ mang đội đặc biệt hạch toán, cũng đem tình huống báo cáo chuẩn bị trở về trường. Đối với mỗi học sinh điểm số khen thưởng, trường học cho tới bây giờ đều theo chiếu yêu cầu tiến hành. Có thể người học sinh trước mắt này còn là không tin tưởng, ta không tin, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, hắn làm cái gì? Chúng ta không thể đần độn đủ mê địa bị chẳng hay biết gì. Các ngươi nếu để cho hắn làm đại tân sinh biểu, vậy thì ít nhất cho ra một hợp lý do. Người chủ trì hiển nhiên không ngờ rằng đối phương sẽ như thế hỏi tận gốc, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía ngồi ở một bên giáo lãnh đạo. Một người trong đó trung niên nữ tử khẽ gật đầu một cái. Người chủ trì nhất thời hiểu ý. Diệp Phàm đồng học phi hành khóa đề, thành công thuần phục tam phẩm hậu kỳ tuyết ưng, mãn phần hoàn thành sở hữu khóa đề. Trên đường đội ngũ gặp gỡ Tử Sát Minh tập kích, chủ động chặn đánh tứ phẩm trung kỳ Tử Sát Minh võ giả, phối hợp sư phụ mang đội hoàn thành địch nhân thanh trừ. Đặc nhận định Diệp Phàm đồng học làm gốc lần tân sinh đại tân sinh biểu. Diệp Phàm vẻ mặt cười khổ, người tốt, này không phải nên nói hết rồi sao? Hắn suy nghĩ thể chất mình như thế đặc thù, trường học chẳng lẽ không phải là cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút hắn tính đặc thù mới đúng hả? Toàn trường yên lặng như tờ. Nhị phẩm đỉnh phong chặn đánh tứ phẩm trung kỳ Tử Sát Minh võ giả. Nghe cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày. Có thể nhà trường lãnh đạo không có bất kỳ phản ứng, vậy đã nói rõ chuyện này là thật. Muốn biết rõ Tử Sát Minh võ giả từng cái nhưng là cũng có thể yêu hóa. Yêu hóa sau thật sự bộc phát ra thực lực, chỉ sợ có thể đi đến tứ phẩm hậu kỳ. Nhị phẩm đỉnh phong cùng tứ phẩm hậu kỳ, gần như sắp đến gần trên lệch hai cái đại cảnh giới. Này là bình thường nhân có thể làm được không? Tuy nói mỗi một giới cũng sẽ xuất hiện như vậy một hai thiên phú đặc biệt biến thái thiên tài, nhưng đây cũng quá nghịch thiên. Trong lúc nhất thời lúc trước khinh bị giễu cợt ánh mắt đều biến mất theo.
Bởi vì loại chuyện này đổi lại là bọn họ, không có Lâm Trận bỏ chạy cũng đoán không tệ. Nếu mọi người không có dị nghị, như vậy xin mời Diệp Phàm đồng học lên này, vì mọi người nói đôi câu. Bây giờ Diệp Phàm cũng là bị Không Châu bắt chó đi cày, chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi lên này. Một giây kế tiếp, hắn cũng cảm giác giáo lãnh đạo bên này vô số cường đại tinh thần lực gần như sắp bắt hắn cho thấy hết. Khá có thể hay không có chút riêng tư. Ngay sau đó, nhà trường lãnh đạo bên này liền trong bóng tối dùng tinh thần lực nói chuyện với nhau. Không nhân biết rõ những thứ này giáo lãnh đạo ở lẫn nhau nói gì. Diệp Phàm cầm lên microphon, nhìn phía dưới giày đặc Tân Sinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn phát hiện Tân Sinh trung cảnh giới cao nhất chính là tam phẩm trung kỳ. Chỉ bất quá tam phẩm trung kỳ cảnh giới Tân Sinh còn chưa thiếu, chừng hơn 30. Này nhiều chút khí tức người chẳng phân biệt được. Như nhau, ngồi ở hàng trước nam tử hiển nhiên trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Đại Tân Sinh biểu, cho mọi người nói một chút ngươi sự tích huy hoàng chứ sao? Nam tử giọng rất là tùy ý, thật giống như chính là ở dưới đài xem biểu diễn người xem như thế. Bất quá vẫn là có tương đương một bộ phận Tân Sinh cũng căng tới rồi hiếu kỳ cùng mong đợi ánh mắt. Ánh mắt của Diệp Phàm đông lại một cái, nhìn một cái ngồi ở phía trước đặt câu hỏi nam tử. Ta xác thực không nghĩ tới ta sẽ trở thành Đại Tân Sinh biểu. Nhận được giáo những người lãnh đạo để mắt, nhưng ta cảm giác mình cùng tại chỗ mọi người thực ra không có gì khác biệt. Lý Thanh Phong đám người nghe đến đó cũng không nhịn được liếc một cái. Người tốt, người cùng chúng ta không có gì khác biệt, lời này nghe ai tin a? Phàm là gặp qua Diệp Phàm thân thủ nhân, cũng sẽ không như thế cảm thấy. Ta chỉ biết rõ mình còn phải học đồ vật rất nhiều, chính mình còn phải đi bộ rất dài. Về phần sự tích huy hoàng, chẳng qua chỉ là vừa gan lớn thật muốn hơi lớn một chút thôi. Diệp Phàm nói mấy câu khách sáo sau đó liền xoay người đi xuống giảng đài. Không ít người trong mắt cũng tràn đầy thất vọng, vốn tưởng rằng có thể nghe được cái gì kinh nghiệm kích thích trải qua. Không nghĩ tới Diệp Phàm căn bản một chữ đều không nhắc. Bình thường mà nói, làm châu như vậy sự tình, thế nào cũng nên lấy ra khoe khoang thổi một chút. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm tùy ý như vậy, để cho mọi người không nhịn được đang hoài nghi, người này thật chặn đánh rồi tứ phẩm trung kỳ tử sát minh võ giả sao? Diệp Phàm trở lại chỗ ngồi bên trên lúc, khóe miệng của Lý Thanh Phong hơi vểnh lên, không nghĩ tới Diệp Minh còn rất khiêm tốn. Diệp Phàm bình tĩnh nói, ta coi như nói thật, không cũng có người sẽ cho rằng ta là đang khoác lác ấy ư, để ý những người này ý tưởng không cần thiết. Người chủ trì sau đó lại nói mấy câu sau đó, liền tuyên cáo lần này hội nghị kết thúc. Theo những học sinh mới lần lượt tan cuộc, Diệp Phàm cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vừa muốn đi, trong đầu một giọng nói đột nhiên vang lên. Diệp Phàm đồng học, làm phiền ngươi lưu xuống. Diệp Phàm kinh ngạc đánh giá bốn phía, này lãnh bất đinh thanh âm chẳng lẽ chính là tinh thần lực truyền âm? Mấu chốt là ai muốn lưu hắn lại? Diệp Phàm theo bản năng nhìn về phía giáo lãnh đạo chỗ ngồi tịch, chẳng lẽ là bên trong người nào đó? Chương 130, một đám lao hồ ly. Lý Thanh Phong cùng Từ Lai thấy Diệp Phàm dừng bước lại, không khỏi quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Diệp huynh, thế nào? Lý Thanh Phong hỏi. Ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút chuyện, các ngươi đi trước đi. Diệp Phàm nói. Từ Lai vẻ mặt không hiểu, bất quá Lý Thanh Phong bao nhiêu có thể đoán được chút gì. Tốt lắm, liên quan tới ngươi nhà trọ phân phối, đến thời điểm chúng ta sẽ giúp ngươi trước hỏi rõ ràng. Lý Thanh Phong cũng không có hỏi tới cái gì. Hai người rời đi hội trường, trong nháy mắt nơi này tân sinh gần như đều đi hết sạch. Liên liên lão sư môn cũng đều rời đi không sai biệt lắm. Duy chỉ có lưu lại là Ninh Giai, Phiền Minh cùng Bùi Long Tam Nhân. Giáo lãnh đạo bên này, lúc trước hiệu trưởng cùng với ba cái phó hiệu trưởng, còn có bốn cái học viện viện trưởng cũng còn ở lại chỗ này. Những người này từng cái nhìn tuổi tác đều đã rất lớn. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, khí chất nhìn lên, tinh thần khí khả năng so với vừa mới tân sinh còn phải đủ. Ninh Giai đám người hiển nhiên cũng là bị thông báo lưu lại. Làm hội trường lại không còn lại dư thừa nhân viên sau. Hội trường đại môn ầm ầm đóng cửa. Hiệu trưởng Công Tôn Duyên khẽ mỉm cười, Diệp Phàm đồng học không cần khẩn trương, tới ngồi một chút đi. Diệp Phàm biết được, những người này hẳn là muốn hỏi một ít liên quan tới hắn thể chất sự tình. Dù sao có liên quan hắn thể chất, ban đầu Diêu Lâm cùng Mạnh Dương hẳn là trong báo cáo tới. Mặc dù Diệp Phàm không khẩn trương, nhưng nhiều cường giả như vậy cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, khó tránh khỏi cảm thấy là lạ. Diệp Phàm ngồi ở những thứ này lãnh đạo đối diện. Công Tôn Duyên sau đó nhìn về phía Ninh Giai ba người, trước hết mời ba vị lão sư liền lần này trên đường đi trải qua làm một chút đơn giản trần thuật đi. Ninh Giai ba người không có chút gì do dự, lấy chính mình thị giác đem chính mình trải qua nói ra. Nghe tới Diệp Phàm biểu hiện sau, bốn đại học viện các viện trưởng con mắt cũng tỏa sáng. Ánh mắt kia, nhìn liền có chút không tốt lắm, giống như bụng trống chân sói đói. Không nghĩ tới Diệp Phàm đồng học biểu hiện xuất sắc như vậy, xa xa nếu so với hồi báo lên còn càng lợi hại hơn. Một tên trong đó phó viện trưởng mở miệng tán dương. Được rồi, ba vị lao sư đi xuống trước đi. Ninh Giai đám người có chút do dự, nhưng biết rõ tiếp theo những thứ này giáo lãnh đạo phải đàm luận sự tình hẳn không liên quan gì với bọn họ. Ba người dứt khoát cũng thức thời rời đi. Ba người đi ra hội trường sau, những thứ này lãnh đạo lại đưa mắt về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đồng học, ngươi không cần quá khẩn trương, chỉ là thấy rằng ngươi biểu hiện xuất sắc, chúng ta suy nghĩ nhiều đối với ngươi càng sâu hiểu một chút. Công Tôn Duyên nhẹ nhàng nói, giọng rất hiền lành, để cho người ta rất khó sinh ra chán ghét, ngược lại làm cho nhân có loại cảm giác thân thiết thấy. Liên quan tới thái cổ vũ thể chuyện này, chúng ta thực ra rất muốn hỏi một chút, ngươi đối với tự thân thể chất hiểu trình độ có bao nhiêu? Một gã khác phó viện trưởng nói chuyện ngược lại là tương đối trực tiếp. Căn cứ chúng ta đối với ngươi liên quan điều tra, thực lực của ngươi tăng lên thời gian rất ngắn. Có thể hay không cho chúng ta nói một chút, ngươi thể chất cụ thể giác tỉnh quá trình? Diệp Phàm liền biết rõ lưu lại không giống có chuyện gì tốt. Vừa lên tới liền bắt đầu hỏi tận gốc. Hắn này không biết rõ còn cho là mình không phải tới lên đại học, mà là bị bắt tới. Chư vị lãnh đạo, liên quan tới ta thể chất mình vấn đề. Ta đối với lần này hiểu cũng không phải quá nhiều. Giác tỉnh cơ hội chẳng qua chỉ là ban đầu vừa vặn tiến vào tân thăm dò bí cảnh. Tin tưởng các ngươi cũng có thể điều lấy ghi chép, ta xác thực ở bí cảnh mới vừa mở ra thời điểm đi vào. Dưới cơ duyên xảo hợp, thể chất đột nhiên giác tỉnh. mà cho nên ta biết được thể chất mình là bởi vì giác tỉnh thể chất địa phương vừa vặn có miêu tả.
Lúc trước đặt câu hỏi tương đối sắc bén, phó viện trưởng có chút ngoài ý muốn, ngươi biết Cổ Phong Văn?
Không sai.
Diệp Phàm thản nhiên gật đầu, ta đối Cổ Phong Văn thật có chút xem qua.
Thái cổ vũ thể là năm gần đây chúng ta tối phát hiện mới một loại tân hình võ giả thể chất. Chúng ta bây giờ ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện với nhau, cũng không phải vận hỏi, mà là hy vọng ngươi có thể đủ cho chúng ta tối chân thực câu trả lời, như vậy chúng ta mới có thể tốt hơn đến giúp đỡ ngươi tăng lên cảnh giới.
Ngươi biết chưa?
Trong lòng Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, hắn liền biết rõ trước mắt những lao hổ ly này không có dễ gạt như vậy. Vừa mới hắn lời muốn nói đều là trên đường đã sớm chuẩn bị xong giải thích. Hắn cũng không có kỳ vọng đối mới có thể hoàn toàn tin tưởng. Chỉ bất quá về hệ thống sự tình, hắn nhất định là không thể bại lộ.
Các ngươi cũng không cần truy hỏi quá gấp.
Công Tôn Duyên lúc này còn chủ động mở miệng nói đến lời khen.
Trong lòng Diệp Phàm không nhúc nhích chút nào.
Bây giờ hắn cảm thấy Công Tôn Duyên cái này nhìn thân thiện hỏi, chẳng qua chỉ là cùng những thứ này giáo lãnh đạo đồng thời, một cái hát mặt đen, một cái vai phản diện thôi.
Diệp Phàm không nghĩ tới, chỉ là tiết lộ một cái thái cổ vũ thể, lại cho mình đưa tới như vậy đặc thù chú ý.
Con hảo chính mình không có ở hệ thống kia bên trong được cái gì càng thêm lịch thiên thể chất loại.
Nếu hắn không là cũng hoài nghi những người trước mắt này có thể hay không vì tìm tòi nghiên cứu sự thật bắt hắn cho trực tiếp nghiên cứu giải phẫu.
Diệp Phàm đồng học, ngươi không
muốn quá có áp lực.
Chúng ta chính là cùng ngươi tán gẫu một chút, hỏi một câu.
Ngươi thả lỏng.
Diệp Phàm cố làm khẩn trương làm một hít thở sâu.
Hiệu trưởng, ta vừa mới nói chính là ta muốn nói cho đang ngồi lãnh đạo.
Đối với ta thể chất mình, ta trong lòng cũng rất không có chắc.
Nó mang đến cho ta rồi tốc độ cực nhanh tiến bộ, đồng thời còn cho ta cung cấp đặc thù tu luyện công pháp. Cho nên ta lựa chọn tới Kinh Bắc Đại học, cũng là bởi vì Kinh Bắc Đại học danh sư tụ tập, tin tưởng lão sư môn có thể giúp ta tìm đến câu trả lời.
Diệp Phàm lời này nghe sát thực cảm tự phế phủ, những người lãnh đạo không khỏi cùng nhìn nhau, đoán chừng là ở thảo luận Diệp Phàm trả lời chân thực tính.
Diệp Phàm đồng học, thái cổ vũ thể khí huyết ưu dị, có thể lời nói, không ngại cân nhắc một chút chúng ta Huyền Vũ học viện.
Trong lúc bất chợt, Huyền Vũ học viện viện trưởng đột nhiên mở miệng muốn cướp học sinh.
Lần này, ngoài ra ba cái học viện viện trưởng sắc mặt nhất thời biến đổi.
Ngươi một cái lao tiểu tử, tất cả mọi người đang thương thảo như thế nào đối Diệp Phàm thể chất đặc thù tiến hành tiếp theo tu luyện kế hoạch chế định.
Ngươi lại ngược lại trước đào người đến.
Chúng ta Chu Tức học viện thực ra thích hợp ngươi hơn, nói cho cùng võ giả tu luyện căn bản vẫn phải là tăng lên nguyên lực, dựa hết vào một thân bắp thịt cũng không dùng.
Chu Tức học viện viện trưởng không cam lòng yếu thế nói.
Thanh Long học viện cùng Bạch Hổ học viện cũng rối rít bắt đầu biểu thị.
Trong lúc nhất thời nguyên bản có chút khẩn trương không khí ngược lại là trở nên hòa hoãn không ít.
Ánh mắt của Diệp Phàm lóe lên, không hiểu này có phải hay không là những thứ này viện trưởng cố ý vi chi.
Bất quá dưới mắt, hắn xác thực vẫn chưa nghĩ ra chính mình nên cái gì học viện.
Các ngươi cũng không nên tranh cãi.
Công Tôn Duyên mở miệng nói. Học viện lựa chọn bên này chúng ta sẽ liên hiệp nhiều vị giáo thụ tiến hành thương lượng.
Diệp Phàm đồng học, dĩ nhiên ngươi cũng có tự lựa chọn quyền lợi, ngươi là muốn tự lựa chọn học viện hay là chúng ta cho ngươi tiến hành chọn?
Một loại học sinh thực ra nơi nào có quyền lựa chọn, chỉ bất quá Diệp Phàm tương đối là thủ, cho nên những người này đối thái độ của Diệp Phàm cũng đặc biệt chú ý.
Chương 131, duyên phận.
Hết thảy theo như trường học căn bài.
Diệp Phàm thực ra cũng không có gì đặc biệt đại yêu cầu,
chỉ cần có thể có một cái có thể để cho hắn yên tâm tu luyện địa phương là được.
Huống chi bốn cái học viện đều muốn mời chào hắn.
Hắn tới chọn, chỉ có thể đắc tội ngoài ra ba cái học viện.
Không bằng liền đem cái vấn đề này vứt cho trước mắt những lao hổ ly này.
Húng chi hắn người mang hiếm hoi thể chất, nhà trường bên này đối với hắn khẳng định cũng rất coi trọng.
Muốn biết rõ, cũng không phải không có tuyệt đỉnh thiên tài cuối cùng phân biệt Tử Sát Minh ví dụ.
Tử Sát Minh bây giờ chậm chạp không có diệt tuyệt cũng là cùng này có liên quan.
Đúng như dự đoán, bao gồm hiệu trưởng ở bên trong lãnh đạo cũng hài lòng lộ ra nụ cười.
Yên tâm, chúng ta bên này nhất định sẽ thận trọng an xếp hàng.
Không có chuyện khác rồi, ngươi đi xuống trước đi.
Diệp Phàm thấy vậy, lúc này cáo từ rời đi.
Đi ra hội trường, Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm.
Hắn biết rõ những người này cũng không có địch ý gì,
nhưng là cái loại này giống như nhìn ánh mắt của chuột bạch, để cho hắn rất không thích.
Diệp Phàm kiểm tra một hồi điện thoại di động thượng Kinh Bắc Đại trường học phương phần mềm.
Phía trên ghi vào tin tức của hắn, trong đó bao gồm trước mắt điểm số cùng với những tin tức khác.
Nhà trọ tin tức cũng ở phía trên.
Diệp Phàm nhìn một cái.
San Trúc Huyện, A203.
Căn cứ trong trường bảng hướng dẫn, Diệp Phàm không lâu lắm liền đi tới San Trúc Huyện.
San Trúc Huyện thật là rừng trúc trải rộng,
xanh úng tươi tốt, nhìn nào có một phen đặc biệt thi tình hoa ý.
Gió nhẹ lướt qua, mùa hè oi bức cũng xua tan không ít.
Trước mắt nhà trọ nhìn hơi lộ ra cổ phác, hẳn là đặc biệt thiết kế thành như vậy.
Nơi này tổng cộng tọa lạc rồi mười mấy tòa năm tầng cao thấp lầu,
mỗi một nhà dựa theo mẫu tự thứ tự đặt tên.
Chính mình hẳn là ở tại A tòa.
Diệp Phàm đi vào San Trúc Huyện, phía trước nhất một cái nhà lùn lầu đó là.
Diệp Phàm vừa đi vào A tòa lầu dưới nhà trọ,
quản lý ký túc xá đại gia liền liếc nhìn Diệp Phàm, đồng học, tân sinh.
Diệp Phàm khẽ mỉm cười, ừ.
Quản lý ký túc xá đại gia gật đầu một cái, chỉ trước bàn ghi danh bản.
Ghi danh xuống.
Diệp Phàm tiến lên ghi danh đi qua, quản lý ký túc xá đại gia xác nhận xuống.
Ngươi nhà trọ đồ dùng vừa mới ngươi bạn cùng phòng giúp ngươi cầm lên rồi.
Diệp Phàm theo nấc thang đi tới lầu 2.
Một tòa nhà một hàng không sai biệt lắm có 10 gian nhà trọ.
Diệp Phàm đi tới 203, phát hiện đây là khóa bằng dấu vân tay.
Ngón tay để lên, cửa túc xá cùng cụt một tiếng mở ra.
Diệp Phàm đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là vô cùng rộng rãi phòng khách.
Cái này cùng hắn trong ấn tượng nhà trọ thật giống như không cùng một dạng a.
Trước mắt phòng khách trang sức giản lược trung lộ ra mấy phần cổ kính ý nhị.
Nhìn một cái, gần như cái gì cần có đều có.
Diệp huynh, không nghĩ tới ngươi đến sớm như vậy.
Lý Thanh Phong bóng người đột nhiên xuất hiện, xem ra chúng ta sau này là bạn cùng phòng rồi.
Diệp Phàm không có nhiều kinh ngạc, Lý Thanh Phong là thiên mệnh võ giả, để cho tiện quản lý, hắn cũng đoán được chính mình bạn cùng phòng sẽ là Lý Thanh Phong.
Diệp huynh,
không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy, lại một cái phòng ngủ. Ngược lại từ trong một phòng khác chung đi ra nhân để cho Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn.
Là Từ Lai.
Diệp Phàm hơi kinh ngạc. Từ khi biết Từ Lai tới nay, Từ Lai tổng hợp biểu hiện cũng không tính là đã trên trung đẳng. Hắn không tin tưởng chính mình bạn cùng phòng an bài sẽ là trường học ngẫu nhiên. Muốn biết rõ hôm nay mở một cái hội nghị đều phải đặc biệt lưu hắn đi xuống câu hỏi. Nhà trọ an bài lại cùng Lý Thanh Phong đồng thời, rất khó sẽ cho người cảm thấy đây là trùng hợp. Không có cái nào không thành, thực ra chính mình còn chưa phát hiện Từ Lai địa phương đặc thủ. Cẩn thận nghĩ đến, Từ Lai làm tuy thành Trạng Nguyên, cho tới nay thật giống như cũng không có lộ ra quá cường lực địa phương. Xem ra ba người chúng ta thật có duyên. Diệp Phàm cố là ngoài ý muốn nói, một cái nhà trọ tổng cộng có 3 gian phòng. Diệp Phàm căn phòng ở hai người trong phòng gian. Ba người trò chuyện mấy câu, Diệp Phàm liền đi về phía phòng mình. Đẩy cửa phòng ra, Diệp Phàm liếc mắt xem hết phòng ngủ mình bằng cảnh. Phòng ngủ đặc biệt độc vệ, lớn nhỏ nhìn nếu so với lúc trước hắn ở nhà trọ phòng ngủ lớn hơn gấp đôi. Diệp Phàm liếc nhìn giường nhỏ bên trái, chính mình hai cái dương hành lý đã bị trường học đặc biệt ký thác trở tới đây. Bởi vì bọn họ lên đường yêu cầu khống chế tuyết ưng, hành lý ngày đó liền bị đặc biệt gom trở đi. Trong ngực Tiểu Tuyết ngược lại là rất kinh ngạc vui mừng ở trong phòng quanh quẩn, hiển nhiên đối với cái này cái nhà rất là hài lòng. Mà ở phòng ngủ trên tường, đặc biệt còn an trí một cái đủ Tiểu Tuyết nghỉ ngơi địa phòng. Tiểu Tuyết chợt bay vào, vẻ mặt nhìn đặc biệt thích thú. Diệp Phàm âm thầm gật đầu, trường học này khắp mọi mặt an bài ngược lại là chịu tới vị. Trong dương hành lý đều là một ít hắn thường giặt rũ quần áo. Về phần trước luyện độc dụng cụ, hắn ở lại Thanh Thành. Hắn không xác định chính mình dương hành lý có thể hay không bị kiểm tra. Lý do an toàn, hắn cũng không có mang theo. Ngược lại hiện tại đến rồi kinh thành, muốn lấy một bộ luyện dược dụng cụ hắn bắt vào tay. Căn phòng cách âm rất tốt, đóng lại cửa sổ, bên trong nhà an tĩnh. Đáng sợ, chắc hẳn cũng là vì thuận lợi tu luyện thiết trí. Diệp Phàm nằm ở trên giường, khoảng thời gian này hắn xác thực cũng bị dày vò thảm. Mệt mỏi giờ khắc này xông lên đầu. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới, hắn đang làm vì đại tân sinh bề ngoài đài lên tiếng thời điểm, thật giống như không có nhìn thấy Châu Hâm bóng người. Này Châu Hâm không phải sau đó ngồi kinh khí cầu tới ấy ư, không đến nổi tới chế chứ? Trên thực tế, Châu Hâm xác thực không có chế, nhưng hắn vận khí không tốt. Kinh khí cầu hiếm thấy gặp gỡ đạo đồ tập kích. Châu Hâm suýt nữa bỏ mạng, thoát hiểm sau vội vàng cho nhà trường báo cáo tình huống mình. Lúc này mới cho phép Châu Hâm kéo dài đến giáo. Chính mình cuộc sống đại học bây giờ muốn bắt đầu. Diệp Phàm một cảm giác liền trực tiếp ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai. Buổi sáng còn có học viện phân phối khảo sát. Diệp Phàm 8 giờ tỉnh lại, đi ra phòng ngủ lúc, Lý Thanh Phong cùng Từ Lai hai người đã sớm ở phòng khách chuẩn bị. Diệp Phàm, ngươi cuối cùng tỉnh, chúng ta đều muốn có muốn hay không gọi ngươi. Từ Lai vẻ mặt mong đợi xoa xoa tay, cũng không biết rõ ta có thể bị phân phối đến cái gì học viện. Lý Thanh Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta hẳn đều không khác mấy. Diệp Phàm không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Phong, xem ra này Từ Lai thật có chỗ đặc biệt. Thanh Long học viện không phải là người nào cũng có thể vào. Ba người sau khi thu thập xong rời đi San Trúc Uyển. Ở trong trường phòng ăn bữa ăn sáng, liền đi bộ đi tới hôm qua hội nghị địa phương. Bây giờ thời gian còn sớm, có thể bên trong hội trường đã tụ đầy nhân. Con mắt của Diệp Phàm rất sắc nhọn, phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Đối phương nhận ra được ánh mắt, quay đầu thấy Diệp Phàm, ánh mắt trở nên vô cùng ấm trầm. Châu Hâm lại chạy tới. Một lát sau, một cái ngũ phẩm đỉnh phong người đàn ông trung niên đi tới trên đài. Mọi người dựa theo chính mình học hảo theo thứ tự đứng ngay ngắn. Bây giờ các ngươi đặt vào ba khối ngọc đài, nắm tay để lên, ngươi khắp mọi mặt thiên phú sẽ biểu hiện ở phía trước trên màn ảnh. Diệp Phàm liếc nhìn điện thoại di động, chính mình học hảo ở 18, ở trước đội ngũ hàng. Lý Thanh Phong ở trước mặt hắn, Từ Lai là vừa vặn sau lưng hắn. Thứ nhất tân sinh hít sâu một hơi, ở lão sư tuyên bố kiểm tra bắt đầu sau, chủ động đi lên phía trước. Hắn đầu tiên là đưa tay đặt ở thứ nhất trên đài ngọc. Nguyên lực vận chuyển. Phía trước màn hình điện tử bên trên xuất hiện tam phẩm sơ kỳ dòng chữ. Chương 132, hắn là quái vật sao? Thứ nhất tân sinh hiển nhiên không có gì ngoài ý muốn. Hắn nguyên lực cảnh giới xác thực ngay tại tam phẩm sơ kỳ. Sau đó hắn đem chính mình tay đặt ở khảo sát tức huyết ngọc trên đài. Khí huyết biểu hiện trình độ ở nhị phẩm đỉnh phong. Đối phương thân hình thon gầy, nhìn xác thực không giống như là khí huyết rất mạnh dáng vẻ. Thứ nhất tân sinh cuối cùng đưa tay đặt ở khảo sát tinh thần lực trên đài ngọc. Tam phẩm trung kỳ. Không ít người cũng có chút kinh ngạc. Thứ nhất tân sinh không tự chủ hất cằm lên, hiển nhiên đối thiên phú của mình rất tự tin. Kiểm tra xong, một bên lão sư gật đầu một cái. Được, người kế tiếp. Bọn học sinh lần lượt bắt đầu kiểm nghiệm. Đến Lý Thanh Phong thời điểm, Lý Thanh Phong đưa tay đặt ở trên đài ngọc. Nguyên lực thiên phú lại ảo tới tam phẩm sơ kỳ. Muốn biết rõ bây giờ Lý Thanh Phong còn không có đột phá, cảnh giới vẫn ở chỗ cũ nhị phẩm đỉnh phong. Không ít người trong lòng thất kinh. Hắn lại là Lý Thanh Phong. Ta thật giống như nghe nói, này hình như là kinh thành Lý gia một cái tiểu thiếu gia. Thật giả? Nghe nói còn là một thiên mệnh võ giả. Như vậy 100% đi Thanh Long học viện nha. Lý Thanh Phong thần sắc ổn định, đưa tay tiếp tục đặt ở khảo sát tức huyết ngọc trên đài. Tức huyết thiên phú ở tam phẩm sơ kỳ. Lúc này đã có không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn biết rõ, ở nhị phẩm đỉnh phong, tự thân thiên phú lại có thể đột phá đến 3 tầng. Từ hướng này mà nói, gần như không có người nào có thể làm được. Lý Thanh Phong cuối cùng đưa bàn tay đặt ở người cuối cùng ngọc đài. Tinh thần lực thiên phú, tam phẩm trung kỳ. Tại chỗ nhân cũng kinh ngạc. Có thể cao hơn cảnh giới bản thân ra một tầng tinh thần lực, đã nói lên tinh thần lực thiên phú rất không tồi. Lý Thanh Phong lại cao 2 tầng. Ở không ít người than thở trong tiếng, Lý Thanh Phong rời đi kiểm tra khu. Lão sư đối với Lý Thanh Phong thiên phú hiển nhiên rất là hài lòng, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười. Diệp Phàm một người trước mặt chính là ban đầu ở hội nghị bên trên xem thường hắn một cái kia tân sinh. Chỉ thấy hắn quay đầu khinh thường liếc mắt một cái Diệp Phàm, ngược lại ta muốn nhìn một chút, ngươi có năng lực gì? Dứt lời hắn liền nhấc chân đi về phía kiểm tra khu. Nguyên lực thiên phú, tam phẩm hậu kỳ. Tức huyết thiên phú, tam phẩm trung kỳ. tinh thần lực thiên phú, tam phẩm hậu kỳ. Diệp Phàm lúc này phát hiện, mọi người khắp mọi mặt thiên phú thực ra cũng tương đối trung bình. Nay thật có thể phân biệt ra được mỗi người thích hợp học viện à? Cũng hoặc là, ngọc đài trước mặt biểu hiện màn hình điện tử chỉ là một ngụy trang. Chân thực mỗi người thiên phú sẽ ở những địa phương khác phơi bày. Diệp Phàm trực giác xác thực không có bất kỳ sai. Ngay tại hội trường phía sau một gian phòng tối chung, trước mắt màn ảnh lớn trên, biểu thị liên quan tới đối phương tam hạng thiên phú cặn kẽ chỉ số. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Chỉ số tầng dưới chót nhất là hồng sắc. Những thứ này chỉ số đại biểu có thể không phải cảnh giới, mà là tự thân tiềm lực chỉ số. Sở dĩ không đem các loại thả ra, một là không muốn đả kích mọi người lòng tự tin, hai là những số liệu này thực ra thường thường không thể quyết định một đệ tử sở hữu. Diệp Phàm trước mặt nam tử tên là Tiếu Vũ. Tiếu Vũ nguyên lực chỉ số ở lục sắc, khí huyết ở màu vàng, tinh thần lực chính là lục sắc thay đổi dần màu xanh. Hiển nhiên là tinh thần lực mạnh hơn một ít. Trong này ngồi lão sư sẽ đối với mỗi một đệ tử số liệu tiến hành cặn kẽ phân tích cùng ghi chép. Các ngươi mau nhìn, đến viên cái kia đại tân sinh bày tỏ. Lúc này phòng tối trung lão sư môn cũng không nhịn được dừng tay lại chung sự tình. Toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung ở trong tối trong phòng màn ảnh lớn tiến lên. Bọn họ rất là tò mò, cái này bị giáo lãnh đạo đều vô cùng coi trọng học sinh rốt cuộc lợi hại ở nơi nào. Chỉ thấy Diệp Phàm chậm rãi đi tới thứ nhất trước đài ngọc. Bên trong hội trường những học sinh mới cũng đều tò mò địa đưa mắt tới. Nguyên lực thiên phú, nhị phẩm đỉnh phong. Diệp Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, chính mình cảnh giới cách đột phá đến tam phẩm sơ kỳ còn kém một chút khoảng cách. Lúc trước kiểm tra quá tân sinh thấy Diệp Phàm này nguyên lực thiên phú, đều khinh thường cười lạnh. Có thể ám trong phòng, nhưng là giống như chết tiến tĩnh. Điều này sao có thể? Phụ trách quan trắc số liệu lão sư nuốt nước miếng một cái, khó có thể tin nhìn trước mắt màn ảnh. Diệp Phàm nguyên lực chỉ số trực tiếp kéo căng, có tử sắc. Tại chỗ lão sư cũng khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn trước mắt chỉ số. Có phải hay không là ngọc đài xảy ra vấn đề? Lần trước có học sinh ở nguyên lực tiềm lực bên trên như thế vượt trội, đã là 60 năm trước sự tình. Không thể nào. Phụ trách quan trắc số liệu lão sư lắc đầu một cái. Ngọc đài mới vừa rồi sở hữu biểu hiện cũng là bình thường. Lý Thanh Phong mới vừa rồi chỉ số, các ngươi cũng nhìn thấy, lam sắc thay đổi dần tử sắc. Tinh thần lực cao siêu thiên mệnh võ giả, cái này đã rất hiếm có. Năm nay tân sinh đều là nhiều chút quái vật gì? Cái này làm cho tại chỗ lao sư cũng vạn phần khó hiểu. Như vậy cũng không đúng lắm, lấy bây giờ hắn tuổi tác, nhị phẩm đỉnh phong nhiều lắm là coi như là cũng không tệ lắm. Nguyên lực tiềm lực tại sao đến như vậy cao? Diệp Phàm không có chú ý tới, chính mình chân thực tiềm lực đã bị ghi lại ở rồi ám trong phòng. Diệp Phàm bình tĩnh đi tới cái thứ nhì trước đài ngọc. Tức huyết thiên phú, tam phẩm hậu kỳ. Giờ phút này, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước kiểm tra tân sinh cũng khó có thể tin nhìn màn hình điện tử bên trên biểu hiện dòng chữ. Ngay cả Lý Thanh Phong đều có chút khiếp sợ. Hắn biết rõ Diệp Phàm thực lực bất phàm, có thể không nghĩ tới như thế này mà lợi hại. Lại ước chừng so với chính mình hiện hữu cảnh giới cao hơn 3 tầng. Lý Thanh Phong không khỏi lộ ra cười khổ, cũng Diệp Phàm so sánh, chính mình thật coi như là thiên mệnh võ giả ạ. Thứ Lai giống vậy vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Không hổ là Diệp huynh, Ngưu a. Ám trong phòng, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Hắn là quái vật sao? Quan trắc số liệu lão sư cũng không nhịn được nói. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt khí huyết chỉ số, vẫn là toàn bộ kéo căng tử sắc. Đôi tử sắc tiềm lực, lần trước xuất hiện nhân, bây giờ đã là vũ đạo hiệp hội cao tầng. Lão sư môn đã cảm thấy chết lặng. Bọn họ không khỏi đưa mắt đặt ở còn trống không tinh thần lực tiềm lực khu bên trên. Sẽ không phải là tam tử chứ? Một lão sư trong đó thanh âm đều mang khẽ run. Đổi lại dĩ vãng, mọi người khẳng định đều cảm thấy không thể nào. Bây giờ nhìn lại, tại chỗ lão sư đều cảm thấy, nói không chừng tinh thần lực thật là tử sắc. Diệp Phàm cuối cùng đưa tay đặt ở cái thứ ba trên đài ngọc. Tinh thần lực thiên phú, tam phẩm điên phong. Giờ phút này, toàn trường sôi sùng sục. Con bà nó tinh thần lực tam phẩm điên phong. Hắn không phải mới nhị phẩm đỉnh phong sao? Hắn tinh thần lực lại ước chừng so với hắn cảnh giới cao một cái đại cảnh giới. Ta chưa bao giờ nghe nói có người thiên phú có thể như thế người tiên. Khó trách hắn là đại tân sinh biểu, ta phục rồi. Không sánh bằng, không sánh bằng. Lý Thanh Phong đều không khỏi ánh mắt tối sầm lại, mặc dù tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng nội tâm còn ít nhiều là có chút được đả kích. Diệp Phàm bình tĩnh rời đi kiểm tra khu. Phụ trách kiểm tra khu lão sư cũng vẻ mặt kinh ngạc. Ám trong phòng, quan trắc số liệu lão sư tay đều run rẩy. Mã, lập tức cho hiệu trưởng phản ứng. Lão sư thanh âm đều có chút ta đúng. Tam tử tiềm lực học sinh xuất hiện. Hiệu trưởng trong phòng làm việc. Công Tôn Duyên đang cùng ba cái phó hiệu trưởng nói cái gì? Trong lúc bất chợt một cú điện thoại đánh tới, Công Tôn Duyên kết nối sau đó, bất quá chốc lát, sắc mặt cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tam tử, người chắc chắn chứ? Chương 133, ngày xưa hồi tiếp. Tam tử. Ba cái phó hiệu trưởng đều trố mắt nhìn nhau. Vừa mới bắt đầu còn chưa phản ứng kịp, có thể ý thức được lúc, từng cái đồng tử chợt co rút, khó có thể tin nhìn về phía cầm điện thoại di động Công Tôn Duyên. Công Tôn Duyên hít sâu một hơi, lập tức mã hóa Diệp Phàm thật sự không nhiều giá trị tin tức, làm thành trong trường cơ mật tối cao. Công Tôn Duyên sau khi cúp điện thoại, nhìn về phía trước mắt ba cái phó hiệu trưởng. Xem ra chúng ta hay lại là đánh giá thấp hắn. Thái cổ vũ thể là một cái vô cùng hiếm thể chất. Ít nhất trước mắt nguyên lực thời đại, gần như chưa bao giờ ghi lại bất luận kẻ nào nắm giữ loại thể chất này. Bọn họ suy đoán, Diệp Phàm có thể sẽ ở nhiều phương diện tương đối vượt trội. Một loại thiên mệnh võ giả, tất nhiên sẽ có hạng nhất đến gần tử sắc. Hoàn toàn tử sắc đều vô cùng thưa thớt. Diệp Phàm lại tam hạng tiềm lực cũng có tử sắc. Như thế thiên tư, đại biểu Diệp Phàm là có đầy đủ tiềm lực tương lai trở thành cựu phẩm cường giả tồn tại. Công Tôn Duyên cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn năm đó nguyên lực tiềm lực có lam sắc, đều có bây giờ thành cựu. Tam tử đem sẽ đạt tới một loại thế nào độ cao, hắn cũng không dám muốn. Một tên trong đó phó hiệu trưởng không khỏi đặt câu hỏi, kia đưa hắn an bài ở Thanh Long học viện. Công Tôn Duyên đều không khỏi cười khổ, Thanh Long học viện cũng chưa chắc có thể rất tốt giáo thụ hắn. Bất quá dưới mắt, cũng chỉ có thể trước tạm thời an bài như vậy rồi. Ngoài ra kêu Phùng giáo thụ tới đây một chút. Phùng giáo thụ đó là ban đầu Diêu Lâm nói tới, phát hiện thái cổ vũ thể tồn ở giáo thụ. Ba cái phó hiệu trưởng sau khi rời đi chỉ chốc lát sau, một người có mái tóc trắng đen xen kẽ lão giả đi vào. "Hiệu trưởng, người tìm ta?" Trên người lão giả khí tức ở lục phẩm đỉnh phong, ở trong trường dạy công chức chung, không coi là cao cấp nhất kia một loại. Nhưng dù cho như thế, Phùng giáo thụ ở trong trường đang nhận được rất nhiều lao sư tôn trọng. Ngay cả trước mắt Công Tôn Duyên đều vô cùng khách khí đi tới trước. "Phùng giáo thụ, ngươi tới rồi. Mau mời ngồi." Phùng giáo thụ sau khi ngồi xuống, Công Tôn Duyên còn đích thân rót một ly trà đặt ở trước bàn. "Hiệu trưởng, ngươi tìm ta tới hẳn có chuyện muốn nói chứ? Kia người mang thái cổ vũ thể tân sinh chắc hẳn đã tới trường học. Hôm nay tiềm lực khảo sát trị số chắc đi ra." Công Tôn Duyên toét miệng cười một tiếng, Phùng giáo thụ xem ra đã cũng dự liệu được, ta đây liền nói thẳng. "Trước Phùng giáo thụ ngươi đã nói, thái cổ vũ thể ở cổ phong quốc tồn tại nguyên lực thời đại cũng cực kỳ hiếm thấy. Như vậy loại vũ thể xuất hiện, có thể hay không từ nơi sâu xa đại biểu cái gì?" Phùng giáo thụ uống một hớp trà, sắc mặt thư giãn chút, rất là hài lòng. "Cổ phong quốc lịch sử lâu đời, thái cổ vũ thể lúc ấy chỉ tồn tại ở trên người quân vương. Chỉ là đến thời kỳ cuối, ngoại trừ quân vương, còn có một cái khác vương tức cũng nắm giữ thái cổ vũ thể. Nói cách khác, thái cổ vũ thể sinh ra, hoặc là một cái thịnh thế mở ra, hoặc là chính là một cái thời đại kết thúc triệu chứng." Công Tôn Duyên nghe xong, trong lòng không khỏi thổ thức. Diệp Phàm xuất hiện, lại đại biểu gì đây? Hắn trong lòng vẫn là tình nguyện hướng tốt một mặt suy nghĩ, nguyên lực thời đại hồi phục tới nay, bây giờ vẫn không tính là đi đến đỉnh thịnh. Nếu như qua loa chung kết, không biết bao nhiêu cường giả sẽ bóp cổ tay thở dài. Nhiều năm qua cố gắng rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Cho nên, kia người mang thái cổ vũ thể tân sinh tiềm lực trị số là cái gì? Tam tử. Phùng giáo thụ hỏi. Công Tôn Duyên có chút ngoài ý muốn, Phùng giáo thụ ngươi cũng sớm đã đoán được. Phùng giáo thụ gật đầu một cái, có thể khoảng đó thời đại hưng suy mấu chốt, loại thể chất này, nếu như không phải tam tử ta mới sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ chẳng qua hiện nay có phải hay không là ngày xưa cổ phong quốc thời đại. Chúng ta cũng ra đời thiên mệnh võ giả thể chất. Thái cổ vũ thể hay không còn nắm giữ đã từng tính đặc thù cái này vẫn không thể cho ra câu trả lời. Chúng ta dĩ nhiên cần chỉ có thể là địa đi bồi dưỡng hắn. Cùng thời điểm không thể để cho Tử Sát Minh người bên kia được như ý. Hiện nay Tử Sát Minh người bên kia còn không có nhận ra được khác thường. Có liên quan Diệp Phàm Thiên Phú sự tình cùng với thể chất, sau đó hay lại là tất cả đều làm bảo mật xử lý cho thỏa đáng. Công Tôn Duyên nghe xong cũng là hiểu gật gật đầu. Nghe nói ngươi còn để cho nhân gia làm đại tân sinh biểu, đứa nhỏ này thân phận yêu cầu đủ khiêm tốn, ngươi này cần gì chứ? Phùng giáo thụ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Công Tôn Duyên sắc mặt lúng túng, ta mới đầu chỉ là muốn để cho một cái đủ học sinh ưu tú có thể dẫn lần này tân sinh. Vốn tưởng rằng sự tình sẽ không thay đổi được phức tạp như vậy. Liên quan tới tin tức của hắn, Vũ đạo hiệp hội bên kia. Phùng giáo thụ lắc đầu một cái, tạm thời vẫn là khác hướng Vũ đạo hiệp hội tiết lộ, bọn họ bên kia rất thích chuyện bé xé ra to. Huống chi thái cổ vũ thể trước mắt chúng ta cũng không có nghiên cứu rõ ràng. Bọn họ tham gia vào chỉ sẽ để cho sự tình trở nên phiền phức hơn. Chúng ta làm trường học, duy nhất có thể làm chính là đem các loại có thiên phú hài tử dẫn hướng con đường chính xác. Phùng giáo thụ ngữ trọng tâm trường lời nói, để cho Công Tôn Duyên không khỏi yên lặng. Phùng giáo thụ nhìn về phía Công Tôn Duyên. Năm đó chuyện, ta biết rõ. Ngươi vẫn không có biện pháp quên được. Cho nên ngươi lần này đối đãi này Diệp Phạm như thế đặc thù. Nhưng đi qua sự tình cuối cùng đi qua. Hắn có chính hắn đường, ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta rất rõ ràng. Công Tôn, mọi việc không thể sống trong quá khứ. Giờ khắc này, Phùng giáo thụ không có lại tôn xưng Công Tôn Duyên vì hiệu trưởng. Công Tôn Duyên nụ cười trên mặt tràn đầy khổ sở cũng bất đắc dĩ. Ta đã phạm qua một lần sai lầm lớn, chỉ là muốn đền bù thôi. Phùng giáo thụ lắc đầu một cái, đền bù là ngươi chuyện mình. Để cho hắn tới thay ngươi đền bù, Công Tôn, chuyện này sẽ là ngươi thứ nhì hối hận chuyện. Công Tôn Duyên thở dài một cái, có lẽ là ta quá cố chấp. Sự tình cũng trò chuyện không sai biệt lắm, ta liền đi trước rồi. Phùng giáo thụ đang muốn đứng dậy, Công Tôn Duyên ngẩng đầu nhìn về phía Phùng giáo thụ. Kiên huynh, ta buông tay lời nói, ngươi sẽ thu hắn làm đồ sao? Công Tôn Duyên thì ra từ vừa mới bắt đầu dĩ nhiên cũng là muốn nhận Diệp Phàm làm đồ đệ. Đây cũng là tại sao ở hỏi Diệp Phàm trong rất nhiều chuyện, Công Tôn Duyên vẫn luôn là tự thân làm. Phùng Can không gật đầu, thầy cho duyên phận, nên có lại có, không có chớ cơ cầu. Phùng Can chợt đi ra hiệu trưởng phòng làm việc. Giờ phút này Công Tôn Duyên trong mắt tràn đầy hối tiếc, tựa như đang đối với đi qua mắc phải một sai lầm tự trách. Nếu như ban đầu không phải ta thu cái kia nghiệt xúc, Tử Sát Minh vốn không nên lại tồn tại. Tử Sát Minh cùng Kinh Bắc bất hòa, thật giống như liên lụy đến rồi Công Tôn Duyên đời này ân oán. Trong hội trường thiên phú và tiềm lực kiểm tra như cũ tiếp tục. Thứ lai khí huyết lại đang tam phẩm trung kỳ. Rõ ràng không phải thiên mệnh võ giả, lại ngoài ý muốn người mang cự lực. Mức tiềm lực ở lam sắc thay đổi dần tử, gần như hỏa khí huyết thiên sinh cường đại thiên mệnh võ giả không có khác biệt. Diệp Phàm lúc này mới ý thức được, chính mình quả nhiên vẫn là xem thường Từ Lai. Chỉ bất quá Từ Lai đối với chính mình tức huyết ẩn giấu phi thường khéo léo, rất khó thật đang phát hiện trên người khí huyết cường độ. Một điểm này, trong lòng Diệp Phàm ngược lại là hết sức tò mò. Từ Lai làm sao làm được đem khí huyết khí tức thu liễm đến như vậy cực hạn? Chương 134, 135 quân huấn. Năm nay thiên tài còn thật không ít. Không chỉ là Diệp Phàm, Lý Thanh Phong cùng Từ Lai, lam sắc thay đổi dần tử thiên phú tân sinh chừng 10 người. Trong đó còn có một danh buộc đơn đuôi ngựa lạnh lẽo cô quạng nữ sinh. Tam phẩm trung kỳ cảnh giới, nguyên lực cường độ lại đạt tới tứ phẩm sơ kỳ. Nguyên lực tiềm lực là hoàn toàn tự sắc. Phòng tối trung lão sư môn đã bị khiếp sợ đến chết lặng. Lần này tân sinh cũng mạnh như vậy sao? Một cái thiên tài tiếp lấy một cái thiên tài. Đương nhiên, để cho bọn họ ấn tượng là khắc sâu nhất hay lại là Diệp Phàm. Kiểm tra kết thúc lúc sau đã là buổi chiều. Trong hội trường học sinh lần lượt rời đi.
Phòng tối trung lão sư môn đang ở chỉnh hợp số liệu, năm nay 4 đại học viện học sinh phân phối, các đại viện trưởng khả năng mâu thuẫn sẽ tăng lên. 4 đại học viện người ngoài nhìn đoàn kết nhất thể. Thực ra ở Kinh Bắc Đại học bên trong, lại là một loại nội bộ cạnh tranh lẫn nhau quan hệ. Nhất là Thanh Long học viện, thường thường cũng sẽ bị ngoài ra Tam đại học viện liên hiệp cạnh tranh. Không có cách nào ưu tú nhất một lớp học sinh thường thường cũng sẽ tiến vào Thanh Long học viện. Nhưng không có nghĩa là Thanh Long học viện học sinh liền đều là học sinh khá giỏi. Còn lại Tam đại học viện có sở trường riêng, bồi dưỡng ra học sinh như thế vô cùng cường đại. Làm 4 đại học viện viện trưởng đều tụ tập ở phòng họp thời điểm, bọn họ lật xem bọn học sinh các hạng tiềm lực trị số cùng trước mắt thiên phú cùng cảnh giới. Từng cái con mắt cũng đặc biệt lóe sáng. Thật giống như đã dự định rồi những học sinh này trôi đi. Cho đến bọn họ thấy Diệp Phàm số liệu, tiềm lực trị số là trống không. Đương nhiên, từ về thiên phú đã có thể lần đầu gặp đầu mối. Tại sao tiềm lực trị số trống không đây? Thanh Long học viện viện trưởng vô cùng khó hiểu. Lý Thanh Phong loại này tiên mệnh võ giả tiềm lực trị số đều có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ là lúc kiểm tra sau khi xuất hiện sơ suất? Còn lại 3 cái học viện viện trưởng cũng phát hiện cái vấn đề này. 4 người đang định gọi điện thoại xác nhận lúc ấy tình huống thời điểm, Công Tôn Duyên đột nhiên đi vào. Không cần để ý, Diệp Phàm tiềm lực trị số trước mắt là trong trường cơ mật tối cao. Diệp Phàm tính vào Thanh Long học viện, cứ như vậy, Công Tôn Duyên tới rất đột nhiên, mở miệng quyết định Diệp Phàm thuộc về. Dứt lời Công Tôn Duyên liền xoay người rời đi. Thanh Long học viện viện trưởng nhất thời cười nở hoa. Ngoài ra 3 cái học viện viện trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Tần lão đầu, ngươi khoan đã ý. Cái gì cân bằng phát triển, Thanh Long học viện chính là lầm nhân tử đệ địa phương. Đáng hận. Thanh Long học viện trong lòng viện trưởng vô cùng đắc ý. Đối với 3 người khác ghen tị lên tiếng bị thai không nghe. Diệp Phàm sau khi trở lại nhà trọ, đang suy nghĩ có muốn hay không đi trong sân trường đi dạo một vòng. Trước mắt hắn đối Kinh Bắc Đại học sân trường còn không thế nào quen thuộc. Liền biết rõ hội trường cùng nhà trọ hai địa phương này. Diệp huynh, ngươi điểm số là bao nhiêu? Ngồi ở phòng khách Từ Lai đột nhiên hỏi. Điểm số? Diệp Phàm sửng sốt một chút, ta còn không có nhìn. Từ Lai trong mắt tràn đầy là tò mò, ngươi cũng quá bình tĩnh, lần này ngươi có thể là tất cả tân sinh điểm số số 1. Muốn biết rõ ở Kinh Bắc Đại học, điểm số liền đại biểu hết thảy. Là ta sớm thì nhìn. Ta điểm số là 68. Lý Thanh Phong điểm số muốn cao một chút, có 90. Diệp Phàm thấy vậy, dứt khoát mở điện thoại di động lên trung tá Phương phần mềm. Hắn xác thực còn chưa kịp nhìn. Ngày hôm qua trở về phòng ngủ đặc biệt buồn ngủ đi ngủ. Giờ phút này mở ra điểm số lan. Diệp Phàm nhìn một cái, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Từ Lai tò mò nhô đầu ra tới. Còn bà nó. Từ Lai cả kinh cầm đại trường, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Số điểm này có phải hay không là quá cao? Diệp Phàm, ngươi biết rõ ở Kinh Bắc Đại học tu luyện đàn, đỉnh cấp vị trí điểm số tiêu phí là bao nhiêu không? 1 tháng 80 điểm số. Ngươi cái này có thể ở bên trong ít nhất đợi hơn 4 tháng. Diệp Phàm hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình điểm số cao như vậy. Chừng 350 phân. Thử hỏi như vậy điểm số, ai có thể vượt qua? Có lẽ cấp cao một ít có tích lũy có thể vượt qua Diệp Phàm. Có thể như vậy sinh viên năm 3 hoặc năm 4 phòng trừng cũng không có bao nhiêu. Ai, người so với người, tức trên người. Từ Lai thở dài, bất quá cũng không có nửa điểm ghen tị ý tứ. Lý Thanh Phong đúng lúc từ bên ngoài trở lại. Thấy Từ Lai động tĩnh này, hỏi một chút nguyên do, trên mặt vẻ khiếp sợ không thể so với Từ Lai ít hơn bao nhiêu. Hắn cũng biết rõ Diệp Phàm điểm số khẳng định không thấp. Có thể không nghĩ tới sẽ cao nhiều như vậy. Tối nay học viện phân phối kết quả là phải ra rồi, cũng không biết rõ ta sẽ bị phân ở đâu cái học viện. Từ Lai lúc này lựa chọn quên Diệp Phàm kinh người điểm số chuyện này, càng muốn chỉ có thể càng khó chịu. Từ Lai, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Lấy thiên phú của ngươi, không phải Huyền Vũ chính là Thanh Long. Từ Lai thở dài, ta đương nhiên muốn đi Thanh Long, ba mẹ ta nếu như biết rõ ta vào Thanh Long học viện, vậy không được vui vẻ chết. Ban đêm, Diệp Phàm cùng Lý Thanh Phong đang tu luyện, đảo mắt liền bị một đoạn dồn dập tiếng gõ cửa cắt đứt. Học viện phân phối có kết quả rồi. Ta là Thanh Long học viện. Từ Lai kích động còn kém nhảy dựng lên. Diệp Phàm cùng Lý Thanh Phong sau khi ra ngoài liếc nhau một cái, cũng từ với nhau trong mắt nhìn thấu bất đắc dĩ. Bọn họ dứt khoát mở ra điện thoại di động, kết quả cùng dự đoán như thế. Từ hôm nay bắt đầu, bọn họ liền chính thức trở thành Kinh Bắc Đại học Thanh Long học viện học sinh. Hôm sau sáng sớm, bên ngoài cụ họa túc xá liền truyền đến tiếng gõ cửa. Diệp Phàm mở cửa lúc, không thấy nhân, trên đất tam cái bọc. Từ Lai cùng Lý Thanh Phong nhất thời vây quanh. Thứ gì? Từ Lai không kịp chờ đợi xé ra bọc lại, mở ra không liền biết. Bọc lại mở ra, 3 người vẻ mặt sửng sốt một chút. Đồng phục học sinh. Nói đúng ra, là việt phục. Từ Lai lúc này đem Diệp Phàm cùng Lý Thanh Phong đồng phục học sinh đưa cho đối phương, sau đó vội vã vọt vào gian phòng của mình. Chỉ chốc lát sau, Từ Lai thật hưng phấn địa chạy ra. Không thể không nói, viện này phục thiết kế thật là đẹp trai. Một thân lãnh đạm quần áo màu xanh, lộ ra mấy phần quý khí, trên y phục tiễn sắc long văn càng toát ra mấy phần ngang ngược. Phòng cụ. Diệp Phàm lúc này mới chú ý tới, viện này phục lại là một cái tam cấp phòng cụ. Không hổ là Kinh Bắc Đại học, còn thật là số tiền khổng lồ. Tam cấp phòng cụ nói đưa sẽ đưa. Viện phục tổng cộng 2 bộ, một bộ là thường ngày xuyên, một bộ chính là chiến đấu lúc huấn luyện xuyên. Diệp Phàm trở về phòng thử một chút, không thể không nói, thật hợp thân. Vốn là hắn bộ dáng liền tương đối đẹp trai, mặc vào y phục này, thêm gấm thêm hoa. Thấy Từ Lai đang không ngừng chụp hình cho cha mẹ mình phát hình. Diệp Phàm liếc nhìn điện thoại di động của mình bên trên người liên lạc. Ánh mắt tập trung đến Dĩnh Tỷ liên lạc lan. Chỉ bất quá hắn cũng không có phát tin tức, không phải là bởi vì hắn không nghĩ chia sẻ, mà là đoạn thời gian trước, Tô Dĩnh liền đã tới Lâm Băng Tông, đối ngoại liên lạc công cụ cũng sẽ bị lấy đi. Cho dù bây giờ hắn phát tin tức đi qua, Tô Dĩnh cũng không thu được. Đang lúc này, 3 người trong điện thoại di động nhà trường phần mềm cũng bắn ra hình ảnh. 2 ngày sau 10 giờ sáng, Thanh Long học viện tân sinh với cửa Bắc tập họp. Mời tân sinh đến chiến đấu quần áo huấn luyện, quân huấn sắp bắt đầu.
Từ Lai vẻ mặt tò mò mở ra phía dưới quân huấn liên quan liên tiếp. Sơ lược xem một cái hạ, liên tục nổ chừng mấy câu thô tục, sắc mặt có chút khó coi. Chương 135, sinh tồn 15 ngày. Đây thật là quân huấn. Từ Lai khó có thể tin nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện quân huấn tin tức cặn kẽ. Lên đại học sau võ giả tu luyện sát thực nếu so với ở võ giáo thời điểm tàn khốc cùng chật vật một ít. Bởi vì mỗi một đại học đều phải muốn cho học sinh ở trước khi tốt nghiệp trở thành một đủ để thích ứng cá lớn nuốt cá bé xã hội võ giả. Thậm chí ở mỗi trường đại học, không chỉ có tốt nghiệp suất, còn có tỷ số tử vong. Không loại bỏ khả năng ngoại ý tử vong hoặc là tu luyện tử vong tình huống. Chỉ bất quá nếu là học sinh chính mình trách nhiệm, trường học thường thường thì sẽ không gánh trách. Võ giả đại học chỉ là cho học sinh môn một cái không gian trưởng thành. Đương nhiên, hiện nay các đại học giáo vì bảo đảm tốt nghiệp suất, cũng là có thể bảo vệ liền bảo vệ. Đưa đến rất nhiều tốt nghiệp võ giả phần lớn đều là phòng ấm trung đóa hoa. Đối với chiến đấu và yêu thú, thường thường cũng rất dễ dàng xem thường. Diệp Phàm cùng ánh mắt của Lý Thanh Phong đồng thời đông lại một cái. Xem ra lần này quân huấn không dễ dàng. Lý Thanh Phong hiếm thấy từ trong miệng nói ra không dễ dàng ba chữ. Diệp Phàm chính là có chút kéo ra khỏe miệng. Không nghĩ tới Kinh Bắc Đại học một cái quân huấn chơi được lớn như vậy. Mới vừa vào học, liền để cho chúng ta vào địa cấp bí cảnh. Diệp Phàm cũng không phải không có trải qua địa cấp bí cảnh, Thanh Thành liền có một cái. Cứ việc trước vẫn luôn bị mọi người cho rằng là huyền cấp bí cảnh. Chỉ bất quá khi đó đi theo trừ yêu vệ, dọc theo đường đi rất là dễ dàng. Nhưng trên thực tế, Diệp Phàm có thể cảm thấy, kia làm ruộng phương cơ bản bên trên là sát cơ tứ phía, nguy cơ mọc cũng tùm. Hơi không chú ý, mạng nhỏ mình đều có thể khó giữ được. Hiện nay quân huấn nội dung cặn kẽ, chính là muốn để cho tân sinh ở địa cấp bí cảnh quy định khu vực sinh tồn 15 ngày. Muốn biết rõ những học sinh mới cảnh giới phổ biến đều tại nhị phẩm đỉnh phong cùng tam phẩm sơ kỳ. Ở nguy hiểm như thế địa phương, đừng nói sinh tồn 15 ngày, một ngày bình yên vô sự đều là cảm ơn trời đất. Giờ phút này Từ Lai chỉ cảm thấy tê cả da đầu, còn chưa kịp cao hứng, liền tao ngộ chuyện này. Hơn nữa cẩn thận kiểm tra trong đó nội dung. Bốn đại học viện phân phối quân huấn bí cảnh còn không giống nhau. Không hổ là kinh thành, địa cấp bí cảnh cũng tùy tiện tìm. Sinh tồn 15 ngày cùng thời điểm chẳng qua chỉ là quân huấn cơ sở. Nửa đường thối lui ra, số điểm giảm bớt. Đương nhiên, nếu muốn đạt tiêu chuẩn, còn có khác con đường tăng lên số điểm. Đó chính là săn giết yêu thú. Đồng thời bí cảnh chung lấy được vật phẩm đều có thể chính mình chiếm giữ. Không thể không nói một điểm này, Kinh Bắc Đại học cách cục vẫn còn lớn. Quân huấn đạt tiêu chuẩn bảo đảm không thấp hơn điểm số vì 100 phân. Nhưng chống chân là chống được đạt tiêu chuẩn, cũng đặc biệt khảo nghiệm tự thân tâm tính cùng thực lực. Thứ Lai kỳ dị điệu kêu một tiếng. Ai yêu, ta đang nhớ ta thân thể rất không thoải mái, có thể hay không liền xin miễn dạy dỗ. Thứ Lai nói xong ôm bụng. Lý Thanh Phong nhất thời trắng đối phương liếc mắt, đừng có nằm ngộng, rất tín chỉ có thể không có lợi. Từ Lai bất đắc dĩ nằm trên đất, ai, ta chính là huyễn nghĩ một hồi, dù sao lập tức ngày tốt thì sẽ đến đầu. Hai ngày này có thể ăn một chút, có thể uống uống đi, đi bí cảnh cũng chưa có tốt như vậy đãi ngộ. Từ Lai vừa nói đột nhiên ngẩng đầu lên, đến thời điểm ba người chúng ta một tổ đi. Diệp Phàm nhìn điện thoại di động bên trên tin tức, bây giờ còn không xác định có được hay không cho phép học thành đội. Tình huống thực tế, khả năng còn phải chờ tập học kia Thiên lão sư an bài. Từ Lai gấp bận rộn chắp hai tay, ông trời phù hộ, nhất định có thể họp thành đội, để cho ta một người cô linh linh ở địa cấp trong bí cảnh mặt, kia thật quá khó khăn. Lý Thanh Phong buồn bực nói, ngươi khí huyết mạnh như vậy, đều gần sánh bằng một loại thiên mệnh võ giả, ngươi sợ cái gì tinh thần sức lực? Nhân gia Diệp huynh cũng còn không nói gì. Từ Lai hàm hàm cười một tiếng, cái này không không nỡ bỏ các ngươi à? Diệp Phàm cùng ánh mắt của Lý Thanh Phong cổ quái nhìn Từ Lai. Ngươi chẳng lẽ? Từ Lai thấy vậy, cố làm xấu hổ nói đùa, cũng không phải là không thể. Nói xong cũng bị một người một cước đá văng. Các ngươi hạ thủ quá ác. Từ Lai vẻ mặt u hoán ngẩng đầu nhìn hai người. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười khổ, trước tại sao không có phát hiện Từ Lai như vậy vai diễn tình. Vốn tưởng rằng Từ Lai chính là tương đối lắm lợi một chút, bây giờ nhìn lại, lại phát hơn hiện một chút. Hai ngày trước mắt liền qua. Diệp Phàm ngồi ở gian phòng của mình chung, thở dài một cái. Bây giờ không mang bất kỳ luyện dược dụng cụ, tán nguyên độc cũng không cách nào chế tác. Bây giờ tán nguyên độc đối với hắn tác dụng bản thân cũng không phải quá lớn. Trên người về điểm kia phá nguyên đan, căn bản không đủ để cho hắn đột phá. Trước mắt hắn nếu muốn đột phá, phải luyện chế dị chủng độc. Dưới mắt ngựa không ngừng vó câu liền phải chuẩn bị quân huấn. Nếu là cảnh giới có thể tăng lên tới tam phẩm sơ kỳ, đó không thể nghi ngờ là cực tốt. Mà bây giờ xem ra là không có cơ hội này. Ngược lại thì lệnh Diệp Phàm ngoài ý muốn là, này hai ngày, Lý Thanh Phong lại đột phá, cảnh giới đi đến tam phẩm sơ kỳ. Trên người Lý Thanh Phong khí tức so với trước kia cường không phải một điểm nửa điểm. Hậu tích bạc phát, Từ Lai cũng theo đó đột phá. Hai người này so với Diệp Phàm còn phải sớm hơn chuyện rất lâu trước kia. Liên kẹt ở nhị phẩm đỉnh phong, bây giờ muốn đột phá, bất quá nước chảy thành sông sự tình. Diệp Phàm lên đường đi Kinh Bắc Đại học mới đột phá. Bây giờ tốc độ nào có nhanh như vậy? Nửa tháng liền từ nhị phẩm đỉnh phong đến tam phẩm sơ kỳ. Để cho khách nhân biết rõ, đoán chừng hoài nghi nhân sinh. Diệp Phàm cũng không hy vọng xa vời, chỉ bất quá nếu thật có thể để cho hắn luyện ra một loại độc khác, bốn lần thiên đạo trừng phạt, không phải là không có khả năng. Diệp Phàm đổi lại Thanh Long Học viện chiến đấu quần áo huấn luyện. Lý Thanh Phong cùng Từ Lai hai người cũng thu thập thỏa đáng. Lý Thanh Phong khoác một cái túi, bên trong chứa một ít vật phẩm cần thiết. Từ Lai ba lô có thể lớn hơn nhiều lắm, nhưng mà phần lớn tất cả đều là ăn. Thật giống như tiến vào địa cấp bí cảnh, không có ăn xong cơm so với sinh mệnh gặp phải uy hiếp mạnh hơn. Diệp Phàm ngược lại là tay không. Diệp huynh, ngươi cái gì cũng không mang sao? Từ Lai vẻ mặt khó hiểu địa nhìn về phía Diệp Phàm. Ánh mắt của Lý Thanh Phong lại theo bản năng rơi vào Diệp Phàm trên tay trên mặt nhẫn. Chữ vật khí hình trạng thái đủ loại kiểu dáng, duy nhất không thay đổi chính là bên trong sẽ mở ra không gian độc lập. Không gian càng lớn, giá cả càng cao. Cho dù là trên thị trường tối một dạng chỉ có một nhà cầu lớn như vậy chữ vật khí,
hở một tí đều phải hơn 100 triệu. Diệp Phàm bây giờ tài sản ngược lại là có đủ. Nhà trường bên này lúc ấy vì thỏa mãn hắn điều kiện, hàng năm hứa hẹn 100 triệu trực tiếp đánh tới trong chương mục. Từ Lai vẻ mặt hâm mộ, các ngươi có thể thật là người có tiền, ta cũng không biết rõ mình trước khi tốt nghiệp có thể hay không tích góp đến một cái chữ vật khí. Lý Thanh Phong tỏ ý Từ Lai không muốn nổi giận, điểm số là có thể ở trong trường hối đoái chữ vật khí, tuyệt đối nếu so với ngươi trực tiếp đi bên ngoài mua tính toán. Ta nghe nói thỉnh thoảng sẽ có một ít đặc thù trắc nghiệm, nếu là bắt lại tốt thứ tự, giống vậy có thể có được chữ vật khí như vậy khen thưởng. Từ Lai nghe một chút, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đừng nói, lần này quân huấn đã có bài danh, có thể hay không cũng thật có ngươi nói khen thưởng. Lý Thanh Phong suy tư mấy giây, không loại bỏ. Diệp Phàm ngược lại là càng tò mò hơn tại sao Lý Thanh Phong không có chữ vật khí. Cùng kinh thành Lý gia như vậy đại gia tộc có chút quan hệ, không đến nổi ngay cả cái chữ vật khí cũng không có đi. Chương 136, bí cảnh điểm tập hợp. Ba người rời đi San Trúc huyện, trước ở 10 điểm trước đến cửa bắc. Dọc theo đường đi, Từ Lai ngược lại là ngẩng đầu đỡ ngực, thỉnh thoảng còn phải lý mình một chút tóc cắt ngang trán. Đến cửa bắc thời điểm, Từ Lai toét miệng cười một tiếng, các ngươi chú ý không có chú ý, vừa mới có mấy cái Chu Tức học viện mỹ nữ đều tại xem chúng ta. Diệp Phàm cùng Lý Thanh Phong liếc nhau một cái. Vốn định nói cho Từ Lai muốn quá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn xóa bỏ tránh cho đả kích Từ Lai lòng tự tin. Chu Tước học viện nghe nói mỹ nữ như mây, Bạch Hổ học viện mỹ nữ nghe nói cũng đừng có mị lực. Nếu như ta có thể tìm được hai cái này học viện nữ sinh làm bạn gái, cuộc đời này không tiếc. Từ Lai lộ ra vẻ mặt hướng tới vẻ mặt. Diệp Phàm trêu ghẹo nói, ngươi thế nào không tìm Huyền Vũ học viện nữ sinh? Từ Lai nghe đến đó, phản phất liên nghĩ tới điều gì không tốt ảo tưởng. Lãnh Bất Đinh dùng mình một cái. Coi như hết. Huyền Vũ học viện nữ sinh không phải ai cũng có thể khống chế. Nghe nói mẫu lão hổ đặc biệt nhiều, hơn nữa từng cái vóc người khôi ngô, so với ta khổ người cũng lớn. Ta vốn là gầy, tìm Huyền Vũ học viện muội tử, ta sau này làm sao còn sống a? Đang lúc ba người nói nhỏ lúc, lần này Thanh Long học viện sở hữu tân sinh cũng tập thể đến. Thời gian vừa vặn 10 điểm. Diệp Phàm ba người đứng ở đội ngũ dựa vào sau vị trí. Ánh mắt khoảng đó quan sát, Thanh Long học viện lần này tân sinh dự chủ có 120 người khoảng đó. Diệp Phàm xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mọi người xem ánh mắt của Diệp Phàm, cũng không có trước như vậy khinh thị. Chỉ là Diệp Phàm bây giờ có tam phẩm hậu kỳ khí huyết lực lượng cùng với tam phẩm điên phong tinh thần lực liền không phải bọn họ có thể với tới. Theo một ý nghĩa nào đó, không ít người thậm chí chủ động dựa đi tới, muốn làm tốt một chút quan hệ, nhìn xem có thể hay không khi tiến vào bí cảnh thời điểm ôm một cái bắt đùi. Bất quá còn không chờ bọn hắn đem ý tưởng thay đổi thực hành, quân huấn sư phụ mang đội xuất hiện. Người đến là một cái da thịt tương đối đen tui người đàn ông trung niên, tạo đến đầu đinh, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nhất là trên người vẻ này như có như không sát khí, tuyệt đối là trải qua không ít sinh tử giao chiến ngon nhân. Toàn thể an tĩnh. Nam nhân trầm thấp có lực một tiếng hô to. Tại chỗ những học sinh mới toàn bộ đều yên tĩnh lại. Mỗi một người đều đứng nghiêm, ánh mắt có chút hiếu kỳ địa đánh giá đứng ở trước đội ngũ vương người đàn ông trung niên. Ta tên là Trần Bân, là các ngươi lần này quân huấn sư phụ mang đội. Ở các ngươi còn chưa bắt đầu bí cảnh trước, hết thảy hành động nghe ta chỉ huy, hiểu chưa? Trên người Trần Bân sát khí cố ý tản ra, kia kiếp người dùng mình trong nháy mắt của tới. Tại chỗ những học sinh mới cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mùa hè nóng bức này, bọn họ lại hiếm thấy cảm giác lạnh thấu xương ý từ sau tích dâng lên. Biết rõ, mọi người cùng kêu lên trả lời. Trần Bân hài lòng gật gật đầu. Lên xe trước, đến lúc mục đích nơi, ta sẽ cho các ngươi biết, tiếp theo các ngươi ở lần này quân huấn chung mục tiêu cùng có thể thu được khen thưởng. Nghe được khen thưởng hai chữ, không ít người con mắt nhất thời liền sáng lên. Mọi người lục tục thượng đã dừng lại xong xe trường. Nếu không phải là trong kinh thành cấm không, thực ra mọi người trực tiếp có thể cho đòi ra bản thân tuyết ứng bay đi. Xe trường hướng kinh thành phía nam lái đi, không lâu lắm cũng nhanh đến bên ngoại ô khu vực. Dù vậy, khoảng cách tường rào như cũ có không cự ly ngắn. Xe trường cuối cùng dừng ở mấy tòa màu trắng kiến trúc trước. Nơi này thủ vệ vô cùng nghiêm nghiêm, có thể nhìn ra được nơi này không phải bình thường vương. Trần Bân tỏ ý tài xế đem sau khi xe dừng lại, chủ động xuống xe lấy ra một chút chứng minh nhân dân cái. Ngay sau đó, ngăn ở cửa hợp kim chậm rãi tự động mở ra. Xe trường bình yên lái vào trong đó. Kiến trúc khu không gian không nhỏ, chung quanh cảnh sắc để cho người ta thế nào cũng không nghĩ đến, nơi này lại là một cái địa cấp bí cảnh cửa vào. Trước mắt địa cấp bí cảnh ngay từ lúc rất nhiều năm trước liền bị thăm dò đi ra. Bây giờ bí cảnh nội dung trung tâm đã bắt được, bí cảnh cũng theo đó cấm chỉ bất kỳ ngoại lai võ giả tiến vào bên trong. Kinh Bắc Đại học dứt khoát liền cùng phụ trách bên này Vũ đạo hiệp hội tổng hội trung cao tầng thành lập hợp tác. Thấy kiến trúc trong vùng thủ vệ từng cái ánh mắt đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Xem ra Kinh Bắc Đại học quân huấn ở chỗ này đã không phải lần thứ nhất. Bọn học sinh một vừa xuống xe, Trần Bân dẫn mọi người xếp thành hai nhóm, hướng phía trước nhất màu trắng cao ốc đi tới. Nơi này kiến trúc làm thành một nửa hình tròn hình dáng, trong lòng có một cái to lớn suối phun. Suối phun quanh mình hoa cỏ vây quanh. Làm việc ở đây ngược lại là có một phen đặc biệt thích ý. Đoàn người đi theo Trần Bân tiến vào trong kiến trúc. Trong kiến trúc vô cùng rộng rãi sáng rỡ, bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào. Ánh sáng trải qua điều kiện, thư thích lại không nhức mắt. Cả người màu xanh đậm âu phục nam tử vô cùng khách khí tiến lên đón. Trần Bân lão sư, năm nay lại là ngươi đến đội a? Đối phương hiển nhiên cùng Trần Bân nhận biết. Xem ra Trần Bân mang quá tân sinh không chỉ đám bọn hắn lần này. Giữa âu phục nam tử trên mặt chất đầy đủ cười, không biết rõ các ngươi lần này muốn vào cái nào bí cảnh. Cái nào? Trong lòng Diệp Phàm dâng lên đại nghi ngờ. Cái gì gọi là cái nào? Chẳng lẽ nói nơi này không chỉ một địa cấp bí cảnh hay sao? Bí cảnh điểm tập hợp. Đang lúc này, Lý Thanh Phong thấp giọng nói. Có ý gì? Diệp Phàm thật giống như biết rõ nơi này kiến trúc và công trình tồn tại ý nghĩa. Lý Thanh Phong không tự chủ nhẹ rên một tiếng, Lý gia liên hiệp Vũ đạo hiệp hội tiến hành một cái hạng mục. Thông qua thu góp các đại bí cảnh cửa vào khí tức, mây mò các đại bí cảnh truyền tống đến không gian độc lập truyền tống phương thức. ý đồ chế tạo một cái có thể đi hướng bất kỳ một cái nào bí cảnh tập hợp điểm truyền tống. Diệp Phàm nghe sau trong lòng cả kinh, tuyệt đối không ngờ rằng chỗ này như thế này mà lợi hại. Như vậy thứ nhất, nếu như chính mình thật muốn đi vào bí cảnh, cũng không cần tốn công tốn sức chạy ngược chạy xuôi. Chỉ bất quá nhìn ánh mắt của Lý Thanh Phong, thật giống như đối cái này hạng mục cũng không phải rất thích dáng vẻ. Trần Bân nhìn về phía Âu Phục Nam Tử, vẫn là như cũ, có sẵn tương đối dễ dàng. Âu Phục Nam Tử khẽ mỉm cười, có thể hợp tác với Kinh Bắc Đại học vẫn là chúng ta vinh hạnh. Kia vẫn là như cũ, đi trước vũ cục khố. Trần Bân gật đầu một cái. Ngay sau đó, Trần Bân đi theo Âu Phục Nam Tử rời đi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, lúc này lựa chọn đuổi theo. Trong mấy mắt, bọn họ liền đi tới 5 tầng. Ở chỗ này, bày đầy bày la liệt vũ cụ, đủ loại kiểu dáng vũ cụ nơi này đều có. Phòng cụ cũng lại càng không thiếu, chỉ bất quá đồng loạt đều là tam cấp. Mỗi người chọn một món vũ cụ, một món phòng cụ, không nhiều lắm cầm. Trần Bân ra lệnh, mọi người nhất thời phân tán bốn phía, bắt đầu chọn chính mình chú ý vũ cụ. Diệp Phàm vòng vo một vòng, ngay sau đó cầm đi một cái nhìn tương đối nhẹ doanh tam cấp trường kiếm. Kiếm danh Tinh Ảnh. Hắn Thanh Vân kiếm tại lần trước đối phó Tử Sát Minh võ giả thời điểm liền hoàn toàn báo hỏng. Bây giờ Băng Sơn kiếm lại không tốt dùng để thi triển Tuyệt Phong kiếm pháp. Trước mắt cái thanh này tam cấp Tinh Ảnh kiếm hắn còn nghe thích. Về phần phòng cụ, bọn họ bản thân mặc trên người chiến đấu quần áo huấn luyện chính là một không tệ tam cấp phòng cụ. Có phải là vì bảo đảm bọn học sinh tự thân an toàn? Diệp Phàm nhìn hồi lâu, cuối cùng lựa chọn một cái toàn thân hồng sắc hộ tâm kính. Trực giác nói cho hắn biết này phòng cụ thật giống như không đơn giản. Chương 137, khảo hạch yêu cầu. Lý Thanh Phong giống vậy chọn lựa một cái tam cấp trường kiếm và một món hộ giáp. Thực ra bản thân hắn là có vũ cụ cùng phòng cụ. Chỉ bất quá lao sư thế nào cũng phải như vậy yêu cầu, hắn làm theo là được. Từ lai trước dùng là nhị cấp vũ cụ, bây giờ bắt được tam cấp vũ cụ, trong lòng không khỏi đắc ý. Tò mò nhìn về phía Trần Bân, "Trần lão sư, này vũ cụ sau khi kết thúc sẽ thu hồi sao?" Trần Bân nhìn một cái Từ Lai, biết. Từ Lai nhất thời thở dài một cái, còn tưởng rằng có thể được không một cái tam cấp vũ cụ. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Bất quá chỉ cần các ngươi có thể đổi kịp vạch, sẽ ngoài ra cho các ngươi trang bị một cái tam cấp vũ cụ. Từ Lai nghe một chút, trên mặt sổ sắc quét một cái sạch. Đạt tiêu chuẩn vẫn có thể tranh thủ. Ít nhất là vũ cụ, chính mình cũng được liều mạng. Từ Lai lựa chọn vũ cụ là một cái cán dài truy. Đầu đũa có rất nhiều nhọn lỗ ra, nhìn cũng rất có lực sát thương. Ngay sau đó, lúc trước Âu Phục Nam Tử từ bên cạnh xuất hiện, đem đi theo phía sau mấy công việc nhân viên. Nhân viên làm việc trên tay đẩy một cái đẩy xe. Đẩy xe bên trên thật chỉnh tề chất đống một đống lớn thủ hoàn. Ngay sau đó, nhân viên làm việc bắt đầu lần lượt phát ra thủ hoàn. Bọn học sinh cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đánh giá thủ hoàn, không hiểu đây rốt cuộc có ích lợi gì. Một người trong đó học sinh thử leo lên. Ngay sau đó, đem trong cơ thể nguyên lực, tinh thần lực cùng khí huyết đều bị rút đi rồi chút, tràn vào đến thủ hoàn bên trong. Thủ hoàn đầu trên, một đạo quét xem thức ánh sáng bao trùm đối phương bộ mặt. Một giây kế tiếp, thủ hoàn liền bắn ra một cái hình vuông hình chiếu hình ảnh. Phía trên có học sinh cơ sở tin tức, cùng với khí huyết, tinh thần lực, nguyên lực trạng thái. Diệp Phàm mấy người cũng ngay sau đó học đeo trên tay. Một phen thao tác sau, Diệp Phàm nhìn mình trước mặt hình chiếu hình ảnh. Tên họ: Diệp Phàm. Học viện: Thanh Long Học viện. Vũ cụ: Tinh Ảnh kiếm. Phòng cụ: Hỏa Y hộ tâm kính. Đánh chết yêu thú số lượng: 0. Số trời: 1. Sinh mệnh trạng thái: bình thường. Khí huyết, tinh thần lực cùng nguyên lực chính là tương tự thanh máu HP như thế dài mạnh. Gần như đều là toàn bộ dồi dào trạng thái. Thiếu ít một chút là bởi vì mới vừa rồi thủ hoàn chủ động rút ra xuống. Trần Bân thấy tất cả mọi người đều hoàn thành thủ hoàn bên trên chứng nhận, tăng hắn một cái, tỏ ý mọi người chú ý tới. Các ngươi hẳn cũng đã thấy trên tay mình cái này thủ hoàn biểu hiện tin tức. Cái này vòng tay cùng các ngươi vũ cụ cùng với phòng cụ là tiến hành đồng bộ. Các ngươi mỗi đánh chết một con yêu thú, thủ hoàn cũng sẽ tiến hành ghi chép cũng đếm hết. Bây giờ ta trước cho các ngươi nói một chút, lần này quân huấn khảo hạch yêu cầu. Tại chỗ học sinh cũng không nhịn được nín thở ngưng thần. Hiển nhiên chỉ là liên tiếp chung về điểm kia nội dung cũng không phải khảo hạch liên quan toàn bộ tin tức. Các ngươi yêu cầu ở sau đó địa cấp bí cảnh bên trong sinh tồn 15 ngày. Đồng thời, phải đánh chết thủ hoàn chỉ định cảnh giới yêu thú ít nhất 3 cái. Đây là cứng nhắc tiêu chuẩn. Không có đi đến yêu cầu, đem sẽ phán định là không đạt tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, điều kiện không có chết như vậy bản. Vượt qua quy định yêu cầu 3 cái, nhiều hơn 1 cái đoán 4 phần. Nói cách khác, chỉ cần có người đợi đủ 15 ngày, lại đánh chết 13 con thủ hoàn quy định cảnh giới yêu thú, đoán mãn phần. Lúc này một đệ tử tò mò giơ tay lên, xin hỏi Trần lão sư, thủ hoàn quy định cảnh giới là ngẫu nhiên sao? Trần Bân lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải. Quy định cảnh giới là hoàn toàn căn cứ các ngươi lúc ấy phân phối học viện kiểm tra thiên phú tiến hành đánh giá. Dĩ nhiên, không loại bỏ có thể có người vận khí không được, không có đợi đủ 15 ngày. Lúc này, chỉ cần đánh chết yêu thú vượt qua quy định 3 cái, mỗi vượt qua 1 cái, đoàn 4 phần. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm tính toán, như thế tính ra, 15 ngày, vừa vặn mỗi ngày 4 phần. Chỉ cần nhiều đánh chết một con yêu thú, là có thể đền bù 1 ngày. Hơn nữa 3 cái yêu cầu thấp nhất, cũng để cho một ít vốn là muốn an tính tính cầu thả 15 ngày nhân mất đi cơ hội. Nếu muốn đạt tiêu chuẩn, thì nhất định phải chiến đấu. Lão sư kia, vạn nhất chúng ta thật gặp nguy hiểm tính mạng, vậy làm sao bây giờ? Sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Lúc này một vị học sinh nhấc ra bản thân băn khoăn. Cho dù đây đã là không mở ra cho người ngoài địa cấp bí cảnh, cũng không đại biểu nguy hiểm sẽ rất tiểu. Trần Bân chậm rãi nói, các ngươi đều thấy thủ hoàn bên trên ghi chép sinh mệnh trạng thái. Làm sinh mệnh trạng thái biến thành nguy cấp lúc, thủ hoàn sẽ khởi động truyền tống chức năng, sẽ không để cho các ngươi vứt bỏ mạng nhỏ. Trần Bân nói thời điểm, giọng lại mang theo mấy phần âm dương. Thật giống như đối ở trước mắt những thứ này, thật giống như phòng ấm đóa hoa học sinh, cũng không có đặc biệt lớn hảo cảm. Đang lúc này, Diệp Phàm cảm giác Trần Bân thật giống như nhìn chính mình liếc mắt.
Nghe nói các ngươi lần này có không ít học sinh cùng yêu thú đã giao thủ, có học sinh còn trải qua một trận không thú nhỏ chiều. Này là một chuyện tốt. Như vậy kinh nghiệm có thể làm cho các ngươi nhiều ở bí cảnh. Đợi thêm mấy ngày. Giờ phút này bọn học sinh từng cái thần sắc dễ dàng, cũng không thèm để ý Trần Bân lời muốn nói. Chỉ cần có thể ở lúc nguy hiểm sau khi cưỡng chế truyền tống sống lại, vậy còn sợ cái rắm. Trần lão sư, nếu như ở bên trong đánh chết yêu thú so với thủ hoàn quy định cảnh giới cao hơn, tính thế nào số điểm? Đứng ở phía trước lạnh lẽo cô quảng nữ tử mở miệng hỏi. Diệp Phàm đối này cái nữ tử có chút ấn tượng, kiểm tra thiên phú lúc, tam phẩm trung kỳ cảnh giới, nguyên lực cường độ đạt tới tứ phẩm sơ kỳ. Mà bây giờ, nữ tử cảnh giới lại có đột phá, đạt tới tam phẩm hậu kỳ. Nay chỉ sợ là lần này tân sinh bên trong, cảnh giới cao nhất học sinh. Cao hơn một cảnh giới, nhiều bốn phần. Trần Bân trả lời để cho nữ tử hài lòng thu hồi ánh mắt. Lão sư kia, chúng ta có thể hợp thành đội sao? Từ Lai mở miệng lần nữa hỏi. Trần Bân nhìn về phía Từ Lai, dứt khoát cự tuyệt nói, không được. Ngoài ra ngươi môn tiến vào bí cảnh sau đó, sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống vị trí, địa cấp bí cảnh cũng không nhỏ, 15 ngày khả năng các ngươi với nhau cũng chưa chắc đụng trước nhất mặt. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, đi theo ta. Trần Bân dẫn trước mọi người hướng bí cảnh cửa vào. Ở Âu Phục Nam tử dưới sự hướng dẫn, xuyên qua rất dài hành lang, 10 phút sau, bọn họ đi tới một cái vô cùng rộng lớn hình bán cầu không gian. Ở chỗ này chừng hơn 30 đạo môn. Diệp Phàm không gấp suy đoán, chẳng lẽ mỗi một đạo môn phía sau đều là một cái địa cấp bí cảnh hay sao? Âu Phục Nam ngắt tay, ở phía sau lồng pha lê sau nhân viên làm việc bắt đầu thao tác. Bên trái một cánh cửa từ từ mở ra. Trong không gian truyền ra cơ giới tiếng nhắc nhở. Địa cấp bí cảnh, ao đầm nguyên, khởi động mở ra. Âu Phục Nam từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, mọi người không cần thần trường, từng cái đi vào, chúc các ngươi lấy được thành tích tốt. Lúc trước đặt câu hỏi nữ tử thứ nhất liền đi vào. Có người mang theo đầu, mọi người cũng đều lần lượt đi vào cửa chung. Bóng người bị từng cái chớp sáng nuốt mất. Lý Thanh Phong đi vào nhìn đằng trước hướng Diệp Phàm cùng Từ Lai, cố gắng lên. Diệp Phàm không chút do dự nào, nhấc chân đi vào cửa bên trong. Quen thuộc mất trọng lượng cảm cùng bay cuồng trời đất cảm giác truyền tới. Nói rõ hắn chính trước khi đến một cái khác không gian độc lập. Tựa như cùng ban đầu ở Thanh Thành địa cấp bí cảnh trải qua như thế. Chương 138, nhiệm vụ kích động. Phúc. Làm Diệp Phàm tỉnh hồn lại thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể ướt nhẹp. Một cổ thối giữa hôi thối khí tức quanh quẩn ở trong núi. Trong miệng thật giống như cũng đụng phải tức giận cái gì vị không khỏi thủy. Diệp Phàm trợn mở con mắt, lập tức ngồi dậy. Cảnh giác đánh ra bốn phía. Nhìn trên mặt đất màu đen thủy than, Diệp Phàm theo bản năng lau khóe miệng. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu đen màu nâu xen nhau cây khô tùy ý có thể thấy. Những thứ này cây khô hình mạo quái dị, nhìn âm sâm sâm. Sắc trời hay lại là ban ngày, có thể một cái địa phương như vậy, lại để cho nhân rất khó sinh ra cảm giác an toàn. Chính mình hẳn là tới nơi này lần khảo hạch liên quan đến bí cảnh, ao đầm nguyên. Chỉ là bây giờ mình chỗ vị trí, chính hắn cũng không rõ ràng. Hắn đầu tiên nhìn một chút thủ hoàn, các hạng chỉ tiêu hết thảy bình thường, chỉ là nhiều hơn một cột. Ở đánh chết yêu thú về số lượng vương, đánh chết yêu thú cảnh giới tam phẩm đỉnh phong. Diệp Phàm chân mày chực nhảy, chính mình cảnh giới mới nhị phẩm đỉnh phong. Thứ nhất là cho hắn đem tiêu chuẩn định cao như vậy, ước chừng kém rồi một cái đại cảnh giới. Đây chính là cái gọi là căn cứ thiên phú kiểm tra cuối cùng chắc chắn kết quả. Không khỏi cũng quá gai bẫy. Diệp Phàm trong lúc bất chợt cảm giác đầu có một chút vựng. Loại này choáng váng cảm rất nhẹ, chỉ bất quá lại để cho Diệp Phàm cảnh giác. Tinh thần lực 36, kích động trừng phạt, tinh thần lực 144. Ánh mắt của Diệp Phàm đông lại một cái, tinh thần lực ở giảm bớt. Này trong rừng lơ lửng lãnh đạm sương mù màu trắng hiển nhiên có vấn đề. Có lẽ không phải độc khí, nhưng nhất định không phải thứ tốt gì. Diệp Phàm theo bản năng lựa chọn nín thở, lấy trước mắt hắn cảnh giới, giữ cái nửa giờ không có vấn đề. Âm thanh của hệ thống ngược lại thì đột nhiên ở trong đầu vang vọng. Kiểm tra đến lớn lên hình bí bảo yêu hồn kỳ. Phân phát nhiệm vụ, trong 3 ngày bắt được yêu hồn kỳ. Cất thưởng, giám định công năng mở ra. Diệp Phàm phát hiện, mỗi lần chỉ có ở tiếp xúc được một ít gì đó thời điểm, hệ thống mới có thể phát hành nhiệm vụ. Ý nào đó mà nói, hệ thống là đang ở lấy nhiệm vụ hình thức ở dẫn dắt hắn bắt được một ít thứ tốt. Chỉ bất quá nhiệm vụ thất bại chính là khấu trừ một nửa cảnh giới như cũ để cho hắn tê cả da đầu. Bất quá lần này cất thưởng ngược lại là thật có ý tứ. Bây giờ mình thật đúng là yêu cầu giám định chức năng. Lần trước ở Thanh Thành địa cấp bí cảnh vơ vét đến một đống lớn đồ vật, rất nhiều công hiệu cùng tác dụng hắn đều hai mắt luống cuống. Loại dáng vẻ này, coi như cầm đi đấu giá, làm không tốt sẽ còn bị ngược lại hố. Nếu là có thể giám định ra đến, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Chỉ bất quá này yêu hồn kỳ lại là vật gì? Diệp Phàm thử hỏi hệ thống. Nhất là bí bảo, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Nói như vậy, mọi người sử dụng không phải là vũ cụ à? Bí bảo cùng vũ cụ giữa có cái gì khác nhau chớ? Chỉ bất quá trước mắt hệ thống không có cho ra cái gì câu trả lời. Dường như muốn chờ đến Diệp Phàm nhiệm vụ hoàn thành mới có thể cho ra trả lời. Mấy lần không có trả lời, Diệp Phàm cũng buông tha truy hỏi, dứt khoát đem sự chú ý đặt ở dưới mắt. Nếu là có tiểu tuyết ở thì tốt rồi, chính mình chỉ cần bay đến không trung là có thể đại khái biết được chính mình vị trí cùng hiện nay đang nơi hoàn cảnh. Chỉ tiếc lần này quân huấn yêu cầu trung tuyết ưng là không thể mang theo. Diệp Phàm nhất thời phạm vào khó khăn, bây giờ mình liền đông tây nam bắc cũng không rõ ràng, bên trên đi nơi nào tìm cái gì yêu hồn kỳ. Tóm lại tới trước một cái đất chống phương lại nói, trước mắt khu vực này Diệp Phàm trung quy mơ hồ cảm thấy không an toàn, ít nhất cũng phải tìm một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương, mà không phải ở một bãi nước bẩn bên độ nhật. Ba cái tam phẩm điên phong yêu thú, cái này vòng tay thật đúng là để mắt hắn. Diệp Phàm một bên thả ra tinh thần lực cảm giác bốn phía, một bên bình khí đi trước. Bất chi bất giác, Diệp Phàm đi tới trạm vào tối, cũng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mảnh này cái rừng. Diệp Phàm cũng nạp bực bội, hắn chính là toàn bộ hành trình ra tốc đi trước. Dọc theo đường đi đụng phải yêu thú cảnh giới phần lớn ở tam phẩm sơ kỳ hoặc là trung kỳ, cũng không phù hợp hắn săn giết tiêu chuẩn. Chỉ có thể vừa né tránh vừa quan sát đi trước. Không ít người gặp phải loại tình huống này, có lẽ cũng sẽ bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không là một mực trong rừng vòng vo. Diệp Phàm lại không có hoài nghi. Thường cách một đoạn thời gian, hắn cũng có dùng tinh ảnh kiếm ở trên thân cây làm ký hiệu. Đi lâu như vậy, một cái ký hiệu cũng không có nhìn thấy, liền đủ để chứng minh hắn không có ở vòng quanh. Như thế xem ra, cánh rừng này thật là quá lớn. Chẳng lẽ toàn bộ bí cảnh tất cả đều là loại địa phương này sao? Cô Đông, cách đó không xa Hát Thủy Hà Lưu Trung đột nhiên phát ra âm thanh. Diệp Phàm nắm chặt tinh ảnh kiếm, thần sắc cảnh giác nhìn về phía trước con sông. Hắn tinh thần lực mơ hồ phát hiện trong sông có yêu thú dấu hiệu, khí tức còn giống như không kém. Nếu có thể ở nơi này trước đụng phải một cái tam phẩm điên phong yêu thú, có lẽ mình có thể luyện tay thử một chút. Diệp Phàm từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình là chất lỏng màu xanh lục. Diệp Phàm phát hiện, này ao đầm nguyên thực ra cũng coi là một không sai chỗ. Bởi vì luyện độc điện duyên cớ, hắn nhận biết rất nhiều độc thảo nơi này đều có. Vì thế hắn dọc theo đường đi còn hái không ít, làm dự trữ. Tổng hội phát huy được tác dụng. Đồng thời căn cứ độc thảo đặc tính, hắn cũng luyện chế một ít tương đối giản dịch độc dược. Diệp Phàm ngược lại rất chờ mong giám định công có thể mở ra. Như vậy thứ nhất, một ít chính mình không nhận biết độc thảo, có lẽ cũng có thể phát huy được tác dụng. Diệp Phàm mở ra nắp bình, đem chai trực tiếp đặt vào Hát Thủy Hà Lưu bên trong. Chai này nọc độc hiệu quả chính là tính ăn mòn cực mạnh. Tô giống. Một giây kế tiếp, Hát Thủy Hà Lưu ba đảo vang lên. Một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm sau đó truyền tới. Một cái dáng 2m, có thể thẳng đứng lên lại cả người vậy cá yêu thú chui ra. Thống khổ trên đất xoay mình lăn lộn. Vậy cá bên trong không ngừng có tiêu tức bay ra. Mà yêu thú này thân thể con người đầu cá. Đầu này nhìn giống như là một mực cá chê như thế. Cảnh giới khí tức lại đang tam phẩm điên phong. Diệp Phàm vẻ mặt có chút cổ quái, chính mình chế tác độc này dịch có mạnh như vậy à? Tam phẩm điên phong yêu thú cũng gánh không được. Vô luận như thế nào, trước mắt con mồi bị thương liền ở trước mặt mình. Lúc này không giết còn đợi khi nào? Diệp Phàm không chút do dự thi triển tùy phong ảnh. Tinh ảnh kiếm kiếm hoa khều một cái, mũi kiếm thẳng đối yêu thú đầu. Có bẫy. Diệp Phàm mũi kiếm chỉ lát nữa là phải đánh trúng yêu thú. Trong lúc bất chợt nhìn thấy yêu thú miếng vảy đột nhiên lật lên, Diệp Phàm nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ thấy yêu thú da thịt lật lên miếng vảy, màu đen nhánh nọc độc tản ra mà ra. Quanh mình cây cối tất cả đều bị nhanh chóng ăn mòn. Ánh mắt của Diệp Phàm đồng tử co rụt lại, yêu thú này lại có điểm thông minh. Tuy nói chỉ là đơn giản như kế, nhưng vừa mới hắn thiếu chút nữa đều lên làm. Chính mình vừa mới bình kia nọc độc, thực ra căn bản không có lên nhiều đại tác dụng. Bản bên trong thân thể ẩn chứa sức mạnh như thế tính ăn mòn yêu thú, làm sao có thể sẽ sợ về điểm kia nọc độc ăn mòn. Yêu thú cá chê đầu chuyển một cái, nhìn thấy Diệp Phàm bình yên lui về phía sau tránh ra hắn tập kích. Tiểu tiểu trong mắt cá lộ ra mấy phần không hiểu cùng thất vọng. Phảng phất dưới cái nhìn của nó, vừa mới cái kia tập kích nên được tay mới đúng. Vành. Yêu thú thấy ngụy trang thất bại, hai chân có lực đạp một cái, thân thể như ra khỏi nòng đạn đại bác, chợt hướng Diệp Phàm đánh tới. Tựa như cùng mất khống chế xe tải, vô cùng hung hãn, kia cá chê đầu trong nháy mắt mở ra, hướng Diệp Phàm đầu cắn tới. Thật giống như muốn trực tiếp một cái đem Diệp Phàm đầu nuốt trọn. Chương 139, không bình thường số liệu. Diệp Phàm một cái lùi bước, xoay người một cái tạo phong tối. Tam phẩm hậu kỳ khí huyết lực điên cuồng phun trào, một cước kết kết thật thật đá vào há mồm cắn tới yêu thú đầu. Vành. Yêu thú đầy miệng rơi vào khoảng không, thân thể lắc một cái. Thân thể vừa mới bị đánh bay ra ngoài, hai chân linh hoạt điểm ở một bên trên cây khô, chẳng những không có bị đá bay, mượn thân cây lực lượng, lần nữa hướng Diệp Phàm vào tới. Diệp Phàm thu chân trong nháy mắt, tinh ảnh kiếm trên lưới kiếm trước khều một cái, tiến lên một cái ngửa người tuột xuống, ở né tránh công kích đồng thời, mũi kiếm vạch qua yêu thú bụng dưới miếng vảy, mang theo nhức mắt hỏa tinh. Yêu thú phát hiện mình công kích lần nữa rơi vào khoảng không, trong mắt lộ ra mấy phần nào ý. Hiển nhiên không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như cảnh giới không cao võ giả sẽ như thế khó dây dưa. Vốn tưởng rằng chính là một cái đi ngang qua món ăn trên bàn. Yêu thú tiểu tiểu trong đôi mắt lóe lên điên cuồng ý, lần nữa miệng to mở ra. Nhưng mà lần này, yêu thú lại không có xông về phía trước. Diệp Phàm cũng đã dự cảm được nguy hiểm, tùy phong ảnh thi triển mà ra, kịp thời né tránh, vừa vặn tránh ra yêu thú phun ra tính ăn mòn chất lỏng, lại vừa là mấy lần công kích rơi vào khoảng không. Diệp Phàm không ngừng quan sát yêu thú, chờ cơ hội tìm sơ hở. Yêu thú thấy chính mình công kích như cũ không có kết quả, trong cơn tức giận, màu đen chất khí từ yêu thú miếng vảy trung lan tràn ra. Diệp Phàm đồng tử co rụt lại, là độc khí. Không nghĩ tới yêu thú miếng vảy bên trong không chỉ có thể thả ra nọc độc, còn có thể thả ra độc khí. Độc khí khuếch tán tốc độ cực nhanh, Diệp Phàm cứ việc duy trì nín thở, nhưng thân thể da thịt lại bắt đầu xuất hiện thối rữa, khí huyết đang nhanh chóng giảm bớt. Thiên đạo trừng phạt ngay sau đó kích động. Ngay tại yêu thú cảm giác Diệp Phàm khí tức thật giống như càng ngày càng yếu ớt, không chút do dự xông vào trong làn khói độc, dự định đem Diệp Phàm săn giết. Có thể yêu thú chạy đến Diệp Phàm chỗ vị trí lúc, phát hiện Diệp Phàm khí tức biến mất hết sạch. Yêu thú nghi ngờ méo một chút đầu, đối với con mồi biến mất rất là không hiểu. Mà ở niêm ngư yêu thú vật đỉnh, Diệp Phàm nhất kiếm đâm xuống, tuyệt phong kiếm pháp đệ ngũ thức thi triển mà ra, cuồng bạo kiếm khí từ niêm ngư yêu thú thiên linh cái nổ tung. Niêm ngư yêu thú dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản tới không kịp né tránh, đầu trong nháy mắt nổ lên, ngay cả nội đan cũng bay ra ngoài. Diệp Phàm ổn định rơi xuống đất, thu kiếm vào vỏ, trên người tràn đầy bá đạo khí huyết lực, càng gặp nguy hiểm, bốn lần thiên đạo trừng phạt bên dưới, hắn chỉ có thể càng mạnh. Tam phẩm yêu thú trí lực quả nhiên cũng không khá hơn chút nào. Diệp Phàm mấy đạo kiếm khí đảo mắt xua tan khói độc, túi đầu nhìn kỹ liếc mắt niêm ngư yêu thú thi thể không đầu. Đây là niêm ngư yêu thú sơ hở duy nhất, chỉ bất quá nếu muốn gần người loại này yêu thú tương đối khó khăn, chỉ có thể cố ý thu liễm khí tức dẫn dụ mắc câu. Bất quá niêm ngư yêu thú trên người miếng vảy ngược lại là đặc biệt, mới vừa rồi vạch qua nhất kiếm, liền nói cạn một chút vết tích cũng không có để lại. Diệp Phàm lúc này lấy đi Niêm Ngư yêu thú thi thể cùng nội đan. Này cũng đều là tiền, không thể lãng phí. Diệp Phàm không có ở tại chỗ dừng lại, chiến đấu ba động khẳng định hấp dẫn không ít yêu thú chú ý, trước rời đi lại nói. Đợi đi tới một nơi an toàn phương, Diệp Phàm lúc này mới kiểm tra tay mình hoàn. Phía trên đánh chết số biểu hiện bị một. Thực ra chỉ cần mỗi ngày đánh chết đối ứng cảnh giới yêu thú một cái. 15 ngày sau, dễ dàng mãn phần không là vấn đề. Cũng không biết rõ Lý Thanh Phong bây giờ bọn họ thế nào. Bây giờ Diệp Phàm cũng không lo lắng quân huấn thành tích, mà là càng bận tâm nhiệm vụ sự tình. Trước mắt để cho hắn bên trên đi nơi nào tìm yêu hồn kỳ đây. Này địa cấp bí cảnh lớn như vậy, không khác nào là mỏ kim đáy biển. Diệp Phàm nghĩ tới nghĩ lui, tâm lý ngược lại là nhiều một chú ý. Chính mình cảnh giới ở nhị phẩm đỉnh phong, cách đột phá cũng không xa. Đối với người khác mà nói, này đao đầm nguyên là độc khí độc thảo khắp nơi đất nguy hiểm. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là tốt nhất chỗ tu luyện. Nói không định quang chỉ một dùng những độc chất này thảo, cũng có xác suất đột phá. Hắn cũng không lo lắng tác dụng phụ, đột phá đến tam phẩm sơ kỳ, Lăng Thiên Huyền Công giới tác dụng, thể bên trong độc tố tạp chất cũng sẽ tống ra tới. Chỉ cần cảnh giới đột phá, chính mình là có thể bắt được hệ thống cảnh giới khen thưởng. Có lẽ khen thưởng chung, mình có thể đạt được một ít còn có làm dùng cái gì, trợ giúp chính mình tìm yêu hồn kỳ. Coi như không thể giúp tìm yêu hồn kỳ, cũng có thể tăng lên thực lực của hắn. Sau đó săn giết cũng sẽ dễ dàng không ít. Muốn nuôi sách tốt, Diệp Phàm không do dự nữa, bắt đầu chính mình hái công việc. Độc này thảo thật giống như chính là đại phúc giảm thiếu nguyên lực. Còn có cái này tiểu hoa bao, nuốt còn rất muốn mạng, là đồ tốt. Bên kia cái kia độc trùng, đừng chạy. Nay quỷ huyết đằng tổn hại sức khỏe, bảo bối a. Nếu là có người nhìn thấy, ở đây sao nguy cơ tứ phía bí. Cảnh bên trong, có người lại còn như thế vui vẻ hái độc thảo thậm chí tại chỗ nuốt vào, phòng trừng sẽ cho là mình điên rồi. Đảo mắt sắc trời dần tối. Diệp Phàm cảm giác mình bụng đều có điểm ăn quá no. Bây giờ trên thân thể hắn chạm uống gì đều có. Ngay cả trên mặt đều hiện lên ra một ít hấp an. Nhìn chính là cái loại này độc nhập cốt tủy tệ hại trạng thái. Diệp Phàm lại không kinh hoàng chút nào, ngược lại ánh mắt buộc phát sáng rực. Bởi vì hắn có thể dự cảm đến, chính mình cách đột phá lại gần một bước. Chính là đáng tiếc không có mang luyện dược dụng cụ, nếu không tại chỗ chế tác độc tố cũng là một loại biện pháp. Đơn ăn độc thảo, hiệu quả không cách nào đi đến tốt nhất. Đương nhiên, cũng không cách nào điều hòa độc tính. Có chút độc thảo độc tính đặc biệt mạnh. Diệp Phàm ăn một viên đỏ bừng như máu, lớn bằng ngón cái tiểu tiểu quả tròn. Ăn hết sau, nguyên lực trong nháy mắt thấy đấy không nói, thiếu chút nữa thương tổn đến kinh mạch. Điều này cũng làm cho Diệp Phàm không thể không cẩn thận. Nếu là kinh mạch bị thương, vậy thì thật cái mất nhiều hơn cái được. Bây giờ Diệp Phàm cảm giác mình chính là một cái hành tẩu độc thể. Có vài yêu thú nhận ra được trên người hắn vậy không diệu khí hơi thở cũng phải theo bản năng đi vòng. Bởi vì bọn họ xem ra, này thức ăn hết sẽ rất không ổn. Chỉ bất quá cũng không phải không có gặp phải tương đối dụng yêu thú. Khi đi ngang qua một mảnh tiểu ao đầm thời điểm, ao đầm trong ao, một mực toàn thân hải cốt, gần bao phủ một lớp mỏng manh chân trượt thâm lục sắc da thịt yêu thú đột nhiên thoát ra. Ánh trăng chiếu diệu hạ, yêu thú thân thể cao đến 3 mét, cũng là một cái tam phẩm điên phong yêu thú. Nào ngờ, ngoại giới đang ở quan sát sở hữu học sinh trạng thái Trần Bân mày nhíu lại chặt. Từ bọn học sinh tiến vào bí cảnh sau 1 giờ đến bây giờ, có học sinh khí huyết, nguyên lực, tinh thần lực trị số liền tương đương không ổn định. Trước nhất giây đột nhiên thay đổi không, một giây kế tiếp lại trực tiếp kéo căng. Tới lui lui, Trần Bân cũng cho là có phải hay không là thủ hoàn xảy ra vấn đề. Phụ trách cái này Âu Phục Nam lại lúc này lắc đầu, sở hữu thủ hoàn đều là trải qua khảo sát, tuyệt sẽ không kia tì vết nào phẩm tới cho những học sinh này. Chỉ có thể nói cái hiện tượng này thật là quỷ dị. Ba động kịch liệt như vậy, trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Phàm thân thể trạng thái lại quỷ dị một mực biểu hiện bình thường. Thật giống như sinh mệnh cũng không có bị uy hiếp. Thường xuyên qua lại, Âu Phục Nam cũng cảm thấy kỳ quái, kéo ra chi tiết cặn kẽ. Kết quả đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì lần này quân huấn địa điểm là ao đầm nguyên, có độc vật chất rất nhiều, cho nên thủ hoàn tăng thêm mang theo người độc tố kiểm tra. Diệp Phàm độc tố chỉ số đã lên đến một cái không tưởng tượng nổi độ cao. Chương 140, hỏa y thêm được. Chuyện này, Âu Phục Nam tại chỗ há hốc mồm. Hắn tử không có bái kiến như vậy số liệu. Làm sao có thể ở trong người độc tố trị số chất đống cao như vậy dưới tình huống, thân thể trạng thái còn giữ bình thường? Trừ phi người học sinh này bản thân có cực mạnh độc kháng tính, nếu không hắn hiện tại đã sớm là một cỗ thi thể rồi. Âu Phục Nam ngạc nhiên nói. Một bên theo dõi số liệu các nhân viên làm việc cũng đều rối rít há hốc mồm. Loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống, bọn họ cũng là thấy lần đầu tiên. Trong bí cảnh mặt, người bạn học này trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Coi như là gặp phải có độc yêu thú, độc tố cũng không đạt tới cao như vậy đi. Trần Bân cũng vẻ mặt khiếp sợ, lần nữa xác nhận nói, ngươi chắc chắn các ngươi thủ hoàn thật không có xảy ra vấn đề. Lần này, Âu Phục Nam cũng không quá mức. Nếu như không xảy ra vấn đề, hiện tượng này thật sự để cho to bằng đầu người. Trần Bân suy nghĩ nhiều lần, người học sinh này nhưng là viện trưởng đặc biệt dặn dò, phải nhìn chăm chú tân sinh. Không thể để cho này tên học sinh mới ra cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Bân lập tức liên lạc Thanh Long học viện viện trưởng. Thanh Long học viện viện trưởng chính không lo lắng địa ngồi ở trong phòng làm việc. Lần này Thanh Long học viện nhận được nhiều như vậy ưu chất học sinh, hắn cái này làm nội tâm của viện trưởng khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Hắn ngược lại muốn xem, ngoài ra ba cái học viện lao đầu tử như thế nào cùng so với hắn. Trong lúc bất chợt, một thông điện thoại tiếp vào. Viện trưởng cầm điện thoại lên, một giây kế tiếp, không lo lắng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Này không rõ ràng xảy ra vấn đề sao? Tại sao không có tự động truyền tống về tới đây? Ngươi còn chờ cái gì, còn không mau tham gia? Thanh Long học viện viện trưởng mới vừa nói xong, lại đột nhiên ngăn cản. Chờ một chút, ta trước gọi điện thoại, Trần Bân ngươi tùy thời đợi lệnh. Ta lập tức điện trở lại tới. Trần Bân gật đầu tỏ ý biết. Viện trưởng lập tức liên lạc hiệu trưởng Công Tôn Duyên. Công Tôn Duyên biết được chuyện này thời điểm, trong lòng có chút kinh ngạc. Thái cổ vũ thể có hay không có cực mạnh độc kháng tính, cái này xác thực không rõ ràng. Ít nhất Phùng Càn bên kia nghiên cứu bây giờ còn không có tỏ rõ. Bất đắc dĩ Công Tôn Duyên chỉ có thể lần nữa chuyển điện thoại hỏi Phùng Càn. Phùng Càn giống vậy cảm thấy ngoài ý muốn, này đúng là ta trước không có suy nghĩ một cái cứ điểm. Bình thường ở trong người độc tố đi đến cao trị số, sinh mệnh trạng thái lại bình thường, nói như vậy chỉ có một tình huống. Công Tôn Duyên nhất thời bừng tỉnh, ngươi là nói độc sư? Công Tôn Duyên chợt lắc đầu một cái, không thể nào, lần trước chúng ta hỏi hắn lúc đặc địa tinh thần lực tra xét, trên người hắn không tồn tại độc sư cái loại này rõ ràng độc khí. Phùng Càn thấy vậy, cũng có chút buồn bực, ta lại đi bay vụn vụt khác địa tịch, tóm lại bây giờ các ngươi trước đừng để ý. Hắn chỉ cần thân thể trạng thái bình thường, đó cũng không có đáng ngại. Công Tôn Duyên muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, được rồi. Trước mắt cũng chỉ có thể hy vọng Diệp Phàm có thể bình yên vô sự. Tin tức cuối cùng quay lại đến nơi này Trần Bân. Không can dự, trước ngắm nhìn. Câu trả lời này để cho Trần Bân vẻ mặt mờ mịt. Có thể phía trên đều nói như vậy, hắn tự nhiên chỉ có thể tuân lệnh. Sau đó đốc thúc Câu Phục Nam ở thật tốt kiểm tra một chút dụng cụ. Giờ phút này Diệp Phàm đang cùng trong ao đầm đột nhiên xông tới quái dị yêu thú giằng co. Căn bản không nghĩ tới, thủ hoàn liền trong cơ thể hắn độc tố trị số cũng kiểm tra đi ra. Trước mắt con yêu thú này có thể so với vừa mới cái kia Niêm Ngư yêu thú mạnh hơn nhiều. Nếu là Niêm Ngư yêu thú gặp phải con yêu thú này, không có ngoại lệ chút nào sẽ bị đấm phát chết luôn. Trước mắt yêu thú thân thể hơi cùng, tứ chi cũng có lưỡi dao sắc bén hình, hơn nữa vô cùng sắc bén. Ở ao đầm mang càng là hành tẩu như gặp được thủy. Công kích nhanh mạnh, thân hình bén nhạy. Diệp Phàm mấy lần công kích chém vào yêu thú trên người, quỷ dị kia da thịt nhẹ nhàng rung động, lại có thể đem hắn lực đạo suy yếu. Hắn khí huyết lực vốn là ở tam phẩm hậu kỳ. Cái này còn bị suy yếu, công kích hiệu quả có thể tưởng tượng được. Chiến đấu một mực rằng có không nghỉ. Trước mắt này vóc người hình quái dị yêu thú thật giống như cũng không nóng nảy lập tức bắt lại Diệp Phàm. Từ đầu chí cuối, giống như là đang cùng hắn chơi đùa như thế. Ngay tại ánh trăng bị tầng mây che kín lúc, sắc trời đột nhiên tối xuống. U ám ao đầm lâm trở nên bộc phát đen nhánh. Trong lòng Diệp Phàm căng thẳng, hắn tinh thần phục hồi lại lúc, yêu thú không thấy. Vành. Trong lúc bất chợt, Diệp Phàm nhận ra được sau lưng ao đầm chỉ đột nhiên nổ lên. Hắn mới vừa nghiêng đầu, bên kia ao đầm chỉ xuất hiện giống vậy động tĩnh. Cường đại cảm giác nguy cơ đánh tới, Diệp Phàm trở tay nhất kiếm chém ra. Có thể vẫn không có nhìn thấy yêu thú bóng dáng. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, trước mắt ao đầm hắn từ cạn đất chúng mang. Ao đầm thủy vẹn vẹn không quá hắn bắp chân. Có thể như thế bàng đại yêu thú là như thế nào làm được ở ao đầm trong ao, vô luận sâu cạn cũng tới lui như thế lặng lẽ không tiếng động. Diệp Phàm tận lực cách xa ao đầm chỉ vùng. Vừa mới lui về phía sau, nghiêng phía trên thân cây, một cái hắc ảnh treo ở bầu trời. Khí tức thu liễm vừa đúng, có thể Diệp Phàm tinh thần lực biết bao bén nhạy, vốn là nhị phẩm võ giả đỉnh cao không thể so với. Ở yêu thú từ bên trên phát động đánh bất ngờ trước mắt, Diệp Phàm kiếm nổi nóng lên đảo qua, kiếm quang trong ánh lấp lánh, yêu thú lưỡi dao sắc bén như vậy bàn tay ôm bên cạnh thân cây, một cái nhanh chóng chuyển động bốn người, gần như ở một hơi thở giữa hạ xuống đồng thời, lưỡi dao sắc bén bàn tay trực tiếp đâm về phía Diệp Phàm tim. Yêu thú này lại còn có thể tăng tốc, Diệp Phàm đồng tử co rụt lại, hắn thất thủ, lưỡi dao sắc bén bàn tay đâm trúng ngực trước mắt, nước mắt ánh lửa đột nhiên tách ra, là hỏa y hộ tâm kính. Diệp Phàm vẫn có thể cảm nhận được chính mình nơi ngực chuyển tới nhọn đánh vào. Rất tốt ở có hộ tâm kính bảo vệ, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, lại không có bị cái gì thương tổn nghiêm trọng. Diệp Phàm lưỡi kiếm hướng xuống dưới, đâm vào trong vũng bùn, chậm lại ổn định thân hình. Ngẩng đầu quán cơm vừa mới công kích hắn yêu thú, đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa thật giống như hù dọa yêu thú. Yêu thú trên bàn tay ngọn lửa giấy lên. Yêu thú phát ra một tiếng thống khổ hí, một đầu đâm vào rồi trong ao đầm. Diệp Phàm không khỏi sợ ồ một tiếng. Chẳng lẽ yêu thú này sợ lửa? Vừa mới yêu thú phản ứng thật có chút không tầm thường. Diệp Phàm không chút do dự điều động nguyên lực rót vào hỏa y hộ tâm kính bên trong, coi là thật xuất hiện một bộ hỏa y bao trùm ở trên người hắn. Dựa vào nắm giữ thuộc tính nguyên lực tiến hành công kích, ở cảnh giới không có đi đến ngũ phẩm trước, cũng phải dựa vào vũ cụ cùng phòng cụ. Chỉ thấy yêu thú đột nhiên từ bên trái chui ra, lần này hai tay hướng cổ Diệp Phàm cắt tới. Cứ việc sợ hãi ngọn lửa, nhưng vẫn là có ý định một đòn đem Diệp Phàm đánh chết. Như vậy mình đã bị tổn thương nhỏ nhất. Diệp Phàm trên mặt lại hiện lên nụ cười tự tin, nhìn hỏa y giống vậy bao trùm ở quả đấm. Thiên nguyên kính chiêu thứ ba, số lớn nguyên lực cùng khí huyết bị hấp thu vào quả đấm bên trong. Bốn lần trừng phạt, gấp bội nguyên lực cùng khí huyết liên tục không ngừng ở trong người lao nhanh, quan chú đến quả đấm bên trong. Tới nếm thử một chút ta một quyền này, ngươi có ăn hay không được hạ? Diệp Phàm lóe lên ngọn lửa quang mang một quyền vào thời khắc này ao đầm trong rừng lại như thế chói mắt. Hắn này xem ra tập kích qua tới yêu thú trong mắt lộ ra kinh hoàng tâm tình. Xem ra ta đã đoán đúng. Diệp Phàm một quyền cùng yêu thú song trưởng chống lại. Một cái trước đột, trong nháy mắt gần người, không đợi yêu thú bên tránh khỏi, hỏa y ra chỉ hạ, thiên nguyên kính kinh khủng một quyền đánh vào yêu thú ngực. Chương 141, đột phá tam phẩm. Thiên nguyên kính chiêu thứ 3. Bốn lần thiên đạo trừng phạt gấp bội bên dưới, uy lực có thể tưởng tượng được, so với dĩ vãng uy lực kinh khủng còn phải tăng gấp đôi. Hỏa y bao trùm bên dưới, yêu thú ngực trong nháy mắt bị đốt xuyên một cái lỗ thủng to, cương đại quyền kính trực tiếp vỡ nát yêu thú ngực phần lớn máu thịt cùng xương cốt. Yêu thú lảo đảo một cái, Diệp Phàm một cái thượng câu quyền trực tiếp đánh trúng yêu thú cằm, vành bộc phát ra ngọn lửa trong nháy mắt thiêu hủy yêu thú da thịt. Con mắt của Diệp Phàm nhất thời sáng lên, ở ao đầm nguyên sinh tồn yêu thú phòng trường không ít cũng hẳn là tương đối bị ngọn lửa khắc chế yêu thú, dù sao thường xuyên sinh tồn đều là ở nơi này loại ở mức trong hoàn cảnh. Không có quỷ dị ra thịt tá lực, Diệp Phàm một quyền này uy lực, thật toàn bộ đóng ở yêu thú trên người. Yêu thú đầu trực tiếp nổ lên, yêu đan bay lên bán không. Diệp Phàm thu tay lại sau, một vỗ ngực, hỏa y trong nháy mắt thu liễm. Nhìn trước mắt đến, hỏa y còn sót lại thuộc tính năng lượng chỉ đủ lại thi triển một lần. Nay phong cụ cuối cùng là hàng dùng một lần. mới vừa rồi yêu thú tạo thành tổn thương, để cho hộ tâm kính bị không nhỏ tổn thương. Diệp Phàm giơ tay lên tiếp nhận bầu trời hạ xuống yêu đan, nhìn yêu thú bị cháy sạch thất thất bát bát ra thịt, không có nhặt thi thể dục vọng. Đánh chết hai cái, coi như là siêu ngạch hoàn thành một ngày thấp nhất đánh chết số lượng. Ngày thứ nhì hắn không tính đi săn thú hoặc là tìm yêu hồn kỳ. Hắn dự định đem thời gian cũng giữ lại làm cho mình đột phá dùng. Trước mắt hắn cần nhất làm chính là tìm một chỗ an toàn, thuận lợi chính mình an tâm đột phá. Diệp Phàm ở ao đầm trong rừng quanh đi còn lại. Buổi tối ao đầm lâm thỉnh thoảng sẽ truyền ra một ít quái thanh. Nhỏ bé âm thanh thỉnh thoảng vang lên, để cho người ta thần kinh không dám chút nào thanh tĩnh lại. Diệp Phàm phát hiện hắn vẫn luôn đi không tới ao đầm lâm cuối. Ít nhất ở hắn tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong, không nhìn thấy cuối. Hắn cũng thử leo lên những thứ này cây khô thân cây, đứng ở trên đỉnh kiểm tra phương hướng. Có thể ai có thể nghĩ tới, phóng tầm mắt nhìn tới, ao đầm lâm gần như mênh mông bát ngát. Diệp Phàm chỉ đành phải chịu nhịn tính tình chậm rãi tìm. Cũng may công phu không phụ hữu tâm nhân. Thật đúng là bị hắn tìm tới một cái ẩn nút hốc cây. Hốc cây không tính lớn, ban đầu bên trong còn ở một cái nhị phẩm hậu kỳ rắn độc. Bị Diệp Phàm hai ba cái giết xuống sau, địa bàn này coi như thuộc về hắn sở hữu. Trung quanh cũng không có yêu thú nào, hoàn cảnh lại an tĩnh. Coi như là một tuyệt cao chỗ tu luyện. Chính là địa phương ở mất đi một tí. Diệp Phàm khoanh chân ngồi xuống, tay giơ ra, bó lớn độc thảo xuất hiện. Đây đều là hắn dọc theo đường đi vơ vét, ban ngày thật sự ăn quá chống đỡ, dứt khoát liền tất cả đều hái tốt giữ lại buổi tối tu luyện dùng. Những độc chất này thảo cơ bản cũng không ăn ngon, vừa đắng vừa chát, có chút mùi vị càng là kỳ kỳ quái quái. Bất đắc dĩ vì thực lực, điểm này khổ không ăn cũng phải ăn. Diệp Phàm vừa ăn độc thảo, vừa bắt đầu tu luyện. Bí cảnh ngoại, Âu Phục Nam đầu đầy mồ hôi. Nay cũng buổi tối thời gian, tại sao Diệp Phàm độc tố kiểm tra lại còn ở trên cao phòng? Hơn nữa tăng lên tốc độ nhanh hơn mạnh hơn. Loại trình độ này độc tố, đừng nói Diệp Phàm loại này nhị phẩm võ giả đỉnh cao rồi, tứ phẩm võ giả cũng quá sức. Có thể thân thể trạng thái như cũ biểu hiện bình thường. Hơn nữa từ mới vừa rồi đánh chết số đột nhiên gia tăng nghĩ rằng, Diệp Phàm dưới tình huống này, lại còn có thể hoàn thành đánh chết nhiệm vụ. Âu Phục Nam bây giờ mặt đầy dấu hỏi, nội tâm của hắn vô cùng sốt sít. Bây giờ hắn cũng muốn vọt vào bí cảnh tìm tới Diệp Phàm, muốn nhìn một chút Diệp Phàm rốt cuộc trải qua cái gì. Trong hốc cây, Diệp Phàm cảm giác bàng bạc nguyên lực không hiểu cọ rửa trong cơ thể hắn kinh mạch. Hắn không biết rõ đã ăn bao nhiêu độc thảo. Bá đạo nguyên lực ở trong cơ thể hắn rong rồi. Diệp Phàm đã cảm giác đột phá triệu chứng rồi. Giờ khắc này, Diệp Phàm khí huyết, nguyên lực cùng tinh thần lực đều tại leo lên. Diệp Phàm không chút do dự nào, không chút do dự vận chuyển Lăng Thiên Huyền Công. Chợt lấy ra mấy viên Phá Nguyên Đan, trực tiếp nuốt vào. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Trên người Diệp Phàm khí tức trở nên bộc phát cường đại. Không biết có phải hay không là thái cổ vũ thể tác dụng, Diệp Phàm mặt ngoài thân thể, lãnh đạm màu vàng nhạt lưu quang vần quanh. Trên người lộ ra một cổ vô cùng cổ xưa tang thương khí tức. Loại này cường đại cảm giác bị áp bách, để cho vốn là nhận ra được động tĩnh chuẩn bị tiếp cận gần giống yêu quái thú đều rối rít lui về phía sau. Các yêu thú từng cái trong mắt lộ ra sợ hãi. Trên người Diệp Phàm khí tức liên tục tăng lên. Hốc cây không ngừng chấn động. Vết nước trải rộng. Tùy thời có thể bể tan cảnh. Theo cường đại nguyên lực ba động chợt co rút lại. Một cổ bộc phát quần quần khí tức đẩy ra. Hốc cây tại chỗ bể tan cảnh. Trung quanh cây khô tất cả đều bị hất đổ. Diệp Phàm chậm rãi mở ra hai trong mắt. Hết thảy gần như nước chảy thành sông, không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phàm có thể cảm giác chính mình khí huyết cùng tinh thần lực cũng theo đó tăng lên. Khí huyết bây giờ chính thức đạt tới tam phẩm điên phong, mà tinh thần lực càng là đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ. Đi đến tứ phẩm cảnh giới tinh thần lực, trình độ này gần như không người so sánh. Muốn biết rõ, Diệp Phàm cảnh giới mới tam phẩm sơ kỳ. Diệp Phàm cảm thụ trong cơ thể phun trào bàng bạc lực lượng. Như bây giờ là hắn chống lại vừa mới yêu thú, nơi nào còn cần hộ tâm kính phụ trợ. Một quyền là có thể trực tiếp đem đối phương đánh cho thành bã vụn. Trong cơ thể hắn độc tố cặn bã cũng tận số tống ra. Mùi ngược lại có chút khó ngửi. Chỉ chẳng qua hiện nay cái này cũng không có tắm điện, chỉ có thể trước tạm thời nhẫn lại xuống. Độc tố tạp chất xếp hàng sau khi rời khỏi đây, Diệp Phàm nhất thời cảm giác thân khinh như yến. Hắn mở ra thủ hoàn, phía trên cảnh giới tin tức xuất hiện biến hóa. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Diệp Phàm kiểm tra một hồi săn giết yêu thú cảnh giới yêu cầu. Nếu như cảnh giới này yêu cầu sẽ theo hắn cảnh giới tăng lên mà có chút sửa đổi, đó thật là quá gai bẫy. Vạn hạnh hết thảy không có biến động. Hắn như cũ chỉ cần săn giết tam phẩm điên phong yêu thú. Xem ra tiếp theo săn giết hành động muốn dễ dàng rất nhiều. Diệp Phàm nhìn quanh một vòng bốn phía, nghỉ ngơi cho khỏe nơi cứ như vậy bị chính mình phá hư. Xem ra chỉ có thể khác tìm những địa phương khác. Cùng lúc đó, đang ở theo dõi Diệp Phàm số liệu Âu Phục Nam sắc mặt lần nữa biến đổi. Hắn bất khả tư nghị nhào nặn đến con mắt. Thế nào? Trần Bân nhận ra được Âu Phục Nam bên này có chút dị thường. Âu Phục Nam muốn nói lại thôi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía trên chỉ số. Các ngươi cái này kêu Diệp Phàm tân sinh cảnh giới đột phá. Hơn nữa, trên người hắn độc tố chỉ số, thanh không. Trần Bân vội vàng nhìn lại, thật đúng là như thế. Độc tố là số 0, cảnh giới đột phá. Loại tình huống này bộc phát để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Bân không do dự, dù là bây giờ đã nửa đêm, hay lại là kịp thời báo lên tin tức. Bởi vì phía trên xuống mệnh lệnh, chỉ cần Diệp Phàm trị số có bất kỳ thay đổi, lập tức báo cáo. Đại buổi tối đang nghỉ ngơi Phùng Càn không ra ngoài dự liệu nhận được Công Tôn Duyên điện thoại. Nghe được đối phương nói sự tình sau, tăng một chút từ trên giường ngồi dậy. Chẳng lẽ thái cổ vũ thể ở sau khi đột phá, sẽ duy nhất đem trong cơ thể mình độc tố thanh trừ, theo một ý nghĩa nào đó, mỗi một lần đột phá cũng sẽ đối thân thể tẩy cân phạt tùy một lần. Nghe được Phùng Càn suy luận, trong lòng Công Tôn Duyên cũng vẫn còn có chút khiếp sợ. Dù sao loại chuyện này, nghe cũng chưa có nghe nói qua. Bọn họ biết rõ một ít tương đối hiếm hoi đan dược chân quý có thể làm được tẩy cân phạt tùy. Thế nhưng loại đan dược bình thường dùng qua một lần sau đó hiệu quả sẽ giảm nhiều. Chương 142, yêu ngữ cùng phệ hồn chi phối thuật. Dù là dùng cùng loại hình đan dược, hiệu quả cũng như cũ sẽ không quá lớn. Nhưng này loại có thể đem trong cơ thể mình thật sự có độc tố cùng bất lợi nhân tố thanh sở. Mỗi đột phá một cái đại cảnh giới sẽ tới một lần. Như vậy thứ nhất, tu luyện tới cựu phẩm thời điểm, trên người cũng sẽ không tồn tại cái gì ẩn tật. Muốn biết rõ cho tới nay nguyên lực tu luyện, tất cả mọi người ở tích cực mệt mỏi. Cho phép nhiều cường đại cựu phẩm võ giả, trên người ít nhiều có một ít ẩn tật. Những thứ này đều là lúc còn trẻ tu luyện đi qua ngã ba cùng bị thương. Ít đòi đảo ngược. Có thể Diệp Phàm lại có thể dễ dàng đem loại này ẩn bên trong nguy hại thanh trừ. Thái cổ vũ thể, xem ra bọn họ giải còn chưa đủ nhiều. Phùng Can nhíu môi, "Công tôn, ngươi điện thoại đến, ta nơi nào còn ngủ được?" "Được, ta phải đi bay vụn vụt cổ tịch, cứ như vậy." Phùng Can nhất thời cúp điện thoại. Trần Bân bên này lấy được mệnh lệnh, là tiếp tục quan sát. Trừ lần đó ra, Trần Bân còn có một việc phải làm. Lý Ngọc, phía trên cho phong khẩu lệnh. Quân huấn sau khi kết thúc, có liên quan Diệp Phàm sở hữu tin tức không được tiết lộ cùng tiết ra ngoài. Cùng hắn liên quan số liệu, ở quân huấn kết thúc phải trước tiên thanh trừ. Trần Bân lời nói để cho Âu Phục Nam Lý Ngọc vẻ mặt sửng sốt một chút. Tại sao? Trong lòng Lý Ngọc xác thực nghĩ tới, đem loại này chân quý số liệu đi xuống. Có thể nhìn đến Trần Bân kia lạnh lùng ánh mắt, Lý Ngọc theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Ngươi không cần biết do nguyên nhân, đây là hiệu trưởng mệnh lệnh. Lý Ngọc trong mắt vẻ kinh ngạc nồng hơn. Lại là trực tiếp tới tự hiệu trưởng mệnh lệnh. Này Diệp Phàm rốt cuộc lai lịch gì, lại để cho một cái như thế trang tục cựu phẩm võ giả chú ý. Nếu đều là hiệu trưởng mệnh lệnh, Lý Ngọc bên này cũng chỉ đành tuân theo. Ai sẽ điên rồi đi đắc tội một cái cựu phẩm võ giả? Nếu để cho Lý gia biết rõ, loại này giống như hắn biên giới bằng hệ, không nói nhiều liền sẽ bị đá ra Lý gia. Làm không tốt trực tiếp đem đầu hắn hái xuống tới cửa tạ tội. Lý Ngọc lập tức bắt tay, cho nhân viên làm việc truyền đạt phong khẩu lệnh. Đồng thời ở Diệp Phàm số liệu bưng tăng thêm một cái đúng giờ thủ tiêu mật mã. Hài lòng chưa? Lý Ngọc tất cả đều sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Trần Bân lúc này mới rời đi tầm mắt. Ao đầm nguyên trung, sắc trời dần dần dâng lên màu trắng bạc. Diệp Phàm tựa vào một cây cành cây khô làm hơn đơn giản nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ao đầm lâm vụ tức nặng nhất. Loại này sương mù độc tố tương đối cạn. Diệp Phàm cũng không cách nào thật bình khí cái chừng mấy ngày. Loại trình độ này hắn cũng không ý. Hắn từ trên cây nhảy xuống, một cước dẫm ở nhuyễn bột trong đất, chân trong nháy mắt liền lâm vào trong đó. Bùn cũng có thể không quá mắt cá chân. Chỗ này thật không phải là cái gì thoải mái. Diệp Phàm bẹ bẹ cổ, trên người xương tí tách vang dội, hắn bắt đầu hoài niệm trường học nhà trọ giường. Trong lúc nhất thời, hắn cũng biết rõ tại sao Từ Lai phải dẫn nhiều như vậy ăn. Diệp Phàm cũng chưa có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn trong chiếc nhẫn liền chỉ có một chút tầm thường lương khô, không tính là ăn ngon, nhưng có thể no bụng. Đơn giản giải quyết bữa ăn sáng, Diệp Phàm trước tiên hỏi hệ thống. Hệ thống, khách đến a. Ta đều đột phá cảnh giới, phần thưởng này có phải hay không là nên phát cho ta rồi hả? Diệp Phàm mở miệng thúc giục. Kiểm tra đến ký chủ cảnh giới đi đến tam phẩm sơ kỳ. Khen thưởng phát ra. Chúc mừng ký chủ, đạt được năng lực, yêu ngữ. Kiểm tra đến ký chủ tinh thần lực đi đến tứ phẩm sơ kỳ. Chúc mừng ký chủ, đạt được cao cấp thượng giai tinh thần lực vũ khí, phệ hồn chi phối thuật. Diệp Phàm nghe được có tinh thần lực vũ khí, con mắt nhất thời sáng lên. Tinh thần lực chỉ có đi đến tứ phẩm mới có thể thi triển tinh thần lực vũ khí. Cho tới nay, hắn tinh thần lực chỉ có thể dùng để quan sát. Bây giờ có thể làm một loại công kích thủ đoạn. Cộng thêm bản thân tứ phẩm sơ kỳ tinh thần lực cường độ. Đừng nói tam phẩm điên phong yêu thú, chính là tứ phẩm sơ kỳ tới hắn đều có thể va vào. Huống chi này tinh thần lực vũ khí lại còn là cao cấp thượng giai. Đặt ở lúc trước Thanh Thành, loại vũ khí này căn bản không tìm được. Cho dù ở bây giờ kinh thành, cao cấp thượng giai tinh thần lực vũ khí cũng không nhiều. Vật lấy hiếm là quý. Sao đến giá cả gì tự nhiên không cần nhiều lời. Diệp Phàm tùy tiện thác ấn một phần bán đi, cũng đủ để tùy tiện phung phí tài sản cả đời. Đang lúc Diệp Phàm hưng phấn lúc, dường ra phức tạp đủ loại tin tức toàn bộ tràn vào đại não. Diệp Phàm xoa xoa mi tâm, bây giờ tinh thần lực tăng cường, cộng thêm thức hải mở ra. Loại này trong lúc bất chợt tin tức quán thâu hắn cũng dần dần thói quen. Đương nhiên nếu như quán thâu đồ vật quá nhiều, vậy cũng quá sức. Chỉ bất quá Diệp Phàm trước tiên hiểu được, cũng không phải là tinh thần lực vũ khí, mà là đạt được thứ nhất năng lực, yêu ngữ. Yêu ngữ, thông tục mà nói chính là yêu tộc phát biểu. Mà yêu tộc tộc quân bất đồng, lẫn nhau giữa câu thông phát biểu cũng không giống nhau. Hấp thu lớn như vậy lượng phức tạp, yêu ngữ còn thật không dễ dàng. Nói cách khác, từ giây phút này tách ra, hắn có thể cùng yêu thú tiến hành câu thông. Đương nhiên, yêu thú phẩm cấp cao, tựa như cùng ban đầu bị giết hết thổ giao giao hồn, là có thể thông hiểu tiếng người, dĩ nhiên cũng có thể nói tiếng người. Muốn biết rõ, bây giờ rất nhiều nghiên cứu yêu thú võ giả cũng chỉ có thể thông qua yêu thú một ít hành vi cùng tương đối đặc thù tiếng kêu tới phân biệt yêu thú ý đồ. Trực tiếp nghe hiểu yêu thú ngữ nói, ít đòi khả năng. Diệp Phàm cơ có chút choáng váng đầu. Năng lực quán thâu quá trình ước chừng kéo dài không sai biệt lắm 2 giờ. Trong phút chốc, hắn cảm giác mình bên tai truyền tới phi thường yếu ớt thanh âm. Này nhân loại nhìn thật giống như không đúng lắm. Ta cảm giác trên người hắn khí tức rất nguy hiểm. Chúng ta có muốn hay không đánh lên hắn? Coi như hết, tối hôm qua ta có thể nhìn đến, kia trong ao đầm cốt nhận yêu đều bị người này cho một quyền tiêu diệt. Hắn thân thượng cảnh giới lại có đột phá, ta sợ hãi. Hay lại là chạy mau rồi liền như vậy. Diệp Phàm nhất thời không có phản ứng kịp. Theo bản năng cho là võ giả đang nói chuyện, nhưng những lời này âm lại rất kỳ quái, chỉ là chính mình đại não theo bản năng lý giải được rồi đối phương ý nghĩ. Chẳng lẽ vừa mới nói chuyện là yêu thú? Diệp Phàm đều cảm thấy có chút khó tin. Nếu thật sự là như thế, có lẽ tìm tới yêu hồn kỳ sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Ao đầm nguyên yêu thú ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy, đối với chính mình sinh tồn địa phương ít nhiều gì biết rõ một ít tin tức, tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ có thể có được có liên quan yêu hồn kỳ đầu mối. Cũng không biết rõ này có phải hay không là hệ thống cố ý tạo nên. Diệp Phàm ngược lại là cảm thấy thập phần thuận lợi. Không biết rõ sau khi trở về, Tiểu Tuyết biết rõ hắn nghe hiểu được nó nói chuyện là phản ứng gì. Ngay sau đó,
có liên quan phệ hồn chi phối thuật tin tức cũng truyền thụ đi vào. Phệ hồn chi phối thuật, cao cấp thượng giai tinh thần lực vũ khí, có thể thả ra chính mình tinh thần lực, đối chính mình tinh thần lực cảnh giới thấp võ giả hoặc là yêu thú tiến hành tinh thần chiếm đoạt. Chỉ phải chiếm đoạt thành công, liền có thể chi phối đối phương, khống chế đối phương thân thể. Phệ hồn chi phối thuật tổng cộng 8 tầng, mỗi tu luyện đột phá 1 tầng, là có thể nhiều đồng thời khống chế một người. Diệp Phàm nhìn đều sợ ngây người. Không hổ là cao cấp thượng giai tinh thần lực vũ khí, đây cũng quá mạnh. Gần đó là cùng tinh thần lực cảnh giới võ giả, không cách nào làm được chiếm đoạt cũng có thể tiến hành quấy nhiễu. Đương nhiên, vũ khí này không thể tùy tiện đối tinh thần lực cao hơn chính mình võ giả sử dụng, dễ dàng bị cắn trả. Chương 143, chi phối thuật sơ thường thử. Tinh thần lực nếu là bị cắn trả, hậu quả khó mà lường được. Nhẹ thì tinh thần lực bị thương nặng, nặng thì khả năng nguy cơ tính mạng. Đương nhiên, đối phương không cách nào khống chế chi phối thuật, cắn trả không đến nổi sẽ bị ngược lại khống chế. Nhưng dù cho như thế, phệ hồn chi phối thuật thi triển cũng phải cẩn thận. Lại chưa có hoàn toàn chắc chắn đối phương tinh thần lực cường độ dưới tình huống, hay lại là cẩn thận một chút. Diệp Phàm dần dần đem phệ hồn chi phối thuật tin tức tiêu hóa. Lần ngồi xuống này, liền lại vừa là ban ngày. Tứ phẩm sơ kỳ cường đại tinh thần lực ba động, khu vực này tầm thường yêu thú cũng không quá dám đến gần. Cho đến trăng treo ngọn cây. Buổi tối hao đầm trong rừng âm lãnh ẩm ướt, hàn phong thổi một cái, Diệp Phàm không tự chủ giật mình. Hắn ngẩng đầu đảo mắt nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên khác thường hào quang. Trước mắt hắn đối phệ hồn chi phối thuật nắm giữ coi như là cơ sở nhập môn. Tầng thứ nhất đăng đường nhập thất. Ánh mắt của Diệp Phàm chuyển một cái, rất nhanh thì phong tỏa một cái treo ở cách đó không xa trên cây bắt cất chu. Cây cối không sai biệt lắm có nửa người lớn như vậy, đang ở bốn phía kéo lưới, yên lặng chờ đợi con mồi tới. Nhị phẩm hậu kỳ cảnh giới, ở đàn yêu thú chung cũng không tính cao. Khó trách biết dùng loại này ẩn nút đơn giản phương thức tới săn đuổi. Con nhện toàn thân có tử sắc, phần lưng còn có một chút bạch tiêu biểu. Diệp Phàm ở hướng bên này đến gần, trong lòng bắt cất chu cả kinh. Này nhân loại thực lực thật giống như không đơn giản. Được né tránh. Đối với loại cảnh giới này yêu thú, bọn họ chỉ biết rõ như thế nào xu cắt tị hung, cũng sẽ không quá đi suy nghĩ phức tạp gì vấn đề. Chạy không thoát. Diệp Phàm trong mắt tinh quang chợt lóe, trong đầu tinh thần lực hóa thành vô hình mũi tên, cường đại tinh thần đánh vào trong nháy mắt đâm vào đang muốn chạy trốn bắt cước chu trong đầu. Bắt cước chu phát ra kêu thê lương thảm thiết, thậm chí đều không cách nào tại chính mình trên mạng tiếp tục đợi tiếp. Về phía sau ngã một cái, đập vào trên mặt đất, nhúc nhích mấy cái liền cũng không nhúc nhích nữa. Diệp Phàm lúc này ánh mắt hơi có chút mờ mịt, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Hắn có thể cảm giác được bây giờ mình chính nắm trong tay bắt cước chu thân thể, cái này làm cho hắn có loại chính mình trở thành yêu thú ảo giác. Hắn không được tự nhiên địa khống chế tám cái chân dài, thế giới trước mắt cũng trở nên có chút không bình thường. Mắt thấy vốn là không động đậy bắt cước chu lại lảo đảo đứng lên. Ánh mắt của bắt cước chu cùng Diệp Phàm mắt đối mắt. Loại cảm giác này giống như là ở trước gương nhìn trong gương chính mình. Hai người trong đầu tinh thần lực tiến hành mắt đối mắt. Diệp Phàm thử chi phối bắt cước chu, khống chế lần nữa leo về trên mạng nhện. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Chính là chỗ này loại thật giống như biến thành yêu thú một loại cảm giác để cho hắn có chút không thích ứng. Đương nhiên, loại tinh thần này liên lạc tùy thời có thể cắt ra. Một khi cắt ra, bắt cước chu liền thật thành một cái chết hẳn yêu thú. Diệp Phàm đang chuẩn bị rút đi tinh thần lực, đột nhiên động tác một hồi. Có lẽ ngươi có thể cử đi một chút dục tràng. Diệp Phàm đột nhiên xoay người núp ở trong bụi cây rậm rạp, khí tức kích động trừng phạt sau thu liễm đến cực hạn rồi. Cùng cụt. Bên kia trong bụi cây rậm rạp, một chỉ răng nanh răng nhọn trải rộng cá sấu chậm rãi bò tới. Thân thể nhìn đều có hơn 3 mét, mà cá sấu cảnh giới lại cũng ở đây tam phẩm điên phong. Chắc là cảm giác được tin tức của hắn, cho nên tới săn thú. Làm sao sẽ nghĩ đến, Diệp Phàm trong lúc bất chợt liền biến mất. Cá sấu áo não nhìn hướng bốn phía. Để mắt tới hóa thân yêu chu, Diệp Phàm phát hiện mình thực ra vẫn có thể thao túng yêu chu thân thể. Điều này có nghĩa là yêu chu sẽ đổ vật hắn cũng có. Chỉ thấy phía trên yêu chu đột nhiên phát động tập kích, là Diệp Phàm khống chế đối phương điên cuồng khuyết tán sợi tơ, dự định từng vòng quấn lấy đối phương. Đương nhiên, chính là nhị phẩm hậu kỳ yêu thú công kích. Đối ở trước mắt tam phẩm điên phong cá sấu trên thực tế không có tạo thành bất kỳ thực chất tổn thương, có thể đặc dính tơ nện như cũ trong phút chốc khống chế được cá sấu động tác. Cá sấu chợt ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm trên cây bắt cước chu. Hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt bắt cước chu là gan lớn như vậy. Diệp Phàm tinh thần lực khống chế bắt cước chu, đồng thời nghe hiểu cá sấu đột nhiên phát ra gầm nhẹ một tiếng. Ta muốn xé nát ngươi. Cá sấu hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ bị thấp như vậy cảnh giới tiểu yêu thú khiêu khích. Giữa cá sấu tràn đầy góc cạnh cái đuôi chợt hất một cái, kinh khủng lực tinh thần sức lực xuyên qua bắt cước chu sở đại thân cây. Mắt thấy thân cây rồi rít sụp đổ, đem vốn là cấu trúc tốt săn đuổi mạng nhện toàn bộ cho xé rách ra tới. Bắt cước chu nhanh chóng ở thân cây giữa di động nhảy, thỉnh thoảng phun ra một đoàn một dạng tơ nhện quấy nhiễu cá sấu. Cá sấu con ngươi tử địa nhìn chằm chằm phía trên bắt cước chu, hồn nhiên quên được nó tới muốn đánh đoán lùng giết con mồi. Có lẽ cá sấu không có nhận ra được Diệp Phàm khí tức, theo bản năng cho là Diệp Phàm đã rời đi. Cá sấu to lớn có lực chân ngắn chợt đạp một cái. Diệp Phàm ở trong bóng tối nhìn, trong lòng cả kinh, lại nhảy cẩn lên. Bén nhọn móng đuốt trong nháy mắt chộp vào thân cây. Bên trên, như trên mặt đất một loại nhanh chóng hướng bắt cước chu đuổi theo. Luân tốc độ, bắt cước chu như thế nào hơn được cá sấu? Dáng vốn nhỏ nó cũng chỉ có thể dựa vào nhảy để đền bù thân pháp chưa đủ. Ngay tại bắt cước chu lần nữa thử nhảy né tránh lúc, cá sấu chợt chui ra, giữa không trung há to miệng một cái. Tại chỗ đem bắt cước chu cắn trúng. T. Đại não chuyển tới có chút đau nhói. Diệp Phàm theo bản năng trừng mắt nhìn, chi phối đối tượng như là tử vong, đối khống chế đi qua tinh thần lực cũng sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng. Chỉ bất quá cái này cùng cắn trả so với, không đáng kể chút nào. Diệp Phàm cũng vào giờ khắc này bắt được cơ hội. Lăng Thiên Huyền Công vận chuyển đồng thời, tùy phong ảnh thi triển mà ra. Nước sơn đêm tối sắc chi trung, cá sấu hạ xuống lúc phát giác nguy hiểm.
có thể giữa không trung nó đã không có bất cứ cơ hội nào. Diệp Phàm tuyệt phong kiếm pháp phiêu giật thoáng qua, tam phẩm điên phong cường đại khí huyết lôi cuốn đến tinh ảnh kiếm. Phốc suy, tam phẩm điên phong cảnh giới cá sấu bị Diệp Phàm ở trong bóng tối đột nhiên một chiêu đấm phát chết luôn. Cá sấu nửa người dưới yếu ớt nhất, trực tiếp bị Diệp Phàm mổ xẻ hai nửa, một mực kéo dài đến đầu. Trên người Diệp Phàm không dính một giọt máu tươi. Cá sấu còn chưa phản ứng kịp, liền đập vào trên mặt đất, máu tươi vãi đầy mặt đất. Trước hắn đột nhiên đánh lén Nghiêm Ngư yêu thú cũng phải phí nhiều chút công phu. Bây giờ sát cái tam phẩm điên phong, lực phòng ngự kinh người cá sấu, một cái đánh bất ngờ là có thể tại chỗ đấm phát chết luôn. Phệ hồn chi phối thuật thật là tốt dùng. Diệp Phàm yêu thú đánh chết số biểu hiện vì tam. Diệp Phàm thu hồi cá sấu ngư yêu thú nội đan cùng thi thể, vẻ mặt vô cùng dễ dàng. Bây giờ mình đạt tiêu chuẩn đã cơ bản có bảo đảm. Dù là bây giờ hắn không hề làm gì, tìm cái địa phương an tĩnh tu luyện nữa cái 13 ngày. Quân huấn kết thúc, chính mình cũng có thể đuổi kịp vạch thông qua. Đương nhiên, Thanh Long học viện những học sinh mới gần như mỗi một người đều tâm cao khí ngạo. Còn thật không có nhân sẽ chọn đàng hoàng cậu thả đến cuối cùng. Dưới cái nhìn của bọn họ, thật là loại dáng vẻ này, đó mới sẽ luân vì trong mắt mọi người trò cười. Hôm sau, nghỉ ngơi một đêm Diệp Phàm đúng lúc đụng phải một cái đang ở ao đầm mang hiếm thấy thanh thủy đàm trung bất tràng cự tích. Cự tích đang ở an tĩnh nước uống, trong lúc bất chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Diệp Phàm. Là thức ăn. Cự tích phát ra một tiếng than nhẹ, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Chương 144, bắt nạt kẻ yếu. Bây giờ hôi ban cự tích đã hảo không cái gì nước uống hứng thú. Hôi ban cự tích ở tam phẩm điên phong, nhìn dáng không thể so với hôm qua cá sấu tiểu, thậm chí ở trên đất bằng tốc độ di động so với hôm qua cá sấu còn nhanh hơn. Trong chớp mắt liền xông về Diệp Phàm. Thức ăn, ngươi là ta. Hôi ban cự tích lần nữa phát ra gầm nhẹ, miệng to chợt hướng Diệp Phàm cắn tới. Chính là tam phẩm sơ kỳ nhân loại, nó làm sao có thể biết sợ? Nếu xông đến trước mặt nó, vậy thì làm nó món ăn trên bàn đi. Nhưng ai biết một giây kế tiếp, Diệp Phàm tức thì vô cùng bình tĩnh về mép. Ngươi có phải hay không là cao hứng quá sớm? Diệp Phàm đối với hôi ban cự tích gầm to cho ra đáp lại. Hôi ban cự tích lại trong lòng là cả kinh, tên nhân loại này chẳng nhẽ biết do nó vừa mới ở nói cái gì? Điều này sao có thể? Một giây kế tiếp, nó một cái cắn này bị tinh ảnh kiếm thân kiếm rút ra ở trên mặt. Đầu có chút tiện nghi, Diệp Phàm né người như chớp. Miệng của hôi ban cự tích đúng lúc đụng vào Diệp Phàm phía sau trên thân cây. Không đợi hôi ban cự tích phản ứng kịp, Diệp Phàm thiên nguyên kính đấm ra một quyền. Chỉ là chiêu thứ nhất, quả đấm hung hăng đánh trúng hôi ban cự tích gò má. Hôi ban cự tích gương mặt da thịt cùng bắp thịt trong nháy mắt nổ lên. Thân thể hoành lật tầm vài vòng, vang một tiếng chật vật rơi xuống đất. Diệp Phàm âm thầm lắc đầu, này tam phẩm điên phong giữa yêu thú với nhau chênh lệch còn không phải một chút nhỏ. Hôm qua cái kia cá sấu nếu như chính diện đối chiến, còn chưa nhất định có thể lập tức bắt lại. Nhưng này hôi ban cự tích, ngoại trừ tính tình mãng trở ra, phản ứng chậm, công kích cũng tương đối lân độc. Cũng chính là nhìn hắn thật giống như mới tam phẩm sơ kỳ, cảm thấy đắn đo hắn không tốn sức chút nào. Làm Diệp Phàm đến gần ngã xuống đất hôi ban cự tích lúc, hôi ban cự tích còn choáng váng đầu hoa mắt, thấy Diệp Phàm đứng ở bên cạnh, bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau, thân thể cũng đang phát run. Người trước mắt này loại rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rõ ràng khí tức thật giống như không có chính mình mạnh, nhưng đột nhiên gian buộc phát ra lực lượng, căn bản không phải nó có thể ngăn cản. Diệp Phàm tức cười cười một tiếng, hắn vốn tưởng rằng yêu thú bị công kích sẽ nổi điên, không nghĩ tới trong yêu thú cũng có bắt nạt kẻ yếu tồn tại. Chỉ không gì hơn cái này cũng tốt, hắn vừa vặn muốn từ đối phương nơi này tìm một chút liên quan tới yêu hồn kỳ đầu mối. Khoảng cách nhiệm vụ thời gian kết thúc có thể cũng chỉ có một ngày, có muốn hay không tử? Diệp Phàm nhìn về phía hôi ban cự tích hỏi. Hôi ban cự tích lắc đầu liên tục, đang cảm thụ đến Diệp Phàm trong mắt sát ý lúc, hắn bốn cái chân cũng đang run rẩy. Diệp Phàm toét miệng cười một tiếng, ta là người rất nói phải trái, ngươi chỉ phải ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề, ta để cho ngươi đi, ngươi xem coi thế nào. Hôi ban cự tích vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, này nhân loại tại sao nói như vậy, chẳng lẽ nói này nhân loại thật biết rõ mình đang nói gì? Hôi ban cự tích thử gầm nhẹ một tiếng, biết rõ. Diệp Phàm lộ ra nụ cười thỏa mãn, rất tốt, bây giờ ta đang ở tìm một vật, là một cái lá cờ, tiêu yêu hồn kỳ, phải là một rất lợi hại đồ vật. Có không có ấn tượng gì? Diệp Phàm suy nghĩ này hệ thống cũng có chút không góp sức, như thế nào đi nữa cũng nên cho mình nhìn một chút yêu hồn kỳ dáng dấp ra sao đi. Ở nơi này hao đầm nguyên tất cả mọi người là hai mắt sờ một cái mù, tìm yêu thú cũng tốn sức, chớ nói chi là tìm một cái lá cờ nhỏ. Lá cờ? Hiển nhiên hôi ban cự tích đối với lần này cũng không phải hiểu rất rõ. Diệp Phàm thấy vậy, sắc mặt tối sầm. Trong lòng hôi ban cự tích đột nhiên cả kinh, cho là Diệp Phàm muốn giết hắn, tâm lý sợ muốn mạng. Nói tốt nói phải trái đâu rồi, ta xem ngươi không có chút nào nói phải trái. Ta còn không có gì cả trả lời, ngươi mặt liền tối, quá mẹ nó chân thật đi. Diệp Phàm thử hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi để cho ta tìm yêu hồn kỳ, dù sao cũng phải cho ta nhìn xem một chút yêu hồn kỳ dáng dấp ra sao đi. Nếu không ngươi nhiệm vụ này để cho ta thế nào chấp hành? Rốt cuộc ta là ký chủ cũng là ngươi là ký chủ. Diệp Phàm một phen truy hỏi, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái lá cờ đồ án. Cờ này tử có huyết sắc, nhìn liền âm khí trầm trầm. Ở lá cờ trung gian, phát họa một cái vô cùng dữ tợn yêu thú đầu đồ án. Diệp Phàm buộc phát hiếu kỳ, hệ thống, vật này lai lịch ra sao? Nếu là ngươi biết rõ, chẳng lẽ là từ cổ phong quốc thời đại truyền xuống? Hệ thống trả lời trước sau như một đơn độc. Giám định chức năng còn chưa mở ra, không cách nào báo cho biết. Diệp Phàm liếc một cái, này hệ thống thật không có chút nào biết rõ vu vi. Bất quá hắn cũng cảm giác mình hỏi một câu nói nhảm. Này trong bí cảnh mặt lưu lại đồ vật, không phải cổ phong quốc còn xuất lại sẽ còn là cái gì? Muốn biết rõ phàm là từ bí cảnh xuất thổ đồ vật, có chút hiếm đồ chơi đều có đủ để hủy sơn liệt địa kinh khủng năng lực. Diệp Phàm thấy trước mắt này hôi ban cự tích còn run sợ trong lòng mà nhìn mình, thật giống như đang cố gắng nhớ lại. Diệp Phàm dứt khoát cầm lên bên cạnh cành cây, không nói hai câu trên đất nhuyễn bột trong đất còn nguyên tướng kỳ tử đồ án hội chế đi xuống. vốn là còn vẻ mặt mờ mịt, cố gắng nhớ lại, định hiểu Diệp Phàm lời nói Hôi Ban Cự Tích đột nhiên con mắt sáng lên. "Này, vật này ta bài kiến." Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, xem ra chính mình vận khí này vẫn không tính là kém. "Ngươi chắc chắn chứ? Nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ để cho ngươi biết rõ, tử làm một kiện khó khăn bao nhiêu sự tình." Diệp Phàm nhắc nhở. Hôi Ban Cự Tích đổi vội vàng lắc đầu, "Thế nào ta dám lừa ngươi, ta là thật biết rõ." Diệp Phàm thấy Hôi Ban Cự Tích này đôi mắt nhỏ một đi một vòng, luôn cảm thấy không có hảo tâm gì. "Vậy vật này ở nơi nào?" Diệp Phàm hỏi. Hôi Ban Cự Tích chậm rãi nói, "Ao đầm nguyên phía nam, có khu vực tất cả đều là tiểu sơn khâu, ta đã từng ngủ ở bên kia. Chỉ là sau đó rời đi nơi đó, bất quá vật này sẽ ở đó khu vực, ta thì ra thấy qua không chỉ một lần. Chỉ bất quá không có người nào dám đến gần. Phía trên khí tức rất đáng sợ." Diệp Phàm thấy Hôi Ban Cự Tích này nghiêm túc trả lời, cũng không giống là giả dáng vẻ. "Vậy thì chớ ngẩn ra đó, dẫn đường đi." Diệp Phàm nhắc nhở. Hôi Ban Cự Tích vẻ mặt hốt hoảng, phía nam yêu thú cảnh giới phổ biến cũng tương đối cao, đi qua không phải chịu chết à? Diệp Phàm lộ ra vô cùng hiền hòa nụ cười. "Ngươi nghĩ lời nói, ta có thể bây giờ sẽ đưa ngươi trước chết." Trong lòng Hôi Ban Cự Tích vô cùng bi phẫn, dưới mắt chỉ có thể ngoan ngoan chôn túi đầu. "Được, ta dẫn đường." Diệp Phàm hài lòng gật gật đầu, "Ngươi xem, chúng ta câu thông, sự tình cũng sẽ không trở nên phức tạp như vậy không phải?" Bây giờ Diệp Phàm cũng cảm thấy, cùng yêu thú đối thoại thực ra còn rất thuận lợi. Từ Hôi Ban Cự Tích trong miệng, hắn cũng biết chính mình trước mắt phương vị, coi như là ở ao đầm nguyên phía nam đến gần trung tâm vị trí, nhưng là địa điểm càng đến gần phía tây, mà ao đầm nguyên phía tây phần lớn đều là một ít thấp cảnh giới yêu thú, cho nên hắn mới không có gặp phải đặc biệt gì lợi hại yêu thú. Mà Hôi Ban Cự Tích cũng sợ hai gặp phải cường đại yêu thú, đưa nó trở thành bữa ăn tối, chỉ đành phải thử trước đi vòng qua tây nam, ở đi đến trong trí nhớ tiểu sơn khâu. Mới đầu Hôi Ban Cự Tích rất là cẩn thận, nó cũng liền ở gặp phải một ít yếu tiểu yêu thú thời điểm gần lớn. Diệp Phàm đều cảm thấy Hôi Ban Cự Tích bạch hạt này thể chặt rồi, dáng dấp như vậy tráng, lá gan thực ra lại kinh sợ muốn mạng. Chương 145, lừa dối giá. Dọc theo đường đi, Hôi Ban Cự Tích đối Diệp Phàm thực lực có nhận thức rõ ràng. Cùng nó cùng cảnh giới yêu thú, trong tay Diệp Phàm vậy hay cùng cắt giao hẹ như thế. Diệp Phàm đánh chết số theo bộ phát đến gần phía nam, gia tăng cũng càng ngày càng nhiều. Đảo mắt đánh chết số thì đến được rồi 10 con. Một đường giết tới rồi chạm vào tối. Diệp Phàm huấn luyện đồng phục chiến đấu bên trên dính đầy đủ loại yêu thú máu tươi. Bí cảnh ngoại, Lý Ngọc đám người lại một lần nữa mắt tròn váng. Không đã đột phá một tầng cảnh giới à? Thế nào đánh chết số thoáng cái liền từ tam vượt qua đến 10. Trong vòng một ngày sát 7 con tam phẩm điên phong yêu thú. Muốn biết rõ Diệp Phàm cảnh giới cho dù đột phá cũng mới tam phẩm sơ kỳ. Đây không khỏi cũng quá mạnh đi. Chẳng nhẽ liền Diệp Phàm liền có mệnh hay không? Trong lúc nhất thời, Lý Ngọc cũng tại nội tâm sâu sắc hoài nghi, Diệp Phàm thật là võ giả sao? Yêu thú cũng không có mạnh như vậy. Trước mắt bí cảnh chung, đánh chết số vốn là cao nhất là 7 con. Là ban đầu đặt câu hỏi cái kia tam phẩm hậu kỳ nữ tử. Nữ tử nguyên lực thiên phú đặc biệt cao, mà đem cần đánh sát yêu thú chính là ở tứ phẩm sơ kỳ. Tam phẩm yêu thú và tứ phẩm yêu thú vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nữ tử cái tốc độ này đã kinh vi thiên nhân. Trần Bân lão sư, các ngươi lần này tân sinh có thể so với trước mấy giới đều phải mạnh a. Khóe miệng của Lý Ngọc kéo ra, ta nhớ được 2 năm trước, Chu Tước học viện bên kia có người nữ sinh cũng là lợi hại vượt quá bình thường, thật giống như kêu Lưu Hàm. Trần Bân sắc mặt như cũ, cũng không trả lời cái gì. Lý Ngọc cũng không có không tức thời nói tiếp. Ánh mắt của hắn tận lực rời đến một cái tên khác bên trên. Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong bây giờ đánh chết số cũng không thấp, bây giờ đã có 6 con. 3 ngày 5 con, tốc độ này đã tính là không tệ. Lý Thanh Phong cảnh giới mới vừa đột phá đến tam phẩm sơ kỳ, mà yêu cầu đánh chết nhưng là tam phẩm hậu kỳ yêu thú. Không có chút phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cũng rất khó. Đương nhiên, Lý Ngọc quan sát Lý Thanh Phong, không phải là bởi vì Lý Thanh Phong xuất sắc thành tích. Trong lòng Lý Ngọc căm thầm cô, danh tự này thế nào càng xem càng nhìn quen mắt đây. Trong lúc bất chợt, Lý Ngọc chợt nhớ tới cái gì, đồng tử chợt co rụt lại. "Khu, Trần Bân lão sư, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta đi nhà cầu." Trần Bân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không thèm để ý. Bây giờ hắn thời khắc quan sát các học sinh trạng thái. Trước mắt mới 3 ngày, còn không có học sinh bị truyền tống đi ra. Tất cả mọi người là có thể chiến là chiến, không địch lại liền lui, chơi đùa một tay tốt chiến thuật du kích. 15 ngày, sát yêu thú không gấp, mà là phải như thế nào an toàn đợi đến thứ 15 ngày mới càng mấu chốt. Đi tới nhà cầu, Lý Ngọc xác nhận nhà cầu không người. Lúc này đóng lại cửa nhà cầu, liền vội vàng bấm điện thoại. "Này." Điện thoại đối diện truyền đến một cái thanh âm hơi trầm thấp nam tử tục tằng thanh âm. "Gia chủ, ta là Lý Ngọc." Nam tử giọng nghi ngờ, "Lý Ngọc?" Bàng hệ tự nhiên vào không phải gia chủ mắt, Lý Ngọc cũng chỉ là lúng túng sờ lỗ mũi một cái. "Chính là ở bí cảnh quản lý thật sự Lý Ngọc, ngài quên, lần trước ta đi theo ta nhị thúc Lý Tu tới." Người đàn ông trung niên nhất thời bừng tỉnh, "Lý Tu, ta thật giống như có chút ấn tượng, ngươi là với sau lưng Lý Tu tiểu tử kia." Lý Ngọc gật đầu liên tục, "Là ta không sai, gia chủ không nghĩ tới còn nhớ ta. Cho nên ngươi tìm ta có chuyện gì?" Người đàn ông trung niên hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian. Lý Ngọc gấp vội mở miệng, "Gia chủ, thực ra ta vừa mới thấy một cái tên, cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt, đặc biệt hướng ngài bẩm báo. Chính là một cái tên, loại chuyện nhỏ này ngươi cũng muốn nói với ta?" Người đàn ông trung niên thanh âm mang theo bất mãn, "Trẻ tuổi này tiểu bối làm sự tình thế nào như thế không có nặng nhẹ." Lý Ngọc phát giác người đàn ông trung niên tâm tình không đúng, cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp nói, "Cái tên đó kêu Lý Thanh Phong." Điện thoại đối diện nhất thời yên tĩnh trở lại. "Ngươi lặp lại lần nữa, cái tên đó tên gì?" Lý Ngọc có thể cảm giác được, gia chủ giọng thay đổi. Giọng điệu này rất phức tạp, có chút áy náy, nhưng cũng có chút phẫn nộ. Lý Thanh Phong." Lý Ngọc hay lại là lặp lại một lần. Điện thoại đối diện, người đàn ông trung niên nắm thật chặt điện thoại di động, "Ngươi ở chỗ nào thấy danh tự này?" Lý Ngọc vội vàng trả lời, "2 ngày trước, Kinh Bắc Đại học 4 đại học viện mang học sinh tới quân huấn, Thanh Long học viện bên này, ta vừa vặn thấy danh tự này. Nhìn số liệu, thật giống như hắn vẫn cái thiên mệnh võ giả. Người đàn ông trung niên hô hấp trở nên dồn dập. Thiên mệnh võ giả? Lý Ngọc Dạ đặt thử dò xét nói, gia chủ, cần ta này vừa chú ý cái gì không? Hắn sở dĩ cảm thấy danh tự này quen tai, là bởi vì hắn nhị thúc đã từng say rượu thời điểm thuận miệng nhấc một cái miệng. Đều nói bây giờ Lý gia gia chủ có một con trai nhỏ hoàn khố bá đạo, nhưng kỳ thật Lý gia gia chủ còn có một con trai lớn. Có thể con trai lớn lúc còn trẻ bị mẹ kế nhiều lần làm nhục khiêu khích, cuối cùng vẫn mà rời đi Lý gia. Mất tích sau đó, chậm chạp không có tìm được nhân. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều đưa này đã từng Lý gia đại thiếu gia trở thành người chết. Không hề sẽ có người đi nói tới. Nhắm lại miệng của ngươi, chuyện này ngươi tâm lý biết rõ liền có thể. Ngươi cũng không cần làm gì, chuyên tâm làm ngươi chuyện. Dứt lời người đàn ông trung niên liền cúp điện thoại. Lý Ngọc muốn nói lại thôi, nghe điện thoại đối diện âm thanh bận, bất đắc dĩ cười khổ. Vốn tưởng rằng bắt được cái gì trọng yếu cơ hội, bây giờ nhìn lại, ngược lại là toi công dã tràng. Thực ra hắn không phải là không có nghĩ tới, đem tin tức tán cho người khác, từ gia chủ phản ứng đến xem, này không phải chuyện nhỏ. Không biết sao gia chủ vừa mới xuống phong khẩu lệnh, nếu là hắn dám chuyển đi, hắn ở trong nhân thế thời gian cũng hết mức. Lý Ngọc thở dài, xoay người đi ra khỏi nhà cầu. Lý gia cao ốc trong khu nhà cao cấp, ngồi ở bên trong thư phòng người đàn ông trung niên đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi, hơi khói từ từ phun ra. Phong Nhi, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn trở lại kinh thành. Lựa chọn của ngươi kinh bắc, rốt cuộc là vì cái gì đây? Người đàn ông trung niên trong ánh mắt tràn đầy tang thương. Ao Đầm Nguyên. Giờ phút này Diệp Phạm đã đi theo Hôi Ban Cự Tích đi tới trong miệng nhắc tới gò núi. Lạ thường là đến gần gò núi khu vực, dọc theo đường đi cũng không thấy một con yêu thú. Từ trước đến giờ cẩn thận Diệp Phạm theo bản năng nhận ra được có cái gì không đúng. Ngươi có phải hay không là còn có cái gì chuyện trọng yếu không có nói cho ta biết? Diệp Phạm đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Hôi Ban Cự Tích. Hôi Ban Cự Tích thân thể run lên, không có a, tại sao nói như thế? Diệp Phạm dừng bước, ngươi đã nói, ngươi đã từng ở tại nơi này khu vực, vậy tại sao các ngươi đột nhiên rời đi chính mình xảo huyệt đây? Trước mắt Liên Miên Tiểu Khâu bao phủ một tầng hắc khí, nhìn liền rất không ổn. Chỉ là tới gần nơi này khu vực, nhiệt độ cũng giảm xuống chừng mấy độ. Thân thể không lý do cảm giác tia dùng mình. Ánh mắt của Hôi Ban Cự Tích lóe lên, chỉ nơi này là quá không thoải mái, cho nên mới rời nhà mà thôi. Ánh mắt của Diệp Phàm run lên, ngươi không nói thật với ta đúng không? Ngươi biết rõ gạt ta giá là cái gì không? Hôi Ban Cự Tích lại còn tiếp tục mạnh miệng, ta thật không rõ ngươi nói cái gì, ngươi muốn tới nơi này, cho nên ta mang ngươi tới nơi này, ta làm gì sai sao? Nhưng mà sau một khắc, Hôi Ban Cự Tích cặp mắt đột nhiên vô thần. Hôi Ban Cự Tích thân thể thống khổ co quắp hai cái, ầm ầm nằm úp sấp dưới đất. Diệp Phàm thi triển phệ hồn chi phối thuật. Chương 146, trong núi hổ. Hôi Ban Cự Tích vô thần hai con ngươi đột nhiên nhiều hơn một tia kỳ quái thần thái. Diệp Phàm tinh thần lực trong nháy mắt đem Hôi Ban Cự Tích tinh thần chiếm đoạt, trực tiếp nắm trong tay Hôi Ban Cự Tích thân thể. Hắn có thể khẳng định, này Hôi Ban Cự Tích khẳng định không có bình yên tâm. Yêu thú một loại rời nhà có hai loại khả năng, một loại là hoàn cảnh không thích hợp sinh tồn, một loại là bị càng cường đại yêu thú chiếm lĩnh xào huyệt. Mới vừa rồi Hôi Ban Cự Tích hiển nhiên có chút dấu dếm, phản phất như là cố ý đưa hắn dẫn tới. Hắn có thể không cảm thấy yêu thú có thể đối một mình hắn loại hảo tâm gì. Nếu này Hôi Ban Cự Tích như thế chăng thứ thời, hắn cũng vui vẻ để cho đánh chết số nhiều hơn nữa thêm một cái. Sau đó hắn chỉ cần lại đánh chết hai cái tam phẩm điên phong yêu thú liền có thể bắt được mãn phần. Diệp Phàm khống chế Hôi Ban Cự Tích, mang theo Hôi Ban Cự Tích đi tới tiểu khâu trấn núi. Nơi phụ cận này không có yêu thú, hắn tìm được một cái so sánh nhận nút huyệt động nhỏ. Hắn dự định trước khống chế Hôi Ban Cự Tích đi ra ngoài điều tra một vòng, thuận tiện tìm một chút nơi này có tồn tại hay không yêu hồn kỳ. Này Hôi Ban Cự Tích vừa mới một bộ không có hảo ý dáng vẻ, nhất định là giữ lại hố chờ hắn. Hôi Ban Cự Tích chậm rãi bò ra ngoài hang động, bắt đầu hướng tiểu sơn khâu sơn thắt lưng leo đi. Bây giờ trên người Hôi Ban Cự Tích lộ ra nhàn nhạt tử khí, thân thể mặc dù bị khống chế, có thể cuối cùng là một cô thi thể. Hôi Ban Cự Tích tốc độ bò cực nhanh, trong nháy mắt liền vòng tiểu khâu một vòng đi tới giữa sườn núi. Nơi này gò núi không ít, không biết được tìm tới khi nào. Hắn hiện tại thời gian vô cùng cấp bách, nếu như lại không nhanh điểm đem yêu hồn kỳ tìm tới, đợi sắc trời tối sầm lại, chờ đợi hắn đúng là thu về một nửa cảnh giới trừng phạt. Nếu là từ tam phẩm sơ kỳ biến thành nhị phẩm sơ kỳ, hắn có thể sẽ tại chỗ phun máu ba lần. Cho tới hắn bắt đầu khống chế Hôi Ban Cự Tích tăng thêm tốc độ. Chỉ chẳng qua hiện nay dù là tinh thần lực đi đến tứ phẩm sơ kỳ, có thể thao túng Hôi Ban Cự Tích phạm vi cuối cùng không cách nào bao trùm khắp gò núi bảy. Bất đắc dĩ Diệp Phàm lợi dụng trừng phạt đem khí tức tu liễm, một bên khống chế Hôi Ban Cự Tích, một bên chậm rãi rời đi hang động. Tứ phẩm sơ kỳ tinh thần lực đi đến nhất tâm nhị dụng hay lại là không có vấn đề gì. Một vừa chú ý quan sát Hôi Ban Cự Tích nơi đó thị giác, Diệp Phàm một bên rẻ đặt đi tới. Cho dù hắc khí bao phủ, Diệp Phàm lại phát hiện đây cũng không phải là nào đó độc khí, càng giống như là một loại âm trầm tử vong hoa khí. Vong linh quá nhiều, hội tụ mà thành. Ở gò núi chi bên trong hành động, thỉnh thoảng sẽ truyền tới quỷ dị âm thanh, như có vô số tầm mắt chính đang âm thầm quan sát. Loại này hảo giác để cho Diệp Phàm không khỏi lên tinh thần. Là cái gì tạo thành nơi này xuất hiện nhiều như vậy hoa khí? Chẳng lẽ là yêu hồn kỳ? Hôi Ban Cự Tích nói qua, nó đã từng là ở nơi này, nói cách khác, yêu hồn kỳ chuyện rất lâu trước kia liền bị để ở chỗ này. Chỉ bất quá thấy Hôi Ban Cự Tích bộ dáng kia, cũng không giống như là bị ảnh hưởng. Nơi này oán khí đậm đà đến nếu như lâu dài đợi ở chỗ này, nhẹ thì làm xáo trộn thần trí, nặng thì điên mê muội. Như không phải như vậy, kia liền chỉ có một khả năng. Như yêu hồn kỳ tồn tại lời nói, có phải hay không là có lợi hại gì yêu thú tướng yêu hồn kỳ mang đi qua. Từ đó ép Hôi Ban Cự Tích tộc quần hoảng hốt rời đi, bỏ qua quê hương của chính mình. Diệp Phạm như thế như vậy suy đoán, nhưng vấn đề là, Hôi Bang cự tích từ đầu đến cuối cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn cũng trước mắt không có quan sát được bất kỳ yêu thú gì khí tức. Nơi này gò núi an tĩnh đáng sợ, không có chim thú vật, trong không khí tràn đầy tĩnh lặng. Hệ thống, có thể kiểm tra đến yêu hồn kỳ sao? Diệp Phàm cảm thấy hệ thống bao nhiêu mới có thể cử đi điểm dụ tràng. Kiểm tra đến lượng lớn oán hồn. Yêu hồn kỳ vị trí phong tỏa chung. Đang ở hệ thống chuẩn bị phong tỏa yêu hồn kỳ vị trí thời điểm, Hôi Bang cự tích bên cạnh một đạo bóng mờ đột nhiên xuất hiện. Diệp Phàm đồng tử co rụt lại. Một cổ cường đại đến làm người ta hít thở không thông khí tức đột nhiên xuất hiện. Hôi Bang cự tích ngay cả chạy trốn tới đều làm không được đến. Mới vừa nghiêng đầu, một cái lộ ra nồng nặc mùi máu tanh miệng khổng lồ tại chỗ đem Hôi Bang cự tích nửa người nuốt vào. Hôi Bang cự tích hết lần này tới lần khác đầu né tránh căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Diệp Phàm còn sót lại tinh thần lực biến mất trước, chỉ có thể nhìn thấy một cái dữ tợn hổ đầu. Diệp Phàm chân mày hơi cau lại, khống chế Hôi Bang cự tích tinh thần lực không có. Bây giờ Diệp Phàm cũng không cần hệ thống trả lời, đại khái liền đã biết rõ yêu hồn kỳ ở cái gì vị trí. Hắn ánh mắt nhìn về phía đối diện gò núi, ở xanh um tươi tốt cánh rừng che dấu hạ. Diệp Phàm có thể nhìn thấy một cái dáng khổng lồ, sát khí 10 phần tóc tím cự hổ chậm rãi đi đi lại lại. Lúc trước hắn biến mất trước tinh thần lực có thể thấy, cự hổ trong miệng bên trên đầu răng bén nhọn, tựa như cùng kiếm xì hổ. Lông như tử châm, bước đầu suy đoán, này đầu lão hổ cảnh giới ít nhất cũng ở đây lục phẩm. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Vừa mới đánh chết Hôi Bang cự tích, đối phương căn bản không có bại lộ thực lực gì. Hiển nhiên Hôi Bang cự tích ở đối phương xem ra cũng bất quá là hai ăn rồi quả và thôi. Ánh mắt của Diệp Phàm đông lại một cái. Hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời rời đi. Hắn phải dùng phệ hồn chi phối thuật khống chế nữa một con yêu thú. Tốt nhất là tứ phẩm sơ kỳ, tốc độ di động nhanh. Trong núi này hổ như thế cáo kỉnh thị huyết, chắc hẳn chính là bị yêu hồn kỳ ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng cũng không muốn rời đi, có thể tưởng tượng được trong núi hổ khả năng đối yêu hồn kỳ sinh ra nào đó lệ thuộc vào. Vô luận là loại nào, yêu hồn kỳ 10 có 8 9 đều có thể ở này lão hổ trong huyệt động hoặc là bị lão hổ thủ hộ. Biện pháp duy nhất chính là phải làm được lão hổ dẫn ra. Chính mình chờ cơ hội mà động, cầm đồ vật chạy. Kế hoạch là rất tốt đẹp. Diệp Phàm nhìn không chết hiểu sắc, để lại cho hắn thời gian đã không nhiều. Thành bại tất cả ở lần này. Hắn không chút do dự rời đi gò núi, kéo ra cùng hổ yêu khoảng cách. Đầu tiên là ở gò núi ngoại ao đầm mang đi loanh quanh. Rất nhanh hắn nhìn chằm chằm một cái không tệ con mồi. Diệp Phàm trong lúc vô tình liếc một cái, đúng lúc nhìn thấy trên thân cây có một con nửa người thân đại tiểu hôi vũ chim cực nhanh bay qua. Tốc độ gần như hóa thành tàn ảnh. Không thể không nói, liền tốc độ này, để cho trong lòng Diệp Phàm động một cái. Nếu như có thể khống chế cái này chim, nói không chừng vẫn có thể quả thật tìm tòi hổ yêu hang động. Dù sao yêu hồn kỳ có hay không ở trong huyệt động cũng chỉ là suy đoán. Chỉ bất quá này hôi vũ điểu tốc độ di động nhanh vượt quá bình thường. Diệp Phàm cũng không phải là chỉ dùng của mình thị lực tới phong tỏa hôi vũ điểu, mà là dựa vào chính mình tinh thần lực. Chỉ bất quá yêu thú tinh thần lực một loại phổ biến hơi yếu, cũng tỉ như vừa mới Hôi Bang cự tích. Hôi Bang cự tích cảnh giới ở tam phẩm điên phong, có thể tinh thần lực lại không có bén nhạy như vậy. Trừ phi một ít nắm giữ thiên phú đặc thù yêu thú, liền Hôi Bang cự tích, tinh thần lực cảnh giới nhiều lắm là ngay tại tam phẩm trung kỳ. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Phàm phệ hồn chi phối thuật có thể cực nhanh mà đem Hôi Bang cự tích khống chế được. Chỉ bất quá trước mắt Hôi Vũ điểu trừ phi dừng lại, nếu hắn không là cũng không có cách nào trong nháy mắt thi triển phệ hồn chi phối thuật đem Hôi Vũ điểu tinh thần trấn nhức ở. Diệp Phàm chính đang suy tư lúc, ngoài ý muốn phát hiện, này Hôi Vũ điểu lại dừng lại. Hôi Vũ điểu liền đứng ở trên thân cây phương, đầu khẽ động, không biết rõ đang quan sát cái gì. Chẳng lẽ là bay mệt mỏi? Chương 147, Điệu Hổ Ly Sơn. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đến gần Hôi Vũ điểu. Tinh thần lực lặng lẽ đem Hôi Vũ điểu phong tỏa. Phệ hồn chi phối thuật. Diệp Phàm tinh thần lực công kích thi triển mà ra. Vốn tưởng rằng sẽ đem trước mắt Hôi Vũ điểu tinh thần phá hủy, có thể kết quả tinh thần lực tiến vào Hôi Vũ điểu bên trong, lại phát hiện mình lại dễ dàng đem Hôi Vũ điểu khống chế được. Giống như này trên người Hôi Vũ điểu không có bất kỳ ý thức, ngay cả này tứ phẩm sơ kỳ cảnh giới cũng nguyện như giấy mỏng như thế, hơi bị quá mức để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm mơ hồ nhận ra được có cái gì không đúng. Hôi Vũ điểu đang muốn bay động, Diệp Phàm lại phát hiện có một cổ càng cường lực lượng đem Hôi Vũ điểu lui về phía sau kéo một cái. Cổ lực lượng này thập phần cường đại, dựa hết vào Diệp Phàm tinh thần lực khống chế Hôi Vũ điểu, cho dù nắm giữ tốc độ phi hành, vẫn như trước gánh không được này cường đại sức kéo. Giờ khắc này, Diệp Phàm mới biết rõ tại sao chính mình thi triển phệ hồn chi phối thuật có thể thuận lợi như vậy. Nay tiểu tiểu một cái Hôi Vũ điểu nhìn không có cường đại khí tức, trên thực tế cũng bất quá là một cái con rối. Mà ở một cái đơn sơ ổ chim bên trong, một cái hai cánh ngầm chứa sợi tơ tứ phẩm sơ kỳ yêu thú chính ổ ở trong đó. Chỉ thấy thân thể rất mập, nhưng miệng lại rất nhỏ. Thật giống như chỉ có thể dựa vào này Hôi Vũ điểu không ngừng hái một ít ít một chút trái cây tới khiến nó no bụng. Vừa có thể ẩn núp chính mình thân hình, vừa có thể để cho khắp tinh không sẽ phát hiện mình. Ai có thể nghĩ tới, trong lúc bất chợt đã biết con rối dĩ nhiên cũng làm mất khống chế. Khiến cho trước mắt cái này tứ phẩm sơ kỳ mập điểu không thể không đem con rối rút về tới. Này con rối nhưng là nó hao hết tâm tư hợp lại mà thành, tuyệt không có thể bị loài người cầm đi. Chỉ tiếc, con rối chỗ vị trí vừa vặn chính là ánh mắt của Diệp Phàm đầu đi địa phương. Có Hôi Vũ điểu ở, Diệp Phàm làm sao sẽ không biết rõ này tứ phẩm sơ kỳ yêu thú phương vị. Chỉ bất quá nhìn là tứ phẩm sơ kỳ, bản thân con chim này lại không có bất kỳ công kích uy hiếp. Không lâu lắm, đang ở mập điểu suy tư con nên hay không đem con rối lần nữa thả ra ngoài kiếm ăn thời điểm, trước mắt phiến lá đột nhiên bị vặt ra. Con mắt của Diệp Phàm vừa vặn nhìn về phía kia trong ổ chim thật giống như sợ mập điểu. Kỳ, mập điểu bị dọa sợ đến cánh đột nhiên chớp động. Ngay sau đó, Hôi Vũ điểu bị mập điểu khống chế, dự định để cho Hôi Vũ điểu xông tới tập kích Diệp Phàm. Có thể Diệp Phàm thật sớm có chút dự bị, cộng thêm tinh thần lực không chế, Hôi Vũ Điểu vẫn ở chỗ cũ hắn nắm trong bàn tay. Ngược lại, khoảng cách gần như vậy, Diệp Phàm ngón tay móc một cái. Mập Điểu ngược lại bị chính mình con rối gây thương tích, con mắt đều bị Hôi Vũ Điểu mảnh nhỏ sắc nhọn cái miệng nhỏ nhắn mổ phá. Mập Điểu đau hô hoa lên, hai cánh lông chim trong lúc bất chợt trở nên cứng rắn vô cùng, giống như xúc thế đại phát ám khí. Diệp Phàm đồng tử co rụt lại, tứ phẩm sơ kỳ yêu thú còn thật không có dễ cầm như vậy hạ. Tinh ảnh kiếm kiếm hoa chuyển một cái, Mập Điểu công kích trong chớp mắt liền bị bá đạo văng ra. Con rối vô dụng, Diệp Phàm liên hiệp con rối, trong nháy mắt liền đem Mập Điểu đánh chết. Quá trình thuận lợi vô cùng. Đây đại khái là hắn gặp được yếu nhất tứ phẩm sơ kỳ yêu thú. Nào ngờ, bên ngoài bí cảnh kiểm tra nhân viên làm việc cũng muốn nổ nước bọn, ngươi là chân ngã môn bái kiến tối ngưu bức nhân. Lúc này mới bao nhiêu ngày, đánh chết số thì đến được rồi 11. Chỉ cần lại giết hai cái, Diệp Phàm liền có thể thu được mãn phần. Giờ phút này Hôi Vũ Điểu hoàn toàn bị Diệp Phàm khống chế. Diệp Phàm liếc nhìn sắc trời, mắt thấy sắc trời dần dần đến gần chạm vào tối. Để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Diệp Phàm nhanh chóng lần này đi tiểu khâu. Hôi Vũ Điểu liền bay ở hắn phía trên. Có lẽ đây đối với cái kia hổ yêu mà nói, bất quá là một khai vị chút thức ăn. Có lẽ nó không chút do dự nuốt ăn Hôi Ban Cự Tích đến xem. Diệp Phàm nghĩ rằng này hổ yêu nhất định là đói bụng lắm, bởi vì hổ yêu bản thân khí tức sắp xếp ở chỗ này, không có bất kỳ yêu thú dám tùy tiện đến gần. Hổ yêu dĩ nhiên mình có thể đi ra ngoài kiếm ăn. Một khi rời đi, như vậy chính mình thủ hộ bảo bối sẽ có mất nguy hiểm. Diệp Phàm không rõ ràng tại sao hổ yêu coi trọng như vậy yêu hồn kỳ. Ít nhất hiện ở bất kỳ một cái nào thức ăn đối với hổ yêu mà nói đều có đủ quá hấp dẫn lực. Diệp Phàm nhanh chóng đi tới lúc trước Hôi Ban Cự Tích chết đi gò núi. Hắn tự nhiên đem khí tức thu liễm đến cực hạn rồi. Lợi dụng Hôi Vũ Điểu đối không khí trung yêu thú lưu lại khí tức truy lùng, lập tức phong tỏa yêu thú xào huyệt vị trí. Ở một tòa nửa đoạn đoạn liệt sơn thời gian, vừa vặn có một lỗ lớn. Diệp Phàm không có chút gì do dự, thao túng Hôi Vũ Điểu bay thẳng vào xào huyệt. Xào huyệt cũng không tính thâm. Thật dài lối đi phía sau có không sai biệt lắm 200 thước vuông đất trống. Diệp Phàm xuyên thấu qua Hôi Vũ Điểu tầm mắt, gần như đầu tiên nhìn liền phong tỏa ở bên trong cắm đỏ như màu máu quân cờ. Nhất là phía trên màu xám thú vật đồ án, cùng hệ thống cho hắn nhìn đến giống nhau như lúc. Yêu hồn kỳ quả nhiên ở chỗ này. Chỉ là dù là không có đến gần yêu hồn kỳ, vẹn vẹn liếc mắt, Diệp Phàm liền cảm giác mình đối Hôi Vũ Điểu không chế trở nên yếu ớt. Cương đại hôn tạp án khí cùng hồn lực tràn ngập trong động mỗi một góc. Diệp Phàm ánh mắt xéo qua càng là chú ý tới hai cái đèn lồng đại phát đến lục quang, con người chính trực câu câu nhìn chăm chú về phía nó. Bị phát hiện, Diệp Phàm lập tức dựa theo kế hoạch tiến hành, không chút do dự trước thao túng Hôi Vũ Điểu bay ra. Ầm, một giây kế tiếp, Hôi Vũ Điểu bên cạnh thạch bích liền bị hổ yêu một chảo nổ, trên vách đá nhiều hơn mấy đạo thật sâu dấu móng tay. Diệp Phàm thầm nói quả nhiên nay hổ yêu vì thủ hộ yêu hồn kỳ thật đói điên rồi. Giờ phút này yêu ánh mắt của hổ trung tràn đầy đói bụng cùng khát vọng. Diệp Phàm trong lúc mơ hồ phát hiện này hổ yêu tinh thần lực cường độ cực cao, không biết rõ này hổ yêu rốt cuộc là cái gì phẩm loại yêu thú, rốt cuộc là trời sinh tinh thần lực như thế cường đại, hay là bởi vì lâu dài bị yêu hồn kỳ ảnh hưởng đưa đến trong cơ thể tinh thần lực dần dần tăng cường. Hắn tử quan sát kỹ đến yêu hồn kỳ cùng hổ yêu chi gian quan hệ, trong lúc mơ hồ phát hiện yêu hồn bên trong hồn lực lưu động vừa vặn còn cuốn hổ yêu, thật giống như hổ yêu vẫn luôn đang hút thu yêu hồn kỳ yêu lực. Khó trách này hổ yêu có thể như thế cường đại. Ầm, hổ yêu chợt vọt ra khỏi hang động. Hôi Vũ Điểu tốc độ thật đúng là nhanh đến quá mức. Tàn ảnh xẹt qua trong nháy mắt, hổ yêu lập tức vượt qua. Hổ yêu tốc độ giống vậy nhanh để cho người ta tầm mắt khó mà đuổi theo. Cửa hang nơi bụi bặm nâng lên. Diệp Phàm một bên khống chế Hôi Vũ Điểu liều mạng ra tốc phi hành, một bên lặng lẽ đi vào trong huyệt động. Huyệt động này mùi vị còn thật không phải bình thường trọng, không khỏi tản ra một cổ hôi thối. Lại nói tại sao hổ yêu muốn đặc biệt đem yêu hồn kỳ mang tới nơi này? Diệp Phàm tâm lý mơ hồ hiện ra vẻ nghi hoặc. Bước chân hắn nhẹ nhàng, đảo mắt liền đi tới yêu hồn kỳ bên người. Đây chính là yêu hồn kỳ. Diệp Phàm trong mắt lóe lên lửa nóng. Chỉ cần lấy được này yêu hồn kỳ, nhiệm vụ của mình coi như hoàn thành. Nhìn yêu hồn kỳ khí tức khó lường dáng vẻ, nhìn một cái liền không phải bình thường bảo bối có thể so với. Bây giờ điệu hổ ly sơn, bảo bối gần ngay trước mắt. Diệp Phàm đang muốn đưa tay đi lấy, ánh mắt bên trái phát hiện ở yêu hồn kỳ bên cạnh, trưởng giả một gốc đặc biệt bắt mắt đóa hoa huyết sắc. Cánh hoa năm mảnh, hoa lá hình elip, giống như một cái tay đem nhị hoa hộ ở trong đó. Trên đó tản ra nhàn nhạt đỏ như màu máu huỳnh quang. Diệp Phàm nhìn một cái, ánh mắt khiếp sợ, đây là hắn phía sau đó phải luyện chế một cái khắc độc trọng yếu dược thảo. Chương 148, tham không phải. Huyết lân hoa, luyện độc điển trung đốt huyết tiên loại thứ hai độc, trăm vòng thấu cốt độc, độc tính nhất là bá đạo. Ăn vào độc sau, sẽ cảm giác thân thể xương giống như bị dùng mọi cách phá hư xuyên thấu. Vẻ này toàn tâm đau, để cho người ta vẹn vẹn chỉ là nhìn phía trên miêu tả đều không khỏi lạnh cả tim. Huyết lân hoa làm trăm vòng thấu cốt độc trung thiếu một thứ cũng không được thảo dược. Trên thị trường khả năng muốn mua cũng mua không được. Mới đầu Diệp Phàm liền không có suy nghĩ qua luyện chế trăm vòng thấu cốt độc. Nhân làm tài liệu phần lớn đều rất hiếm hoi, gần như chỉ có thể ở bí cảnh bên trong mới có thể tìm được. Cho dù có vài nhân tìm tới thảo dược xuất ra bí cảnh ra bán, bây giờ còn trên thị trường lưu thông, lại có thể có bao nhiêu? Diệp Phàm liếc mắt một cái, không chút do dự đưa tay đưa về phía huyết lân hoa. Lần này vận khí đúng là tốt, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Diệp Phàm đem huyết lân hoa hái xuống sau, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái ngọc hạt bỏ vào. Vì chính là không để cho trung độc tố chảy mất. Phòng trưng đổi lại những người khác không thể nào hiểu được. Nhân gia bảo vệ dược thảo cũng sẽ phòng ngừa dược thảo dược tính chảy mất. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm nhìn chúng nhưng là độc tính. Làm Diệp Phàm thu cất sau đó, đang còn muốn này trong huyệt động đi một vòng, nhìn một chút có còn hay không cái gì càng bảo bối tốt. Một giây kế tiếp, Diệp Phàm sắc mặt biến, đưa tay trực tiếp bắt yêu hồn kỳ của cờ.
Hôi Vũ Điểu bị diệt. Kia hổ yêu tốc độ quá nhanh. Vốn tưởng rằng Hôi Vũ Điểu ít nhất có thể đem hổ yêu đưa tới gò núi, để cho hổ yêu nhìn một chút bên ngoài đại thiên thế giới, nói không chừng sẽ đại khai sát giới, viết vừa xuống bụng tử. Ai có thể nghĩ tới, này hổ yêu ở Hôi Vũ Điểu sắp bay ra gò núi địa giới lúc, trong miệng rít lên một tiếng. Kinh khủng âm thanh lại đem Hôi Vũ Điểu cho tại chỗ chấn vỡ. Diệp Phàm đều cảm thấy này hổ yêu sống được quá oan uổng, cũng trở nên mạnh như vậy, cần gì phải còn phải tiếp tục làm đoàn chính mình. Diệp Phàm không chỉ hoan nữa, vội vã liền muốn rút ra đi yêu hồn kỳ. Một giây kế tiếp, hắn lại ngoài ý muốn nhìn giữ tại trên cột cờ tay. Không phải đâu. Diệp Phàm vẻ mặt khổ sở, chỉ thấy này yêu hồn kỳ trên cột cờ. Vô số thao thiên yêu hồn phát ra, oán hồn vây quanh cột cờ, ở cờ xí quanh mình quanh quẩn. Số lượng càng ngày càng nhiều. Diệp Phàm phát hiện mình liền buông tay đều làm không được đến. Tay liền tựa như bị dính vào trên cột cờ mặt như thế. Có thể hổ yêu lập tức phải lộn trở lại rồi. Phải nói hắn vừa mới đến lượt trước giải quyết này yêu hồn kỳ, mà không phải thu thập huyết lân hoa. Thật là tham không phải. Bây giờ yêu hồn kỳ xuất hiện như vậy cái biến cố, nếu như hắn không có cách nào tránh thoát, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Nguyên bây giờ bản rời đi, thời gian đều đã không còn sớm. Diệp Phàm nổi gân xanh, dùng hết toàn lực kéo yêu hồn kỳ. Không nhìn yêu hồn trên lá cờ vậy không đoạn quấy rầy hắn đoán hồn, nhưng hắn cảm giác đầu của mình lại càng ngày càng hôn mê. Những thứ này đoán hồn thật giống như phải đem hắn phân thực. Diệp Phàm không chút do dự tắt mình một cái, dứt khoát vang dội, chỉ vì để cho mình có thể thanh tỉnh một chút. Đừng ngủ, ngủ liền thật chết chắc. Diệp Phàm dựa vào kia một cổ lực ý chí, khẽ quát một tiếng, đột nhiên lui về phía sau rút ra một cái. Chúc mừng ký chủ, thành công thu về bí bảo yêu hồn kỳ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cật thưởng phát ra chung. Giám định công năng mở ra. Diệp Phàm đã mơ hồ nghe được yêu tiếng hổ gầm. Món đồ kia phát giác. Diệp Phàm không nói hai câu, nắm lên mới vừa rút ra té xuống đất yêu hồn kỳ, vốn định bỏ vào trong giới chỉ. Có thể ai có thể nghĩ tới, luôn luôn cái gì cũng buông được chiếc nhẫn, nhưng bây giờ không cách nào chứa yêu hồn kỳ. Yêu hồn kỳ cùng chiếc nhẫn giữa thật giống như bài xích. Hệ thống, này sao lại thế này? Diệp Phàm đã vọt ra khỏi hang động, đang hướng phía bắc chạy đi. Yêu hồn kỳ ngậm có thuộc tính không gian, cùng chữ vật khí thuộc tính không gian tương xích, không cách nào thu nạp. Diệp Phàm lật rồi một cái liếc mắt, vậy ngươi gọi ta cầm cái đồ chơi này, ngươi muốn cho ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng mang trên người sao? Này yêu hồn kỳ mơ hồ cho hắn một loại không rõ cảm giác, một mực cầm trên người chuẩn không có chuyện tốt. Bây giờ hắn vừa chạy, một bên lòng như lửa đốt, suy nghĩ xử lý như thế nào yêu hồn kỳ. Nếu là yêu hồn kỳ không thu đến, như thế cường đại yêu lực ba động, này không phải đợi với cho hổ yêu xác định vị trí hắn vị trí sao? Hắn hiện tại coi như thu liễm khí tức cũng không có nửa điểm tác dụng. Yêu hồn kỳ chính là một di động tọa độ. Hệ thống a hệ thống, ngươi lần này là muốn hại chết ta rồi. Diệp Phàm sau khi nghe Phương Viễn nơi hang động phát ra thao thiên nộ giống, lần này Diệp Phàm cuối cùng biết rõ này hổ yêu khí tức mạnh như thế nào rồi. Thất phẩm sơ kỳ, này nên tính là một cái đại quy mô địa cấp bí cảnh trung đỉnh phong chiến lược đi. Mình tại sao vận khí kém như vậy, thì món đồ cũng có thể trêu chọc đến như vậy quái vật. Dưới mắt nếu như không đem yêu hồn kỳ xử lý, hắn cách tử kỳ cũng không xa. Trừ phi đem yêu hồn kỳ vứt bỏ. Diệp Phàm không khỏi thầm mắng hệ thống, nếu như ngươi sẽ không lại cho ta nghĩ một chút biện pháp, vật này ta liền trực tiếp ném. Ngược lại ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có muốn hay không cũng không đáng kể. Diệp Phàm đối yêu hồn kỳ cũng không coi trọng. Nếu như có thể vứt bỏ yêu hồn kỳ để đổi chính mình một cái mạng nhỏ, hắn khẳng định không nói hai câu đem yêu hồn kỳ ném xa xa. Để cho hổ yêu tìm phương hướng cùng mình chạy trốn phương hướng đi ngược lại. Nhắc nhở, không phải bỏ qua nhiệm vụ vật phẩm. Diệp Phàm liếc mắt. Ngươi lại ra. Ngươi muốn bây giờ là không có phương pháp, bây giờ ta liền ném. Ta là không có khả năng vì một cái tác dụng không biết đồ vật vứt bỏ tính mạng. Ngươi này hệ thống ngược lại thiên đạo hay lại là ngược lại ký chủ, ta chết ta xem ngươi tìm ai. Diệp Phàm đang nói, âm thanh của hệ thống lần nữa truyền tới. Kiểm tra đến tình huống đặc biệt. Trước thời hạn mở ra bí bảo đồ. Kiểm tra đến bí bảo yêu hồn kỳ, có thể thu nạp tới bí bảo trong bản vẽ. Con mắt của Diệp Phàm sáng lên, vậy thì đúng rồi mà, sớm làm như vậy không lâu không có nhiều chuyện như vậy sao? Một giây kế tiếp, Diệp Phàm cũng cảm giác trong tay không còn một ngống. Chắc hẳn yêu hồn kỳ đã bị hệ thống thu tiến vào. Bây giờ hắn đã không thèm để ý cái gì bí bảo đồ rồi. Bây giờ hắn liền muốn chạy mau. Về phần bí bảo đồ thật lợi hại, bây giờ hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú. Giống. Đáng tiếc dù là yêu hồn kỳ bị nhận lấy, phía sau thất phẩm sơ kỳ hổ yêu như cũng đưa hắn phong tỏa. Ở hổ yêu xem ra, hắn khả năng chính là vật trong túi. Một cái thiết đi hắn tối bảo bối trọng yêu tặng. Hổ yêu tựa như nổi điên địa vào ra. Đáng tiếc còn chưa tới bát phẩm, nếu không nói không chừng có thể miệng nói tiếng người. Dù vậy, Diệp Phàm vẫn như cũ có thể nghe rõ hổ yêu ý tứ. Nên nhân loại chết, ta nhất định phải đưa ngươi cắn thành mảnh vụn. Lại dám trộm đi ta chí bảo, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Này thất phẩm sơ kỳ hổ yêu là hoàn toàn nổi giận. Bây giờ Diệp Phàm lại còn không có tìm được thích hợp chạy thoát phương pháp. Hắn chăn trở nhiều tọa gò núi. Không biết sao hổ yêu tung người nhảy một cái liền vào tới. Diệp Phàm mấy lần đổi hướng, cũng suýt nữa bị đuổi kịp. Bây giờ nhìn lại, có thể chạy ra trước mắt gò núi đều là may mắn. Nghe hổ yêu lần lượt điên cuồng tiếng gầm gừ, Diệp Phàm có thể cảm giác được hổ yêu cách mình khoảng cách đã càng ngày càng gần. Vì một cái yêu hồn kỳ, chính mình mệnh đều phải ngồi rồi. Chương 149, bí cảnh bạo động. Diệp Phàm tung người nhảy người kế tiếp đoạn sườn núi. Ai có thể nghĩ, trên đầu Phương Hạo đãng sóng âm qua lại mà qua. Đối diện gò núi nhất thời bị đánh ra một cái hố to. Sơn thể đá vụn bay xuống, bụi mù nâng lên. Trong lòng Diệp Phàm than thầm nguy hiểm thật. Hắn túi đầu nhìn một cái thủ hoàn. Địa bộ này, chính mình rất có thể sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Nếu là bị truyền tống đi ra ngoài, vậy mình trước mắt chính mình đánh chết yêu thú số lượng cũng liền miễn cưỡng đủ hắn đạt tiêu chuẩn. Phải nghĩ một biện pháp.
Diệp Phàm hơi suy nghĩ, chính mình bây giờ coi như hàng phục một cái yêu thú biết bay. Bay cao hơn nữa, cũng giống vậy sẽ bị hổ yêu dùng yêu lực công kích đánh xuống tới. Có thể nếu như mình có thể dưới đất tìm tới cơ hội bỏ trốn. Hổ yêu trừ phi đào sâu ba thước, có thể đây đối với hổ yêu mà nói cũng không nhẹ thả lỏng. Hiện trong tay hắn không có yêu hồn kỳ, chỉ cần thu liễm khí tức, hổ yêu thậm chí không biết do hắn còn ở hay không này gò núi địa giới bên trong. Diệp Phàm sở dĩ có ý nghĩ như vậy, là bởi vì hắn giờ phút này khỏe mắt liếc qua đúng lúc nhìn thấy bên trái thật giống như ở sơn thể bên trong có một lỗ nhỏ. Nghe phía sau truyền tới tiếng chấn động bộc phát vang liệt. Diệp Phàm suy nghĩ chỉ dùng một giây, nghĩ rằng tốt hơn thiệt sau đó trực tiếp chui vào. Trong lỗ nhỏ là một cái tuột xuống sườn núi, hẳn là sơn thể bên trong tự nhiên tạo thành trống giống hang động. Diệp Phàm tuột xuống trong chốc lát, lỗ nhỏ ngoại liền truyền ra hổ yêu bạo tiếng giống giận. Hổ yêu móng trước chợt hướng phía trước đảo một cái. Đừng nói đất sét, chính là cứng rắn nham thạch cũng giống như là cắt đậu phụ bị đảo lên. Chỉ bất quá hổ yêu này đào động tốc độ cùng Diệp Phàm so với, nhưng là kém đi một tí. Diệp Phàm cảm giác dưới chân vững vàng sau khi hạ xuống, quanh mình một mảnh đen nhánh, cửa hang điểm này ánh sáng đều bị hổ yêu ngăn trở. Diệp Phàm từ trong chiếc nhẫn xuất ra dự bị đèn tin. Đèn tin quang đi phía trước chiếu một cái. Diệp Phàm đồng tử không khỏi co rụt lại. Nơi này khắp nơi hải cốt, có yêu thú, cũng có nhân loại. Không nơi này biết rõ đã từng buộc phát biết bao chiến đấu khốc liệt. Trong lòng Diệp Phàm thầm nói khó trách. Hổ yêu nếu quả thật lệ thuộc vào yêu hồn kỳ tiến hành tu luyện lời nói, yêu hồn bên trong năng lượng cũng không phải liên tục không ngừng, lấy không hết. Bởi vì như vậy một mảnh bãi tha ma một loại địa giới, vừa vặn liền thích hợp để cho yêu hồn kỳ hấp thu. Đây cũng là hổ yêu tại sao mang yêu hồn kỳ đi tới nơi này nguyên nhân. Diệp Phàm xuyên qua trước mắt khắp nơi hải cốt đất trống, những thứ này xương phong hóa hồi lâu, nhẹ nhàng vừa đụng biến thành cho cốt. Ở trên không địa nham trên vách, ba bốn cái lối đi vây quanh. Diệp Phàm đánh giá trước mắt lối đi, duy chỉ có thể từ bên trái một chút trong lối đi cảm giác có chút sương gió. Chẳng lẽ lối đi này là thông hướng ngoài động? Diệp Phàm lý do cẩn thận, quyết định đi vào trước kiểm tra tình huống. Diệp Phàm bước chân rất nhẹ, mà ở toàn bộ dưới đất trong không gian, thỉnh thoảng quanh quần hổ yêu điên cuồng tiếng gầm gừ. Thông đạo dưới lòng đất phong thanh cuối cùng cũng không phải tới từ với ngoại giới, mà là một cái bộ phát rộng rãi dưới đất không gian. Nơi này số lượng hài cốt tăng vọt, dày đặc một mảnh. Diệp Phàm nhìn bốn phía cũ nát nhà tù, chẳng lẽ là một ít cổ phong quốc thời đại bắt lấy liệp yêu thú võ giả lưu lại? Nơi này là kẻ săn mồi một cái dưới đất hàng tích trữ điểm. Chỉ bất quá xuất hiện một ít đột phát nguyên nhân, trong lồng giam yêu thú mỗi một người đều trốn thoát. Cùng những người săn đuổi này triển khai một trận máu tanh chém giết. Diệp Phàm đánh giá vách tường bốn phía, ít nhất hiện trường vết tích cho hắn đáp án dĩ nhiên là cái này. Chỉ bất quá loại địa phương này khả năng không chỉ một nơi. Nếu không hổ yêu cũng sẽ không đem yêu hồn kỳ mang tới đây. Nguyên nhân gì sẽ khiến cho nhiều dưới đất không gian bắt yêu thú đồng thời bạo động? Một điểm này càng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như sự thật cùng mình suy đoán không sai biệt lắm, như vậy trừ mình ra đi vào này một con đường, nơi này hẳn còn có một dự bị cửa ra mới đúng. Diệp Phàm nhất thời tinh thần tỉnh táo, bắt đầu lục soát có hay không bí mật cửa ra. Cùng lúc đó, Triều Trạch Nguyên khu vực trung tâm, ai có thể nghĩ tới trong lúc bất chợt bí cảnh trong không gian sinh ra một tia không gian kỳ dị ba động. Kèm theo không gian ba động dần dần mở rộng, ba gã ngũ phẩm trung kỳ yêu hóa võ giả chậm rãi đi ra. Trước mặt bọn họ là một cái to lớn vũng bùn. Nơi này không gian phong bế, trước mắt ba cái tử sát minh yêu hóa võ giả cũng không biết là như thế nào nhận ra được nơi này. Vũng bùn phía trên, quỷ dị cây mây và dây leo xuôi ngược tạo thành một cái to lớn tim. Trong đó bạch quang có chút lóe lên. Trong đó dẫn đầu một tên võ giả con mắt sáng lên. Chắc là nơi này không sai. Chỉ cần kích hoạt này tim, nay Triệu Trạch Nguyên bên trong yêu thú sẽ lâm vào bạo động. Bên cạnh một gã khác yêu hóa võ giả sắc mặt khó hiểu. Cần gì phải lao lực như vậy, chúng ta trực tiếp đem đám kia nhai con toàn bộ giết không phải tốt à? Còn thế nào cũng phải chạy đến loại địa phương này tới. Lần này chừng mấy sóng hoạt động thất bại, phía trên nhưng là rất tức giận. Cầm đầu yêu hóa võ giả lắc đầu một cái, không được, chúng ta lần này không thể bại lộ tung tích.